Chương 2697, đầu hàng chương 2697, đầu hàng một luồng lực lượng hùng vĩ quét qua con phố dài. Trong khoảnh khắc, những chiến sĩ bình an quân đang nằm la liệt trên mặt đất phảng phất như được giải khai phong ấn, sống lại. Từng người một hít thở từng ngụm lớn, như những kẻ vừa thoát khỏi cảnh ngục lặn, sống sót sau tai nạn. Vương Giang Đông, Nhiếp Phá Hổ, Nưu Thập Thất cùng những người khác gần như quỵ hẳn xuống đất. Trên mặt mỗi người thậm chí còn đọc lại vẻ nghĩ mà sợ. Bọn họ không thể tin nổi trên thế gian lại có một sự tồn tại đáng sợ đến thế, một ý niệm liền có thể quyết định sinh tử của mấy vạn quân lính. Đây không phải những tướng sĩ bình thường, đây là tinh nhuệ chi sư đã theo Vương Giang Đông trải qua lớn nhỏ mấy chục trận chiến mà chưa từng thua trận. Đa tạ tiền bối, chúng ta xin cáo từ trước. Lưu Nguy An vái cái áo nước. Ngay trong khoảnh khắc hắn quay người, một luồng lực lượng khổng lồ dị thường bùng phát trong cơ thể hắn. Trong chớp mắt, toàn thân hơi nước theo làn da bài trừ ra ngoài cơ thể. Bởi vì tràn ra quá gấp gáp, hơi nước và huyết dịch không kịp tách rời. Vương Giang Đông, Nhiếp Phá Hổ, Nưu Thập Thất cùng những người khác chỉ thấy Lưu Nguy An bị một chùm huyết vụ bao phủ, căn bản không kịp phản ứng. Lực lượng khủng bố giáng xuống, từng người một đều bị áp ngã xuống đất, hơi nước trong cơ thể nhanh chóng hao hụt. Bị đánh lén, Lưu Nguy An giận không kìm được. Hắn thực không ngờ đối phương lại ngầm ám hại mình, càng hận chính mình đã chủ quan. Tuy nhiên, dù lòng hắn phẫn nộ, đại não lại vô cùng tỉnh táo. Hắn biết rõ, nóng đội chẳng giải quyết được vấn đề gì. Chấn hồn, lực lượng cổ xưa mà thần bí tràn ngập. Thiên địa xuất hiện khoảnh khắc đình trệ. Trong cái khoảnh khắc điện quang thạch hỏa ấy, trong mắt hắn bắn ra hai đạo ánh mắt như thực chất. Dùng ánh mắt làm bút, dùng huyết làm mực, hắn vẽ ra một tòa phụ trận, lấy bản thân làm trận nhãn. Ngay khi hắn thắp sáng chính mình, cái ao nước bốc lên ngọn lửa hừng hực. Cái ao nước tựa hồ biến thành dầu trơn, vách đá nhanh chóng hòa tan. Mực nước trong ao giảm đi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng lại quần quần không dứt từ lòng đất phun lên. Dừng tay, ngươi đang làm gì đó? Khuôn mặt mơ hồ phát ra tiếng kêu thê lương mà thống khổ, chói tai. Đôi mắt của Lưu Nguy An như hai ngọn thần đăng, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào. Y phục trên người hắn trong khoảnh khắc đã cháy thành tro tàn. Hỏa diễm đang thiêu đốt cái ao nước, đồng thời cũng đang thiêu đốt chính hắn, nhưng hắn tựa hồ cũng không cảm thấy đau đớn. Mỗi tấc huyết nhục trên người đều đang chịu đựng sự thiêu đốt của nhiệt độ cao. Nếu không phải bất diệt truyền thừa kinh đang bảo vệ, hắn e là đã cháy thành tro tàn. Hắn rất thống khổ, nhưng hắn càng không thể chịu đựng được sự lừa gạt của cái ao nước. Dừng tay, mau dừng tay, cái ao nước nhỏ bé bắn lên vạn trượng vận sóng, muốn dập tắt hỏa diễm. Thế nhưng, hỏa diễm như bám rễ trong xương thủy, mặc cho cái ao nước dùng hết thủ đoạn, thủy chung không tắt, tràn đầy vô cùng. Lưu Nguy An lạnh lùng nhìn chằm chằm cái ao nước, không nói một lời. Dừng lại, ta chỉ đùa thôi, xin ngươi dừng tay, giọng nói của cái ao nước đã mang theo tiếng rên rỉ. Lưu Nguy An bất vi sở động. Máu của hắn vẫn còn chảy xuôi, thân hình gầy gò đi. Vị trí một mảnh không gian đã hoàn toàn bặm mẻo, nhiệt độ quá cao, hư không cũng không cách nào chịu đựng. Ta chết đi, thủ hạ của ngươi cũng toàn bộ chết. Chúng ta đồng quy vu tận, cái ao nước thấy cầu xin tha thứ vô dụng, bắt đầu uy hiếp. Các tướng sĩ bình an quân đều bị công kích của nó, đã khôi phục lại trạng thái trước kia, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn trước, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Lưu Nguy An còn chưa nói chuyện, nhưng tay hắn đã động. Theo động tác của hắn, một cổ lực lượng càng thêm hùng vĩ chậm rãi thức tỉnh trong trời đất. Toàn bộ Tuyền Thủy Thành đều cảm nhận được một nỗi sợ hãi đến từ sâu thẳm linh hồn. Ngươi đang làm gì? Dừng tay, mau dừng tay, ta ra lệnh cho ngươi dừng tay. Nếu không ta sẽ giết chết tất cả thủ hạ của ngươi. Cái ao nước gầm lên, tiếng khóc than vang vọng. Lưu Nguy An mặc kệ nó, toàn tâm toàn ý diễn biến trận pháp. Thiên pháp địa pháp nhân, nhân pháp tự nhiên, đây là lần đầu tiên hắn coi bản thân là một bộ phận của trận pháp, cấu thành một cái trận pháp nối liền trời đất. Đây là một thử nghiệm táo bạo và mạo hiểm, nhưng hắn không còn cách nào khác. Lần này đến Tuyền Thủy Thành, hắn đã chủ quan hai lần. Một lần là trước khi tiến vào, không bày trận, không để lại đường lui cho mình. Lần chủ quan thứ hai là dễ tin cái ao nước. Chủ yếu là hắn cũng từng quen biết không ít sinh vật cổ xưa kiểu này, ví dụ như thạch trung tiên, ví dụ như cây dưa hấu giả ở Tây Quá Thành. Nhìn chung, những sinh vật này đều hết lòng tuân thủ lời hứa, đã nói định rồi thì sẽ không thay đổi ý định, bọn họ đều thờ phụng nhân quả. Cho nên bây giờ, hắn sẽ không tin lời cái ao nước nữa. Hắn muốn dùng phương thức của mình để giải quyết vấn đề. Người cái tên điên này, ta không chơi với ngươi nữa, không trêu chọc nổi thì ta còn trốn không được sao? Cái ao nước vừa nói xong, dòng nước liền rút về lòng đất. Tuy nhiên, thứ rút về không chỉ là dòng nước, mà còn có cả hỏa diễm. Lưu Nguy An nhìn thấy, nhưng không biểu lộ gì, sắc mặt vẫn bình tĩnh. Ước chừng một phút đồng hồ sau, dưới lòng đất chuyển đến âm thanh kinh hãi. Ngươi làm cái gì? Vì sao ta không ra được hả? Vì sao? Nơi đây rõ ràng có đường, sao lại không có hả? Chạy đi đâu hả? Mau trả lại đường cho ta. Người cái tên trời đánh này, ta với ngươi không oán không thù, ngươi vì sao phải đuổi tận giết tuyệt? Ta cảnh cáo ngươi, lập tức thả ta ra, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Muốn đối đầu với ta hả? Vậy thì đối đầu đi. Ta là trời sinh bất dưỡng, ta sẽ không chết. Ngươi thì không giống thế, một nhân loại nhỏ bé, ngươi còn có thể đối đầu lại ta sao? Chờ ngươi hóa thành trò, ta vẫn không chết được. Dòng nước trốn dưới lòng đất không chịu ra ngoài, nhưng âm thanh thì vẫn tiếp tục chuyển tới, chốc chốc cầu xin tha thứ, chốc chốc uy hiếp, chốc chốc lại ác độc, biểu hiện như một kẻ vô lại. Lưu Nguy An chẳng nói gì, vẫn miệt mài bố trí trận pháp. Trong cơ thể hắn, sa mạc hắc liên không ngừng quần quần cung cấp lực lượng chống đỡ. Dòng nước tưởng rằng đối kháng là nhân loại, lại không hề biết rằng, kẻ nó đối kháng cũng là một tồn tại trời sinh bất dưỡng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, sắc trời tối xuống. Rốt cục, dòng nước hấp hối theo trong ao trôi ra, như một lao nhân gần đất xa trời. Ta đầu hàng, ngươi thu tay lại đi. Ngươi thực sự đầu hàng. Lưu Nguy An cuối cùng cũng mở miệng. Một giọt nước nhẹ nhàng lướt ra, óng ánh long lanh. Trung tâm giọt nước lấp lánh ánh hào quang thất sắc, giọt nước bay tới trước mặt Lưu Nguy An, tản ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Ta không thích có lần thứ hai.
Bằng không, ngươi sẽ không có cơ hội hối hận nữa. Trước tiên hãy thả bọn họ ra đã. Lưu Nguy An vươn tay.
Ngay khoảnh khắc chạm vào giọt nước liền dung nhập vào cơ thể hắn và biến mất. Dòng nước không dám chậm trễ, dùng hết chút lực lượng cuối cùng để giải trừ tổn thương cho Bình An Quân. Thấy vậy, Lưu Nguy An cũng dập tắt hỏa diễm, thiên địa khôi phục bình thường. Dòng nước bèo một tiếng rút về lòng đất, như một con sói bị thương quay về hang ổ tự liếm vết thương, không còn vẻ hung hăng càn quấy như trước. Lưu Nguy An cũng chẳng nói thêm gì, chỉ ra lệnh cho Bình An Quân rút khỏi Tuyển Thủy Thành. Không ai biết được rằng, sau khi Lưu Nguy An trở về Hắc Thủy Thành, thân thể hắn mềm nhũn, trực tiếp ngã quỵ, cả người vô cùng suy yếu. Nghe thấy động tĩnh, Thân Di Vân đẩy cửa ra, sợ tới mức thiếu chút nữa hét lên. May mà nàng thông minh, kịp thời bịt miệng lại, nhanh chóng dìu Lưu Nguy An vào mật thất. Chương 2698, Thủy Nguyên Tố. Chương 2698, Thủy Nguyên Tố. 5 ngày sau, Trịnh Ảnh Nhi đi tới Hắc Thủy Thành, tiến vào mật thất. Suốt một tháng trôi qua, Lưu Nguy An cùng Trịnh Ảnh Nhi mới đi ra mật thất. Sắc mặt Lưu Nguy An đã khôi phục bình thường, khác biệt một trời một vực so với lúc được Thân Di Vân dịu vào. Còn Trịnh Ảnh Nhi thì dung quang rạng rỡ, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, không còn vẻ lo lắng hay bất an như khi mới tới. Dùng thân dung trận, thiêu đốt bản nguyên, uy lực tuyệt luân, nhưng đối với bản thân thì tổn thương cũng không gì sánh kịp. Dưới tình huống bị đánh lén mà vẫn có thể dễ dàng khống chế cái ao nước, cái giá Lưu Nguy An phải trả tuyệt không đơn giản như bề ngoài. Hắn thiếu chút nữa đã phải bỏ mạng. Từ xưa đến nay, bản nguyên đã bị thương thì hầu như khó lòng chữa trị. May mắn thay, hắn còn trẻ, huyết khí tràn đầy, lại có Sa Mạc Hắc Liên gánh chịu phần lớn tổn thương, thêm vào công pháp thần bí gia truyền của Trịnh Ảnh Nhi, sau một tháng, cuối cùng hắn cũng đã hồi phục. Lưu Nguy An trở lại Tuyển Thủy Thành. Tuyển Thủy Thành đã sớm khôi phục cuộc sống bình thường, dân chúng mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì về. Chỉ có điều, cái ao nước ở ngã tư đường đã khô cạn, không còn một giọt nước nào. Điều này đã gây ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của dân chúng. Vốn dĩ, cư dân gần đó mỗi sáng đều gánh nước tại đây, qua lại không quá 100 mét. Sau khi ao nước khô cạn, họ phải đi bộ hơn 1 km đường, đến tận bờ sông xa xôi để gánh nước. Nước sông kém hơn nước trong ao về chất lượng, khiến một số người trong nội thành vốn thích uống trà, tủ rượu phải đấm ngược thở dài. Trà pha bằng nước sông, căn bản không còn đúng mùi vị nữa. Lưu Nguy An vừa bước vào Tuyển Thủy Thành, suối nước đã biết. Nó lập tức xuất hiện trước mặt hắn, mặt đất trở nên mềm mại như mặt nước, một khuôn mặt mơ hồ xuất hiện. Người tên gì? Trịnh Ảnh Nhi lần đầu tiên nhìn thấy một sinh vật như vậy, rất đỗi kinh ngạc. Dân chúng Tuyển Thủy Thành dường như đã quên đi trận chiến một tháng trước. Trên mặt họ, chẳng hề nhìn ra vẻ sống sót sau tai nạn khi thành phố suýt bị hủy diệt. Kẻ mua thức ăn thì mua thức ăn, kẻ nấu cơm thì nấu cơm, ngay cả ông lão ăn mày nằm phơi nắng bên đường cũng chẳng hề sợ hai cái chết suýt chút nữa ập đến. Nếu không có sự tồn tại của suối nước, Tuyển Thủy Thành đã rơi vào tay Vương Giang Đông dưới gót sắt. Trận chiến ấy, Vương Giang Đông cùng những người khác cũng bị thương không nhỏ. Tuy nhiên, sau khi được suối nước giải trừ tổn thương, vì chỉ là hao hụt hơi nước, nên sau khi bổ sung nước muối, bọn họ rất nhanh đã hồi phục bình thường, chỉ mất một ngày là đã sống động như rồng như hổ. Sau đó, Vương Giang Đông phảng phất như chút được gánh nặng, đại quân bốn phía xuất kích. Trong một tháng Lưu Nguy An dưỡng thương, hắn đã công phá 14 tòa thành trì, trung bình 2 ngày một tòa. Tốc độ này, không dám nói là tiền vô cổ nhân, ít nhất cũng là chưa từng có. Bởi vì tốc độ phá thành của Vương Giang Đông quá nhanh, Lưu Thập Thất vị trưởng bộ hậu cần này theo không kịp, không thể không cầu cứu Dương Ngọc Nhi, lại phải điều thêm 10 người nòng cốt mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Công thành thì dễ, nhưng làm sao để thành trì chuyển giao vững vàng mới là mục đích. Bằng không, có được một tòa thành trì không nghe lời, đối với Bình An Quân mà nói, ngược lại là phiền phức. Mà đối với Trung Nguyên mà nói, nguy cơ không chỉ riêng Vương Giang Đông, bởi vì đại quân Đường Đinh Đông đã đến. Đại quân Đường Đinh Đông không phải là Vương Giang Đông có thể sánh bằng. Vương Giang Đông trưởng về tấn công chấp đoán, lấy ít thắng nhiều, cho nên số lượng quân đội tiêu chuẩn của hắn là 5 vạn, lấy kỵ binh làm chủ. Căn cứ vào mục tiêu khác nhau sẽ có điều chỉnh thích hợp, đôi khi binh lực sẽ tăng lên đến 10 vạn. Đại quân Đường Đinh Đông lại khác. Đội ngũ trọng yếu của Bình An Quân đã có 30 vạn, trên đường trưng thu tân binh thêm 20 vạn, tổng cộng 50 vạn đại quân. Chớ nói nhìn thấy, chỉ cần nghe thấy con số ấy thôi cũng đủ tạo cho người ta cảm giác gáp bách cực lớn. Vương Giang Đông chỉ lo đánh, những chuyện khác hắn chẳng bận tâm. Hắn chỉ có một việc duy nhất là đánh thắng chiến tranh, còn chuyện thu dọn tàn cuộc, hắn từ trước đến nay không để ý, cho nên chiến tranh của hắn cần có hậu cần mạnh mẽ để thu dọn cục diện hỗn loạn. Bằng không, e là đường trở về đều bị chặn đứng. Đường Đinh Đông thì khác, tốc độ của Đường Đinh Đông kém xa Vương Giang Đông. Lộ trình của Đường Đinh Đông là đánh chắc tiến chắc, đánh hạ một tòa thành trì, liền tại chỗ tiêu hóa xong mới có thể phát động cuộc tấn công lần thứ hai. Cho nên, những thành trì mà đại quân Đường Đinh Đông đi qua, dân chúng về cơ bản đều hướng về Đệ Tam Hoang. Từ khi Vương Giang Đông bắt đầu càn quét ở Trung Nguyên, tất cả các thế lực lớn ở Trung Nguyên đã không còn tổ chức những cuộc phản công quy mô lớn nữa, chớ nói chi là tiến vào quan ngoại. Chiến trường đã thành công chuyển từ quan ngoại vào Trung Nguyên. Tất cả các thế lực lớn ở Trung Nguyên cũng không còn tâm trí chú ý tình hình Đệ Tam Hoang nữa, ánh mắt của bọn họ đều di chuyển theo Vương Giang Đông. Mà bây giờ, sự chú ý lại bị phân tán, bởi vì còn phải chú ý đến Đường Đinh Đông. Tấn công chính là phòng ngự tốt nhất. Lưu Nguy An có thể yên ổn dưỡng thương một tháng, đều dựa vào những chiến công mà Vương Giang Đông và Đường Đinh Đông đã đánh đổi. Tuyển Thủy Thành trong giai đoạn này trở thành một sự tồn tại đặc biệt. Các thế lực Trung Nguyên dường như quên mất nơi này, Bình An Quân cũng bỏ qua Tuyển Thủy Thành. Tuyển Thủy Thành trở thành nơi ẩn náu tranh chiến tranh của rất nhiều người. Ngươi cũng không biết ngươi tên gì sao? Nghe thấy câu trả lời của suối nước, đôi mắt đáng yêu của Trịnh Ảnh Nhi mở to, rõ ràng là không tin.
làm sao có thể có người ngay cả tên mình cũng không biết? Ta cũng đâu phải là người. Suối nước có vẻ vô tội nói. Trịnh Ảnh Nhi im lặng. Suối nước không những không biết mình tên gì, mà còn không biết mình là cái gì. Từ khi sinh ra ý thức, nó đã lang thang khắp thế giới. Sau đó, một ngày nọ nó đến Tuyển Thủy Thành và đột nhiên sinh ra ý thức, liền dừng bước chân lang thang. Nó trời sinh đất dưỡng, không có cha mẹ, cũng không có thầy giáo, cũng chẳng có bạn bè, anh chị em. Tuy nó học tập tri thức của nhân loại, nhưng lại không tìm được một cái tên phù hợp trong tri thức của nhân loại. May thay từ trước đến nay, nó cũng chẳng để tâm đến chuyện này. Cũng giống như cây dưa hấu già ở Tây Quan Thành, phần lớn thời gian suối nước đều ngủ say. Chỉ cần người khác không quấy rầy nó cũng sẽ không trêu chọc người khác, trải qua cuộc sống độc lập thoát tục. Đã ngươi không có danh tự, về sau ta sẽ gọi ngươi là. Thủy Nguyên Tố nhẹ Lưu Nguy An nói. Được. Suối nước vẻ mặt không sao cả. Tên là để người khác gọi, nó lại chẳng cần, gọi gì cũng chẳng khác biệt. Ta sẽ bố trí một tòa trận pháp, để ngoại nhân không cách nào quấy rầy nơi đây. Ngươi chỉ có một nhiệm vụ, bảo vệ những người ở bên trong, không bị thương tổn, Lưu Nguy An nói. Được. Thủy Nguyên Tố biết mình thực ra không có khả năng từ chối, cho nên đáp ứng vô cùng dứt khoát. Thủy Nguyên Tố là Thái Thượng Hoàng của Tuyển Thủy Thành. Mặc dù dân chúng biết không nhiều lắm, nhưng tầng lớp quản lý thì rõ ràng. Cho nên, Thủy Nguyên Tố đã đầu hàng, bọn họ chỉ còn cách đầu hàng. Tuyển Thủy Thành không phát sinh bất kỳ khó khăn chắc trở nào, đã nghiêng về phía Lưu Nguy An. Tốn một tuần thời gian, Lưu Nguy An đã bố trí một tòa ngũ hành đại trận tại Tuyển Thủy Thành. Sau đó, hắn rời tổng bộ tạm thời đến Tuyển Thủy Thành. Chỉ cần Thủy Nguyên Tố không sinh ra ý xấu, thực lực bảo tiêu này là tuyệt đối an toàn. Giải quyết xong chuyện của Thủy Nguyên Tố, tiện thể cũng giải quyết được vấn đề an toàn. Lưu Nguy An có thời gian để chuyển tâm tư sang Mã Kiền Thần Miếu, đó chính là một phiền phức lớn. Chương 2699, cây roi hình chương 2699, cây roi hình Phong Diệp Thành, lại thường bị gọi là Phong Diệp Quốc, bởi vì tòa thành này quá lớn, gần ngàn vạn nhân khẩu, tỏa ra khắp các khu vực xung quanh, có thể nói là một cự vô phách. Để nuôi sống một tòa thành khổng lồ như vậy, không thể thiếu điều kiện địa lý trời phú. Phong Diệp Thành có ngàn dặm đồng cỏ phi nhiêu, lại có một con sông lớn nửa vần quanh, mưa thuận gió hòa, bốn mùa như mùa xuân, không có khí hậu cực đoan như hạn hán hay giá rét khắc nghiệt. Ngoài ra, còn là quy mô công nghiệp và mậu dịch khổng lồ. Tuy nhiên, nó vẫn không thoát khỏi được cái bẫy lịch sử, sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng mở rộng, người nghèo thì càng nghèo, người giàu thì càng giàu. Kẻ giàu thịt cá thối giữa, người nghèo bụng vẫn đói mèo. Phủ đệ nhà họ Nhâm, tiền viện. Tiếng roi quật vào thân thể cùng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Một bức tường cách đó thôi đã là đường đi. Người đi đường nghe thấy, sắc mặt biến đổi, vội vàng rảo bước đi qua, đầu cũng chẳng dám ngẩng lại. Khổ nhất là những tiểu thương bày hàng gần đó, đi cũng không được, nghe cũng chẳng phải, vẻ mặt đau khổ, lại không dám nói gì. Mấy ngàn tá điện, Nguyễn Hộ trừng lớn hai mắt, nhìn chăm chăm vào Trường Tiểu Ất đang bị treo. Hắn đã mình đầy thương tích, thế nhưng hộ viện vẫn không ngừng tay, vẫn cứ từng roi quật vào người Trương Tiểu Ất. Mỗi roi quất xuống, trên người Trương Tiểu Ất lại hằn thêm một vết máu. Bộ y phục rách dưới của hắn đã sớm không cách nào che đậy thân thể. Trong lòng tá điền, Mướn Hộ đều không nỡ, nhưng ai nấy cũng không dám nhắm mắt lại, bởi vì Nhâm lão gia đang ở bên cạnh. Nếu bị hắn phát hiện có kẻ nào lộ ra vẻ đáng thương, vậy thì số người bị treo lên dây sẽ còn nhiều hơn. Tiếng kêu thảm thiết của Trương Tiểu Ất càng ngày càng yếu ớt, máu tươi theo thân thể chảy xuống, từng vệt đỏ loang lổ trên mặt đất. Vợ con hắn quỳ gối trước mặt Nhâm lão gia dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng Nhâm lão gia chẳng buồn nhìn đến các nàng một lần. "Cha, hay là để con thử một lần?" Nhâm Thiếu Quân vừa mới từ Kính Hồ thư viện trở về, trong lòng không đành lòng. Trương Tiểu Ất là bạn chơi của hắn khi còn nhỏ. "Cũng được." Nhâm lão gia nhìn nhi tử một cái, đặt chén trà xuống. Hắn cũng muốn xem năng lực xử lý sự việc của nhi tử, như vậy mới có thể yên tâm giao gia nghiệp cho hắn. Dừng tay. Nhâm Thiếu Quân đi đến dưới giá treo. "Vâng, thiếu gia." Hộ viện vội vàng dừng tay, cung kính hành lễ. "Thiếu gia, ta đây chính là người có thể vào Kính Hồ thư viện. Toàn bộ Phong Diệp Thành, người có thể vào Kính Hồ thư viện cũng không quá trăm người, đó là vinh dự lớn lao. Tiểu Ất, còn nhớ rõ ta không?" Nhâm Thiếu Quân nhìn xem khuôn mặt tang thương của Trương Tiểu Ất, người cùng tuổi với mình mà trông như trung nhân nhân, trong lòng không khỏi cảm thương. "Thiếu Quân, thiếu gia." Trương Tiểu Ất đang nửa hôn mê, miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn rõ mặt Nhâm Thiếu Quân, nở một nụ cười hiền hòa. "Ngươi vì sao lại muốn bỏ trốn? Là bị ai bức hiếp hay bắt nạt? Ngươi có thể nói với ta sẽ làm chủ cho ngươi." Nhâm Thiếu Quân lại một hồi khổ sở. Một tiếng thiếu gia kia như một cây kéo, cắt đứt tình hữu nghị giữa hai người. Khi còn nhỏ, Trương Tiểu Ất gọi hắn là Thiếu Quân. "Không có, là tự mình muốn đi." Trương Tiểu Ất lắc đầu. "Vì sao ngươi lại làm như vậy? Có nỗi khổ tâm gì sao? Ngươi nói cho ta biết, ta sẽ cầu xin cha ta." Nhâm Thiếu Quân nói. "Thiếu gia, ngươi là người tốt, chuyện này ngươi đừng có quản. Ta gieo gió gặt bão, chẳng trách người ngoài." Trương Tiểu Ất vẫn lắc đầu. "Tiểu Ất, ngươi như vậy sẽ bị đánh chết. Ngươi không nghĩ cho mình, chẳng lẽ không nghĩ cho vợ con mình sao? Nếu ngươi chết, các nàng sẽ làm sao? Ngươi chỉ cần nói ra kẻ chủ mưu là ai, ta cam đoan ngươi không sao hết." Nhâm Thiếu Quân nói. "Thiếu gia, ngươi thật muốn biết nguyên nhân?" Trầm mặc một hồi lâu, Trương Tiểu Ất phảng phất đã hạ quyết tâm nào đó. "Ngươi nói đi." Nhâm Thiếu Quân nhìn xem Trương Tiểu Ất. Trương Tiểu Ất liếm liếm ở môi dính máu, nét mặt hắn có chút không đành lòng, lại nhiều lần mang theo vẻ không cam tâm. Hắn hỏi, "Thiếu gia, ngươi có biết không? Ta quanh năm suốt tháng làm chân tay tại nhà họ Nhâm, vợ ta thì là người hầu sản xuất trong nhà họ Nhâm. Thu nhập của hai người chúng ta chỉ vừa đủ để duy trì chi tiêu cả nhà. Chúng ta không dám sinh bệnh, không dám sinh nghỉ. Nếu không phải mượn tiền, năm trước con gái ta sinh bệnh, không có tiền chậm trễ cứu chữa, bất đắc dĩ phải vay nhà họ Nhâm 3 kim tệ. đã qua một năm, ta ăn mặc tiết kiệm, trả được hơn 2 kim tệ, nhưng ngươi có biết ta hiện tại còn nợ nhà họ Nhâm bao nhiêu tiền không?
Không đến 1 kim tệ. Nhâm Thiếu Quân đương nhiên nói.
4 kim tệ.
Trương Tiểu Ất nói.
Sao lại nhiều đến vậy?
Nhâm Thiếu Quân chấn động.
Ta cũng nghĩ không thông, nhưng tiên sinh phòng thu chi chính là tính toán như vậy. Trương Tiểu Ất nói.
Chẳng lẽ là phòng thu chi làm giả sổ sách tham ô?
Sắc mặt Nhâm Thiếu Quân trầm xuống, nếu là vậy, vấn đề liền nghiêm trọng.
Thiếu gia, tiên sinh phòng thu chi không làm giả sổ sách.
Đây là lãi suất bình thường.
Lãi suất nhà chúng ta Nhâm gia coi như là tương đối thấp rồi.
Ngân hàng tư nhân Kim Nguyên và Hiệu Cầm Đồ Hối Hải lãi suất rất cao.
Trong lòng Trương Tiểu Ất là tin tưởng, nếu không cũng sẽ không vay tiền ở nhà chúng ta Nhâm gia hộ viện xen vào một câu.
Nhâm Thiếu Quân quay đầu lại nhìn thoáng qua cha mình, không nói gì nữa.
Hắn không ngu ngốc, từ nhỏ đến lớn hắn đều không nhúng tay vào việc làm ăn trong nhà, nhưng cũng không thể hiện ra rằng hắn không biết thứ gọi là lãi suất.
Dựa theo kiểu công việc hiện tại, vợ chồng ta dù có làm cả đời cũng không trả hết nợ, chỉ biết càng ngày càng nhiều.
Đến cuối cùng, ta chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là bán con gái đi, hoặc là để con gái cũng vào nhà họ Nhâm làm người hầu.
Thiếu gia, ngươi nói cuộc sống như vậy, ta có thể không trốn sao?
Trương Tiểu Ất nói.
Ta nhớ rằng, nhà chúng ta mỗi vài năm lại tăng lương 1 lần. Nhâm Thiếu Quân nhíu mày.
Mấy năm nay, giá cả Phong Diệp Thành tăng lên lợi hại, chi phí sinh hoạt tăng vọt.
Nhà họ Nhâm tăng chút lương này căn bản không có ý nghĩa.
Tiểu Đinh, bánh nướng, ô hầu những người đó, kẻ nào mà chẳng ký văn tự bán thân cho nhà họ Nhâm.
Tính tình của những người như chúng ta, thiếu gia ngươi là tin tưởng, không trộm không cướp, cần cù chăm chỉ.
Thế nhưng, hơn 20 năm, không những không thể cho vợ con qua ngày tốt lành, ngược lại ngay cả tự do cũng không có.
Thiếu gia, không phải ta muốn bỏ trốn, là bị ép đến bước đường cùng mà thôi.
Ta cũng không muốn phản bội nhà họ Nhâm, nhưng ta càng không muốn bán con gái. Trương Tiểu Ất nói đến đây, trong mắt ngậm lấy nước mắt.
Sao có thể như vậy?
Nhâm Thiếu Quân nhất thời không biết nên nói gì.
Thiếu gia, ngươi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng.
Hắn chỉ muốn làm lão lại, muốn thiếu nợ không trả.
Tất cả mọi người đều sống như vậy, mấy ngàn người chúng ta ở đây, kẻ nào mà chẳng sống tốt lành.
Vì sao chúng ta không trốn?
Toàn bộ thế giới đều là như vậy, chạy trốn tới nơi khác cũng y như vậy, căn bản chỉ là nói dối hộ viện nói ra.
Vô tri, ngươi có biết Đệ Tam Hoang không?
Ngươi có biết Bình An Quân không?
Khu vực Bình An Quân thống trị, ruộng đất được chia cho từng hộ, mỗi người có nhà để ở, mọi nhà có đất để cày.
Chỉ cần không nằm ngửa, thì nhất định có thể làm ăn phát đạt, giàu có.
Hết ngồi đáy giếng làm sao biết thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào?
Trương Tiểu Ất dùng ánh mắt coi thường khinh bỉ nhìn hộ viện, tức đến nỗi hộ viện thiếu chút nữa lại là một roi của tới.
Bình An Quân, ngươi nói là Bình An Quân của Đệ Tam Hoang?
Nhâm Thiếu Quân kinh hãi, biểu cảm biến đổi.
Chương 2700, đoàn thể bảo thủ. Chương 2700, đoàn thể bảo thủ. Cái này đã qua một năm, Đệ Tam Hoang Bình An Quân Lưu Nguy An mấy từ này xuất hiện với tần suất rất cao trong thai hắn. Hắn vốn chẳng mấy hứng thú với Đệ Tam Hoang, nhưng vì các sư minh đệ nhắc đến khá nhiều, hắn không tự chủ được mà đi tìm hiểu đôi chút.
Cái này không biết thì thôi, một khi hiểu rõ liền chấn động.
Điều hắn không thể lý giải nổi chính là, dựa vào đâu mà Lưu Nguy An từ biên hoang lại có thể ưu tú hơn cả thiên chi tiêu tử của Kính Hồ thư viện, hơn nữa ưu tú không phải ít đòi.
Các sư minh đệ của hắn bị thiệt thòi dưới tay Lưu Nguy An cũng chẳng ít.
Ngươi cẩn thận nói lại cho ta nghe, Bình An Quân đã hứa hẹn với ngươi thế nào?
Nhâm Thiếu Quân nhìn chằm chằm Trương Tiểu Ất.
Không phải Bình An Quân nói, là những người từ Hắc Điểu Thành trở về nói. Trương Tiểu Ất đôn hắn.
Bất kể ai nói, ngươi chỉ cần nói bọn họ làm như thế nào là được. Nhâm Thiếu Quân ngắt lời hắn.
Vâng, thiếu gia.
Trương Tiểu Ất sắp xếp lại ngôn ngữ, nói, Bình An Quân đem tất cả nhà cửa vô chủ tiến hành phân phối lại.
Những người không có nhà ở đều có thể được phân một căn nhà để ở.
Miễn phí sao?
Nhâm Thiếu Quân hỏi.
1 tháng chỉ cần 30 đồng tiền. Trương Tiểu Ất trả lời.
Đây chẳng phải là 1 ngày 1 đồng tiền sao?
Hộ viện lắp bắp kinh hãi, còn có nhà ở dễ dàng như vậy sao?
Trương Tiểu Ất rất có ý kiến với hộ viện, chẳng thèm để ý đến hắn, tiếp tục nói, Bình An Quân còn chia ruộng đất cho mọi người.
Nam Đinh mỗi người 5 mẫu, phụ nữ trưởng thành mỗi người 3 mẫu đất.
Phụ nữ cũng có thể được chia đất sao?
Hộ viện lại lắp bắp kinh hãi.
Địa vị phụ nữ vốn rất thấp, làm sao có thể được chia đất như Nam Đinh?
Tuy ít hơn 2 mẫu, nhưng điều này vẫn khiến hắn cảm thấy không thể tin nổi.
Nhâm Thiếu Quân liếc nhìn hắn một cái, hộ viện rụt cổ lại, không dám chen lời.
Bình An Quân còn có thể cung cấp nông cụ miễn phí.
Nhà nào không có nông cụ, không có trâu cày, cũng có thể đến Bình An Quân mượn.
Một số gia đình rất khó khăn, không có lương thực để sống qua ngày, Bình An Quân cũng sẽ cho mượn, không cần lãi suất. Trương Tiểu Ất nói.
Thiên hạ này có bữa trưa miễn phí sao?
Không muốn lãi suất, Bình An Quân làm sao kiếm tiền?
Hộ viện chẳng tin chút nào.
Ngươi còn nhớ Lục A Mao chứ?
Kẻ năm trước bị ngươi một cước đá xuống hầm cầu đó.
Mấy ngày trước hắn đã về rồi, mang theo 3 bộ y phục bằng đồng, giày làm bằng da trâu.
Hắn đón lão nương mù lòa và em gái bệnh tật của hắn đi ngay trong đêm.
Trương Tiểu Ất nói.
Cho mượn 1 bộ trang phục có gì hay mà khoác lác?
Hộ viện nhịn không được lại mở miệng phản bác, nhưng mới nói được mấy chữ, giọng càng ngày càng nhỏ, ánh mắt không tự tin.
Cho dù là hộ viện cấp bậc như hắn, mặc 3 bộ y phục bằng đồng cũng có chút xa xỉ.
Mượn thì có thể mượn được, nhưng phải tốn một cái nhân tình.
Lục A Mao thì là cái thá gì chứ?
Vòng tròn sinh hoạt của hắn căn bản không tiếp xúc được với đồ đông ba chỉ, cho nên không thể nào là mượn, trộm cướp thì khả năng cũng cực kỳ bé nhỏ.
Vì vậy, Lục A Mao rất có thể đã thực sự làm giàu.
Trương Tiểu Ất lạnh lùng lườm hộ viện một cái. A Mao trước khi đi còn cho những nhà hàng xóm đã từng giúp đỡ nhà hắn mua nhà 1 kim tệ.
1 kim tệ.
Con ngươi hộ viện trường rất lớn, dù cho đối với hắn, 1 kim tệ cũng là một sức hấp dẫn rất lớn.
Lục A Mao tiền ở đâu ra?
Nhâm Thiếu Quân đưa ra nghi vấn. Người bình thường tích lũy vốn ban đầu thực sự rất khó khăn. Lục A Mao nói hắn gia nhập Bình An quân, mỗi tháng đồng lộc là 10 kim tệ. Hắn đã ứng trước 5 kim tệ, chính là để đón lao nương và muội muội đi. Trương Tiểu Ất nói. Ánh mắt hộ viện lộ ra vẻ hâm mộ nồng đậm và không cam lòng. Đồng lộc của hắn mỗi tháng chỉ có 6 kim tệ, Lục A Mao vậy mà 10 kim tệ, dựa vào cái gì chứ? Lại còn có thể ứng trước tiền. Ở nhà họ Nhâm, không hề tồn tại hai chữ ứng trước này. Dù là những lao nhân đã trung thành tận tâm phụng dưỡng nhà họ Nhâm mấy chục năm, nếu có chuyện cần dùng tiền, cũng chỉ có thể vay tiền nhà họ Nhâm, và nhà họ Nhâm sẽ nhân cơ hội thu lãi. Ngươi cho rằng Lục A Mao nói là sự thật sao? Nhâm Thiếu Quân hiển nhiên là không tin. Cao lão và Phụ An từ Đại Nhạn Thành trở về, tình hình của bọn họ cũng gần giống A Mao. Hai người cũng vội vã đón người nhà đi rồi. Khi ra đi, hai người còn trả rõ những khoản nợ đã từng thiếu Trương Tiểu Đất nói. Nhâm Thiếu Quân không cách nào phản bác. Nếu đã có tiền thì có thể dễ dàng trả nợ như vậy. Chắc chắn là có tiền thật, nếu không, cũng đã chuẩn bị dọn nhà đi rồi, ai còn quản chuyện nợ nần làm gì? Trước tiên hãy thả người ra đã. Nhâm Thiếu Quân ra lệnh cho hộ viện xong, tâm tình nặng trĩu trở về trước mặt Nhâm lão gia. Con ta muốn nói điều gì? Đôi mắt Nhâm lão gia trông có vẻ đục ngầu, nhưng thực ra lại vô cùng khôn khéo. Hán! Trương Tiểu Ất nói đều là thật sao? Nhâm Thiếu Quân hỏi. Đều là thật, Nhâm lão gia không cần giấu giếm nhi tử. Nếu như tất cả đều là thật, vậy thì cha dù có giết Trương Tiểu Ất cũng không cách nào thay đổi kết cục cuối cùng, Nhâm Thiếu Quân nói. Giết một người răn trăm người. Đối với những người quê mùa này, gậy gộc hữu dụng hơn kẹo, Nhâm lão gia nói. Thế nhưng mà, mọi người ai cũng ích kỷ. Một ngày nào đó, bọn họ sẽ tỉnh ngộ, Nhâm Thiếu Quân nói. Việc ta cần làm chính là để ngày ấy đến chậm một chút, Nhâm lão gia nói. Phụ thân, sao chúng ta không? Nhâm Thiếu Quân dừng lại vài giây, rồi vẫn nói ra, chúng ta cũng chia ruộng đất ra, làm theo cách của Bình An quân sao? Nhâm lão gia nhìn nhi tử như cười mà không phải cười. Cách làm của Bình An quân chẳng qua là thu mua lòng dân. Chúng ta cứ đi theo con đường của bọn họ, để bọn họ không còn đường mà đi, Nhâm Thiếu Quân nói. Ngươi có biết rằng nếu ruộng đất được chia ra, tổn thất của chúng ta sẽ lớn đến mức nào không? Nhâm lão gia hỏi. Hài nhi cho rằng là đáng giá. Bằng không mà nói, chúng ta có thể bắt được một Trương Tiểu Ất, nhưng không bắt được cái thứ hai, thứ ba. Nếu như mọi người bỏ trốn hết rồi, cũng không có người cày ruộng cho chúng ta, vậy thì chúng ta giữ nhiều đất như vậy cũng vô dụng, Nhâm Thiếu Quân nói. Ngươi cho rằng chúng ta chia ruộng đất ra, họ sẽ cảm kích chúng ta hay cảm ơn Bình An quân? Nhâm lão gia hỏi. Hẳn là cảm kích chúng ta chứ. Nhâm Thiếu Quân không mấy chắc chắn, cảm giác là nhất định rồi, chỉ là mức độ đến đâu thì khó nói. Ngươi có biết làm như vậy hậu quả là gì không? Nhâm lão gia hỏi. Phương pháp kiếm tiền có rất nhiều. Hài nhi có lòng tin, có thể từ những con đường khác mà bù đắp lại tổn thất này, Nhâm Thiếu Quân ánh mắt kiên định. Thân là cao tài sinh của Kính Hồ thư viện, điểm tự tin này hắn vẫn phải có. Chúng ta làm như vậy rồi, ngươi có nghĩ đến phản ứng của các gia tộc khác không? Nhâm lão gia hỏi. Các gia tộc khác? Liên quan gì đến bọn họ? Chúng ta làm việc của chúng ta, bọn họ? Nhâm Thiếu Quân dừng lại. Hắn không phải kẻ không hiểu lẽ đối nhân xử thế. Bị Nhâm lão gia điểm tỉnh, hắn lập tức hiểu ra. Những người như chúng ta tương đương với một đoàn thể. Nếu ta dám làm chuyện chia ruộng đất, đó chính là phá hủy quy tắc. Đến lúc đó, không cần Bình An quân ra tay, bọn họ sẽ ăn thịt ta không còn mảnh nào. Con à, bây giờ con còn cảm thấy chia ruộng đất là một ý hay sao? Nhâm lão gia hỏi. Nhâm Thiếu Quân không phản bác được. Chương 2701, con ta sắp trưởng thành. Chương 2701, con ta sắp trưởng thành. Từ xưa đến nay, ăn thịt trong bát người khác là chuyện ai cũng muốn làm, nhưng chia sẻ thịt trong bát của mình thì không dễ chút nào. Nhà ta, Nhâm gia, từ đời lao tổ tông đã đến Phong Diệp thành này. Trải qua hơn trăm năm tân tân khổ khổ làm lụng mới có được cơ nghiệp to lớn như ngày hôm nay. Con ta có biết Nhâm gia hôm nay cần nuôi sống bao nhiêu người không? Nhâm lão gia nhìn xem nhi tử, ánh mắt mang theo hàm ý khảo nghiệm và dạy bảo. Con nhớ ra phả ghi là 3.255 người. Mấy năm nay, con du học bên ngoài, có lẽ lại sinh thêm con cháu không ít, Nhâm Thiếu Quân nói. Sai rồi, là 8.859 người, Nhâm lão gia nói. Sao lại nhiều đến vậy? Nhâm Thiếu Quân rất đỗi kinh ngạc. Sai số 1-200, hắn còn lý giải được, sinh lão bệnh tử, khó có thể tính toán, bởi vì mấy năm nay hắn không ở nhà, không có khái niệm về con số chính xác. Nhưng tăng gấp 3 lần thì quá khoa trương, đây đâu phải là thỏ, một ổ đẻ ra mười mấy con. Trước kia con còn nhỏ, có một số việc chưa nói với con. Con chỉ xem ra phả, kỳ thực Nhâm gia còn có một bản phó phổ. Phó phổ là danh sách hậu duệ của những người có quan hệ với lao tổ tông đời ấy, lục tục kéo đến Phong Diệp thành. Đối với bọn họ, chúng ta không thể không quản, từ nhập học, kết hôn, tang bệnh, đến công việc. Hàng năm chi phí cho những khoản này sắp xỉ 50 vạn kim tệ, Nhâm lão gia nói. Thì ra đã đông người đến vậy. Nhâm Thiếu Quân ngược lại không cảm thấy số tiền này không nên chi. Ở ma thú thế giới, quan niệm dòng họ thực sự rất mạnh mẽ. Hôm nay mạch của bọn họ phát đạt, các tộc nhân khác đều ủng hộ, tụ họp bên cạnh mạch này. Nếu có một ngày, mạch này suy tàn, chi thứ khác phát đạt, cũng sẽ đối xử với những người khác như cách họ đã làm. Dòng họ ôm thành đoàn kết mới có thể sống sót trong loạn thế này. Ngẫu nhiên cũng có đệ tử phản nghịch dòng họ, nhưng đó đều là trường hợp ngoại lệ. Những gia tộc lớn đều ôm thành đoàn, nếu Nhâm gia chỉ lo cho riêng mình thì chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán. Đương nhiên, sự trả giá như vậy cũng không phải đơn phương. Nếu Nhâm lão gia có cần, các đệ tử khác cũng phải nghĩa bất dung tử mà đứng ra. Ví dụ như Nhâm gia gặp đại địch, chỉ cần Nhâm lão gia phát ra mệnh lệnh, thì dù là đệ tử trực hệ hay chi thứ, nam đinh trưởng thành đều phải đứng ra. Dù biết rõ là chết, cũng phải xông lên trước. Đây chính là lực lượng gắn kết huyết mạch của dòng họ. Không tính những người khác, chỉ riêng gia đình chúng ta, con có biết chi phí sinh hoạt hàng năm là bao nhiêu không? Nhâm lão gia hỏi. có lẽ cần 200 vạn sao? Nhân thiếu quân do dự một chút rồi nói ra một con số. Học phí hàng năm của con là 15 vạn kim tệ, chi phí sinh hoạt hàng năm của con là 80 vạn kim tệ. Đó là một mình con. Chi tiêu hàng năm của gia đình chúng ta ước chừng 500 vạn kim tệ, Nhâm lão gia nói. Sao lại nhiều đến vậy? Nhân thiếu quân lắp bắp kinh hãi. Mặc dù hắn đối với tiền tài không có khái niệm gì, cũng biết con số này rất khoa trương. Muốn duy trì thể diện, một số khoản tiền dường như không có ý nghĩa, nhưng vẫn phải chi tiêu. Ví dụ như xe ngựa. Một cỗ xe ngựa 5.000 kim tệ và một cỗ xe ngựa 50.000 kim tệ về không gian thì gần như nhau, đều là để kéo người từ nơi này đến nơi khác, thuộc về loại không có khác biệt. Nhưng chúng ta là Nhâm gia, không thể lộ ra vẻ quá nghèo nàn, cho nên xe ngựa phải từ 10 vạn kim tệ trở lên, ngựa kéo phải là ma thú cấp 2 trở lên. Nếu có việc gì cần mời khách, tiêu chuẩn thấp nhất cũng phải là 100 kim tệ một bàn. Người nghèo 1 kim tệ cũng có thể mời 10 người ăn no rồi. Ta nói với con những điều này là muốn cho con biết, lợi nhuận của Nhâm gia chúng ta quả thực không ít, nhưng chi tiêu cũng không ít. Điền sản ruộng đất là một trong những nguồn thu nhập chính của chúng ta. Nếu chia điền sản ruộng đất ra, thu nhập của chúng ta sẽ hạ thấp một mảng lớn. Tuy không đến mức lập tức rơi về thời kỳ lao tổ tông, nhưng tổn thương gân cốt là không thể tránh khỏi, Nhâm lão gia lời nói thâm tiếng nói. Cho nên phụ thân mới muốn trọng phạt Trương Tiểu Ất, khiến người khác không dám làm chuyện bỏ trốn, thế nhưng mà, phụ thân đã nghĩ tới một chuyện chưa? Nhâm thiếu quân hỏi. Chuyện gì? Không lo nghèo mà lo không đều. Nếu như tất cả mọi người đều không có, sẽ không có ai bất bình. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy người khác có mà mình không có, dù chỉ là một chút đồ vật, cũng sẽ sinh ra hoán khí trong lòng. Một người sinh ra hoán khí thì không đáng sợ, nếu như một đám người sinh ra hoán khí, Nhâm thiếu quân quay đầu lại nhìn thoáng qua đám tá điển cùng mướn hộ đang đứng đó, không dám nhúc nhích chút nào. Nếu như Bình An quân vẫn mãi ở Đệ Tam Hoàng, khoảng cách xa xôi, có một số người dù đã biết, cũng chỉ là bán tín bán nghi, nhiều lắm là tưởng tượng một chút. Thế nhưng, hôm nay Lưu Nguy An đã đánh tới, ngay tại nơi không xa, có thể đụng tay đến. Tình huống này, rất khó mà không khiến người ta sinh ra dục vọng. Nhân tâm thì có gì đáng sợ, không nghe lời, giết đi là được, Nhâm lão gia không cho là đúng. Phụ thân, lão tổ tông bọn họ có thể từ miệng ma thú đoạt được một vùng đất bản lớn đến vậy, dựa vào cũng chính là lòng người đồng lòng, Nhâm thiếu quân lắc đầu. Con ta có biện pháp nào có thể giải quyết? Nhâm lão gia chờ mong nhìn xem nhi tử. Nhâm thiếu quân đã trầm mặc rất lâu, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời vô cùng, phảng phất đã đưa ra một quyết định trọng đại nào đó, thành khẩn nói, "Phụ thân, thời đại từ xưa đến nay đều đang thay đổi, vương triều đổi ngôi cũng không phải là bất biến. Và hôm nay, hài nhi đã dự cảm được một biến hóa lớn sắp xảy ra. Con muốn..." Nhâm lão gia phất phất tay. Bên cạnh, Nha Hoàn, quản gia cùng những người khác sợ đến mức đội vàng lùi lại trăm mét, bịt tai lại, cố gắng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. "Con ta muốn hợp tác với Lưu Nguy An sao? Con có từng nghĩ đến hậu quả trong đó không?" Ánh mắt Nhâm lão gia sắc bén chưa từng thấy, tựa như hai thanh đao. Hài nhi khi còn ở học viện, các đệ tử thư viện thường xuyên tranh cãi vì Lưu Nguy An. Có người cho rằng Lưu Nguy An là gậy quấy phân heo, nhưng có người lại cho rằng hắn đã mang đến một khí tượng mới. Hài nhi biết, khi tranh luận bắt đầu một khắc, tình thế hỗn loạn đã gần kề, Nhâm thiếu quân nói. "Con ta có thể minh tưởng, một khi con phán đoán sai lầm, Nhâm gia sẽ lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục." Nhâm lão gia trầm giọng nói. "Hài nhi minh tưởng, nhưng Hài nhi vững tin, thời đại đại biến cục đã đến." Lúc này, kẻ nào chuẩn bị trước có thể chiếm tiên cơ, Nhâm thiếu quân nói. "Con ta căn cứ vào điều gì? Sẽ là sự tranh chấp của các sư huynh đệ con sao?" Nhâm lão gia hỏi. "Đó là điều thứ nhất. Chính điều khiến Hải Nhi quyết định chính là việc chia ruộng đất, và đây là một dương mưu, không có kế sách nào có thể giải được." Nhâm thiếu quân nói. "Con ta cũng không phá giải được sao?" Nhâm lão gia ánh mắt chờ mong. "Trừ phi phong tỏa tin tức, không cho người khác biết. Nhưng điều đó căn bản không làm được. Nếu Hải Nhi đoán không lầm, người của Lưu Nguy An đã sớm trà trộn vào, âm thầm tuyên truyền ở từng ngõ ngách hẻo lánh." Nhâm thiếu quân nói. "Con ta đoán không sai. Ở những con phố vắng vẻ, ngõ ngách của Phong Diệt Thành, quả thực xuất hiện không ít kẻ thuyết thư lạ mặt. Trong những câu chuyện của họ, xen lẫn những lời lẽ kinh thế hai tục, kích động, đầu độc dân chúng. Đã bắt không ít người, nhưng khẳng định còn có những kẻ lọt lưới." Nhâm lao ra gật đầu, nhìn xem nhi tử, lộ ra vẻ vui mừng, "Con ta đã trưởng thành." Chương 2702, đánh cuộc. Chương 2702, đánh cuộc. Đại địa run rẩy, cơ hồ sôi trào, ngàn vạn ma thú cùng chạy. Cái thanh thế ấy, đủ để phá hủy hết thảy. Vương Giang Đông đột nhiên dừng lại, nhìn xem trinh sát đang bay nhanh từ đằng xa tới. "Báo cáo tướng quân, đều là ma thú cấp 5, cấp 6, số lượng đông đến 2 bà con." Vẫn còn cách vài trăm mét, trinh sát đã kêu lên, trên mặt đã toát mồ hôi. Chưa nói đến có ma thú cấp 6, chỉ riêng 2 vạn con ma thú cấp 5 đã đủ sức quét ngang một tòa thành trì. Vương Giang Đông nhíu mày, sao mấy ngày nay cứ liên tục đụng phải ma thú quy mô lớn thế này? Chẳng lẽ sự tấn công của mình đã xâm chiếm không gian sinh tồn của ma thú? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị dập tắt ngay. Trung nguyên rộng lớn đến nhường nào chứ? Tùy tiện ném một chỗ ra là tìm khắp không ra đường về nhà. Chớ nói 2 vạn con ma thú, cho dù 20 vạn con, chỉ cần tránh xa thành trì thì chẳng có cơ hội chạm mặt. Hắn chỉ có thể quy kết là do mình vận khí không tốt. Đang định hạ lệnh đi đường vòng, một đạo thiên lôi nổ vang giữa không trung, sau đó một bóng người từ trên trời giáng xuống. Ông, tất cả mọi người cảm thấy dưới lòng bàn chân chấn động, tiếng bước chân như sấm đột nhiên yếu bớt. Ánh mắt Vương Giang Đông co rút lại, tiếp theo khôi phục bình thường. Hắn đã nhìn rõ, người từ trên trời giáng xuống chính là Lưu Nguy An. Đại thẩm phán quyền như một dòng lũ chạy qua đại điện. Đám ma thú đang chạy điên cùng như bị sét đánh, đột nhiên cứng đờ, rồi dưới tác dụng của quán tính tiếp tục lao về phía trước, con nọ ngã xuống đất, tạo ra những vết sẹo sâu mấy chục thước. Sau đó, tất cả liền trở nên yên tĩnh. Hai quyền, hơn 2 vạn con ma thú, toàn bộ tử vong. Không chỉ đám chiến sĩ phía sau, ngay cả Vương Giang Đông, người đã từng cảm nhận Lưu Nguy An ra tay, cũng chấn động không thôi. Hắn có thể cảm nhận được, thực lực của Lưu Nguy An so với lúc đánh bại hắn lại tinh tiến thêm một tầng. Hơn 2 vạn con ma thú tử vong, mà thực vật xung quanh hầu như không bị tổn hại. Loại khả năng kiểm soát lực đạo này đã đạt đến trình độ khiến người ta tức điên, cần biết, đây chính là đại thẩm phán quyền chí cương chí mãnh. Đại thẩm phán quyền nổi tiếng bởi sự cương mãnh. Lại có thêm 2 bóng người rơi xuống, đó chính là Trịnh Ảnh Nhi và Thân Di Vân. 3 người cùng lúc xuất phát, trên đường, Lưu Nguy An đã nhận ra ma thú, nên ra tay sớm hơn một bước. Chấp hành kế hoạch và lộ tuyến đã định, Lưu Nguy An nói với Vương Giang Đông. Tuân mệnh. Vương Giang Đông phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu rõ sự việc có điều kỳ lạ. Hắn không hỏi nhiều, đại quân bắt đầu hành quân tốc độ cao, Lưu Nguy An đi theo đại quân. Đi thẳng hơn 3 giờ vẫn không phát hiện dị thường. Ngay khi Lưu Nguy An cho rằng phán đoán của mình sai lầm, đột nhiên, sắc mặt Thân Di Vân trở nên tái nhợt. Di Vân tỷ làm sao vậy? Trịnh Ảnh Nhi lập tức phát hiện nàng không ổn. Ánh mắt Lưu Nguy An quét một vòng 4 phía rồi mới dừng bước, ánh mắt sáng quét nhìn về phía Thân Di Vân. Huyết Y Địa Giáo, ta nghe thấy mùi của bọn họ. Thân Di Vân nhìn Lưu Nguy An, ngữ khí khẳng định. Ở đâu? Trịnh Ảnh Nhi hỏi. Ngay gần đây, Thân Di Vân nói. Trịnh Ảnh Nhi lập tức bất an nhìn về phía 4 phía, nhưng chẳng có gì phát hiện. Thấy Lưu Nguy An 3 người dừng bước, Vương Giang Đông trên ngựa quay đầu lại, thấy Lưu Nguy An không biểu lộ gì, liền không nói thêm nữa, tiếp tục tiến lên. Còn trốn đến bao giờ? Chỉ có chút lá gan này thôi sao? Đợi đến khi đại quân hoàn toàn không còn thấy bóng dáng, Lưu Nguy An đột nhiên lên tiếng. Trịnh Ảnh Nhi cả kinh, ánh mắt cảnh giác, nhưng xung quanh lại chẳng có thay đổi gì. Lưu Nguy An đánh ra một chưởng về phía góc tây bắc. Lập tức, đám cỏ dại cao nửa người bốc cháy hùng hực. Thế lượn như một con rắn dài, thiêu đốt theo một hướng, chẳng hề chạm vào đám cỏ dại bên cạnh, vô cùng thần kỳ. Tốt một cái Lưu Nguy An. Một tiếng hét dài, hỏa diễm nổ tung, một bóng người phóng lên trời, y phục đột nhiên mở ra như cánh rơi, chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Nhìn từ xa, giống như một con rơi lớn màu đen. Ngươi làm sao phát hiện ra ta? Người này xấu xí, hình dạng quái dị, môi trên môi dưới so sánh thì mở to, dù không cười cũng có thể trông thấy 2 hàng răng vàng không đều, ánh mắt sắc bén. Hỏi những vấn đề nhảm chán như vậy, có ý nghĩa làm sao? Lưu Nguy An nói, ta đã biết ngươi làm sao phát hiện ra ta, lần sau liền có thể tránh được sai lầm tương tự con rơi lớn kia, ngược lại rất thẳng thắn. Ngươi có thể hôi đấy, Lưu Nguy An nói. Khuôn mặt con rơi lớn đờ đẫn, ngây người ra. Chúng ta cá cược thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Cái gì cá cược? Con rơi lớn nhìn chằm chằm hắn. Chúng ta đánh một trận, kẻ thua phải trả lời vấn đề, Lưu Nguy An nói. Chỉ là trả lời vấn đề. Con rơi lớn lắc đầu, cái này có gì thú vị? Muốn cá cược thì đánh cược lớn một chút. Ồ, ngươi nói xem, Lưu Nguy An rất mong đợi. Kẻ thua làm nô lệ. Con rơi lớn khiêu khích nhìn Lưu Nguy An, có răng không? Thua thì đừng có đổi ý. Lưu Nguy An nói. Trong từ điển của ta không có 2 chữ đổi ý, đến đây đi, đánh thế nào? Con rơi lớn không thể chờ đợi được. Nhìn dáng vẻ của ngươi đã biết do am hiểu tốc độ. Chúng ta 3 hiệp 2 thắng. Hiệp đầu tiên so sức mạnh, hiệp thứ 2 so tốc độ, hiệp thứ 3 so nhiều khẩu lệnh, Lưu Nguy An nói. Nhiều khẩu lệnh? Ngươi không đùa chứ? Con rơi lớn thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Kỳ thực, đối với cường giả mà nói, 2 hiệp vậy là đủ rồi, Lưu Nguy An nói. Ngươi nói đúng. Sức mạnh so thế nào? Con rơi lớn càng thêm mong đợi. Sức mạnh là sở trường của ta, ngươi ra để mục đi, Lưu Nguy An nói. Cái đó không đơn giản đâu. Ta tuy gầy, nhưng sức mạnh cũng không yếu. Hay là ngươi ra để mục đi, khỏi phải để người khác nói ta bắt nạt ngươi, con rơi lớn ánh mắt tự tin. Phong Diệp Thành có một tòa bảo tháp làm từ thiên thạch ngoại thiên, nghe nói nặng vô cùng, không người nào có thể nhấc lên. Hay là chúng ta đi thử một lần, xem ai có thể nhấc lên, kẻ nào giữ được lâu hơn thì thắng, Lưu Nguy An nói. Tốt. Con rơi lớn vừa gật đầu, đột nhiên sự tỉnh, nhìn chằm chằm Lưu Nguy An, ngươi là muốn dùng cách này để kéo chân ta, không cho ta đi ngăn cản đại quân của ngươi phải không? Ngươi cũng có thể ra đề mục, ta không có ý kiến, Lưu Nguy An rất đại lượng. Ta cũng đâu phải một mình đến, dụng ý của ngươi, phí công rồi, con rơi lớn đắc ý nói. Ngươi không lo lắng cho đồng bạn của ngươi sao? Lưu Nguy An hỏi lại. Từ đây đến Phong Diệp Thành ước chừng 390 km. Chúng ta hay là so tốc độ trước đi, ai đến bảo tháp trước, người đó là đệ nhất tốc độ. Con rơi lớn hỏi. Ý kiến hay, như vậy có thể tiết kiệm không ít thời gian, Lưu Nguy An vui vẻ đồng ý, còn chờ gì nữa. Con rơi lớn tiện tay chỉ vào Trịnh Ảnh Nhi, ngươi hô bắt đầu, chúng ta bỏ chạy. Ảnh Nhi, ngươi ra lệnh đi. Lưu Nguy An tiến lên vài bước, mà con rơi lớn cũng từ không trung rơi xuống, 2 người đứng trên cùng một trục hành. Bắt đầu. Gần như đồng thời với tiếng của Trịnh Ảnh Nhi, Lưu Nguy An và con rơi lớn đã cách xa nửa km. Tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh từ từ tiêu tán, quá nhanh, tàn ảnh bị kéo dài vô cùng. Gần 400 km khoảng cách, đối với người bình thường mà nói, đi bộ mất vài ngày. Ngay cả cao thủ cũng phải 7-8 canh giờ. Nhưng đối với cao thủ chân chính, khoảng cách này đã không đáng kể. Chưa đầy một nén nhang, Phong Diệp Thành đã xuất hiện trong tầm mắt Lưu Nguy An và con rơi lớn. Đúng lúc đó, con rơi lớn đột nhiên tăng tốc, thoáng cái đã vượt Lưu Nguy An một đầu. Chương 2703, An Giang. Chương 2703, An Giang. Tường thành Phong Diệp Thành có chút khác biệt so với các thành trì khác. Phong Diệp Thành có tới 3 lớp tường thành, theo thứ tự là đệ nhất tường thành, đệ nhị tường thành và đệ tam tường thành. Đệ nhị tường thành cao hơn đệ nhất tường thành 20m, còn đệ tam tường thành cao hơn đệ nhị tường thành 30m. Nếu có kẻ muốn đánh Phong Diệp Thành, phải xông qua 3 lớp tường thành này. Sự chênh lệch về độ cao đã khiến kẻ thù bên ngoài muốn đánh vào là vô cùng khó khăn. Mỗi lớp tường thành cách nhau 80m. Trong tình huống bình thường, để đi qua 3 cánh cửa thành cần 1 tuần trà, bởi vì mỗi cánh cửa thành đều cần kiểm tra nghiêm ngặt. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Chẳng hạn như hôm nay, những chiến sĩ trên tường thành đang trò chuyện, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó thoảng qua trước mắt. Tập trung nhìn vào, lại chẳng thấy gì, trước mắt trống rỗng. Vừa rồi có cái gì đó đi qua sao? Một binh sĩ có một vết bớt đen trên mặt không chắc chắn hỏi. Có sao? Sao ta không phát hiện? Chiến sĩ gầy gò bên trái nhìn thoáng qua, bên phải nhìn thoáng qua, lắc đầu, không có mà. Chẳng lẽ là ảo giác của ta? Thế nhưng mà ta rõ ràng cảm thấy có cái gì đó thoảng qua, binh sĩ có bớt nói. Chắc chắn là ngươi đêm qua thức khuya quá muộn, tinh thần hoảng hốt. Ta đã nói với ngươi rồi, tuổi trẻ tuy là vô liếng, nhưng cũng phải tiết chế. Phụ nữ ở các câu lan rất mê người, nhưng thân thể là của mình, có nghe nói rồi không? Chỉ có bỏ mệt chết, chứ không có ruộng xấu. Ngươi cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày chết trên bụng phụ nữ. Không phải như thế, đêm qua ta rất sớm đã trở về rồi, binh sĩ có bớt đỏ mặt. Dù sao còn trẻ, đối với chủ đề này có phần xấu hổ. Rất sớm. Chiến sĩ gầy gò nghi hoặc nhìn đồng đội, ngươi không phải là không được đấy chứ? Nếu vậy thì vấn đề nghiêm trọng rồi. Ta có thể nói cho ngươi biết, có bệnh phải chữa, đặc biệt là loại bệnh này, không thể kéo dài. Phải nắm chặt thời gian, kéo dài càng lâu càng nghiêm trọng. Sau này ngươi còn phải lấy vợ, nếu như, không phải. Ngươi nói gì thế? Ta nói là đêm qua ta hơn 2 giờ đã trở về rồi, chưa từng quá nửa đêm. Ngươi muốn đi đâu vậy? Thân thể ta rất tốt, không có vấn đề gì cả, binh sĩ có bất đội vàng giải thích, cũng chẳng bận tâm đến sự xấu hổ, phẩm giá đàn ông không thể mất. Ngươi gấp gáp cái gì chứ, chuyện này không cần thấy ngại. Thân thể là của mình, ngươi gạt được ta, gạt được chính mình sao? Thân thể là thành thật nhất, nghe ta một lời khuyên, có bệnh phải chữa, chiến sĩ gầy gò hiển nhiên cho rằng đồng đội đang nói dối. Ta không gạt ngươi, ta gạt ngươi làm gì? Ta vốn dĩ không bệnh, nếu có bệnh, ta vì sao? Lời của binh sĩ có bất chưa dứt, trong thành truyền đến một tiếng vang thật lớn, tựa như tiếng sấm, nửa thành phố người nghe rõ một một. Vô số người quay đầu nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, tựa hồ là hướng tháp sấm sét. Ông, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp thiên địa. Chớ nói con rơi lớn chỉ cách bảo tháp không đến 2 mét, ngay cả Lưu Nguy An cách 100 mét cũng bị giật mình, quá vang dội. Ngươi an gian, không tính. Con rơi lớn bất chấp chấn kinh, quay đầu lại phẫn nộ gào thét về phía Lưu Nguy An. Tuy nhiên, âm thanh của hắn hoàn toàn bị tiếng nổ che lấp, chính hắn cũng nghe không rõ. Thời gian phải quay ngược về mấy hơi thở trước đó. Sau khi cảm nhận được phong diệt thành, con rơi lớn đột nhiên tăng tốc, thoáng cái đã vượt xa một đoạn. Ba lớp tường thành đối với cao thủ bình thường mà nói, khó như lên trời, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ như một cái chấn động y phục, người đã hóa thành một đạo thiểm điện đã đến nội thành. Lưu Nguy An theo sát phía sau. Binh sĩ có bất nhìn thấy cái gì đó thoáng qua, đó không phải ảo giác, là thực sự có người đi qua, hơn nữa là hai người. Tốc độ của con rơi lớn quả thực nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng. Lưu Nguy An tưởng hắn đã đạt đến cực hạn, không ngờ hắn còn có thể tăng tốc. Không còn cách nào, hắn lấy ra liệt loan cung. Khi con rơi lớn đắc ý vươn tay sắp chạm vào bảo tháp, hắn bắn ra một mũi tên, sớm hơn một khoảnh khắc đã chạm vào bảo tháp. Mũi tên này, hắn đã dùng toàn lực, bởi vì hắn muốn bắn nổ bảo tháp. Không ngờ bảo tháp không những không nổ, ngược lại còn phát ra tiếng sấm sét, vang vọng nửa phong diệt thành. Lưu Nguy An cũng hoài nghi phải chăng mình đã nhầm vị trí. Ở đây là bảo tháp, rõ ràng là cái chuông thì đúng hơn, nếu không làm sao có thể phát ra âm thanh lớn đến thế. Trọn vẹn hơn 10 giây trôi qua, âm thanh mới yếu dần. Hai chiến sĩ mặc khôi giáp xuống tới, vẫn còn cách mấy chục thước đã hét lớn về phía con rơi lớn và Lưu Nguy An, hai người các ngươi làm gì? Muốn chết sao? Ngay khi tay bọn họ chạm vào chuôi đao, ánh mắt sắc bén của con rơi lớn lướt qua. Trong chốc lát, hai người như bị sét đánh, ánh mắt sáng ngời nhanh chóng ảm đạm, phịch một tiếng ngã xuống đất, một vệt máu đỏ nhanh chóng loang rộng dưới thân thể. Ta đã cho rằng ta rất hèn hạ, không ngờ ngươi còn hèn hạ hơn ta tưởng tượng. Con rơi lớn nhìn chằm chằm Lưu Nguy An, ngữ khí bất thiện. Ngươi nói thế nào cơ? Lưu Nguy An vẫn ung dung, hắn biết con rơi lớn rất tức giận, nhưng hắn không sợ chút nào. Cái gì mà ta nói thế nào cơ? Con rơi lớn không rõ. Nguyên văn lời ngươi nói là ai trước chạm vào bảo tháp, người đó là đệ nhất tốc độ. Ngươi cũng không có quy định dùng tay hay dùng chân. Binh khí chính là sự kéo dài của tay chân. Ta dùng tên chạm vào bảo tháp, có vấn đề gì sao? Lưu Nguy An chất vấn. Ngươi đây là lợi dụng sơ hở. Con rơi lớn giận dữ nói. Ta biết ngay ngươi sẽ không chịu phục. Ván này không tính, ta còn có một chủ ý, Lưu Nguy An nói. Chủ ý gì? Ánh mắt con rơi lớn nhìn Lưu Nguy An rõ ràng không còn sự tín nhiệm như trước. Đơn thủ nâng bảo tháp vòng quanh quảng trường xoay vòng. Nửa nén hương làm giới hạn, ai quay được nhiều vòng hơn, người đó thắng, Lưu Nguy An nói. Ngươi sẽ không dở trò âm mưu quỷ kế gì chứ? Biểu cảm con rơi lớn hồ nghi, tuy nhiên, hắn lại thực sự không nghĩ ra có thể lợi dụng sơ hở ở đâu. Bán tên chỉ là đùa giỡn thôi. Lần này rất nghiêm túc, ta thích liều thực lực chân chính, sức mạnh và tốc độ kết hợp, chứ không phải chỉ một khả năng. Ngươi yên tâm, nếu như ta dở thủ đoạn, vậy thì ta tự động nhận thua, Lưu Nguy An nói. Được, ai lên trước? Con rơi lớn hỏi. Ta lên trước, làm mẫu, khỏi phải để ngươi lo lắng cái này cái kia, Lưu Nguy An nói. Không cần, ta lên trước. Con rơi lớn vẫn lo lắng Lưu Nguy An sẽ dở trò tiểu xảo, hắn muốn đi đầu. Cũng được. Lưu Nguy An cười cười, cũng không tranh đoạt, làm một động tác mời. Con rơi lớn nhìn chằm chằm hắn vài lần, mới chậm rãi đi đến trước bảo tháp. Bảo tháp cao ước chừng 3m3, đường kính phía dưới 1m2. Nhìn từ thể tích, không tính là thần kỳ, chỉ là bởi vì chất liệu là thiên ngoại thiên thạch thiết nên mới nổi danh. Tuy nhiên, dù là con rơi lớn hay Lưu Nguy An, đều cảm nhận được sự bất phàm của bảo tháp từ mũi tên vừa rồi. Hai người đều là lần đầu tiên tiếp xúc bảo tháp, nhưng cả hai đều không dám khinh thường. Con rơi lớn vòng quanh bảo tháp một vòng, dừng lại, hạ hông xuống, hai tay đặt lên bảo tháp, bật hơi dương giọng. bảo tháp không chút suy chuyển, khuôn mặt con rơi lớn lập tức đỏ bừng. Chương 2704, Kinh Lôi Tháp. Chương 2704, Kinh Lôi Tháp. Bảo tháp tên là Kinh Lôi Tháp. Trong tháp có ánh sáng, bởi vì được thiết kế khéo léo, chạm vào thì phát ra tiếng nổ, âm thanh như chuông đồng. Kinh Lôi Tháp bề ngoài xấu xí, nhưng lại là một trong những danh thắng của Phong Diệp Thành. Nhìn thấy có người cố gắng dịch chuyển nó, những người xung quanh nhao nhao ghé mắt, nhất thời đều quên đi việc tranh cãi về hai tên thủ vệ đã chết trên mặt đất. Hắc. Trên người con rơi lớn tỏa ra ánh sáng màu đỏ tựa như sương mù, trong mắt cũng biến thành màu đỏ. Một luồng khí tức khủng bố bùng phát, hắn lại bật hơi một tiếng, Kinh Lôi Tháp vậy mà chậm rãi rời khỏi mặt đất. Động. Nâng lên, nhấc lên. Trời ạ, đây là con người sao? Du khách xung quanh đều hít ngược một hơi khí lạnh, trong mắt đều gần như muốn rớt ra. Thậm chí có người có thể nhấc được Kinh Lôi Tháp, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì gần như không thể tin được. Dù đã nhìn thấy, vẫn không dám tin vào hai mắt mình. Phàm là du khách từng đến Phong Diệp Thành, đều biết Kinh Lôi Tháp nặng đến mức nào, phi nhân loại không thể lay chuyển. Năm đó để vận chuyển Kinh Lôi Tháp đến đây, đã phải huy động hơn 100 con ma thú cấp 5. Con rơi lớn không có thời gian bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của du khách. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay hắn. Khi Kinh Lôi Tháp nhấc lên từng tấc một, những viên đá xanh dưới chân hắn bắt đầu xuất hiện vết nứt, rồi vỡ tan. Chân hắn bắt đầu lún xuống. Nếu không nhấc nổi, có thể nhận thua, đừng cố chấp, không cẩn thận đập vào ngón chân sẽ không tốt đâu, đau lắm đấy. Lưu Nguy An tốt bụng quan tâm. Ta có thể đi. Con rơi lớn thiếu chút nữa đã chửi thề. Ta chỉ là thiện ý nhắc nhở thôi, ta cũng tin tưởng ngươi làm được. Đàn ông không thể nói không được. Lưu Nguy An dùng sức vung vẩy nắm đấm, ra vẻ cổ vũ. Con rơi lớn dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, cuối cùng cũng nhấc được Kinh Lôi Tháp lên, nâng qua khỏi đầu. Các du khách há hốc mồm, ngơ ngác nhìn con rơi lớn từng bước một đi quanh quảng trường. Mỗi bước đi đều để lại một dấu chân sâu hoắm. Đông 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 đông. Tiếng bước chân trầm trọng ngày càng thu hút nhiều du khách. Rất nhanh, phía quản lý Phong Diệp Thành xuất hiện. Cũng như du khách, bọn họ cũng kinh sợ không thôi trước hành vi kinh thế hai tục của con rơi lớn. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền chú ý tới hai tên thủ vệ đang nằm chết trên mặt đất. Vị thanh niên tướng quân mặc khôi giáp bạc dẫn đầu sắc mặt trầm xuống. Ai làm? Không cần đợi Lưu Nguy An nói chuyện, ánh mắt của du khách đã đưa ra câu trả lời. Ánh mắt mọi người nhìn về phía con rơi lớn. Con rơi lớn đã đi được 1/5 vòng rồi. Quảng trường không quá lớn, nhưng Kinh Lôi Tháp quá nặng. Mỗi bước đi đều phải hít thở một hơi lớn, trên trán đã sớm toát mồ hôi. Đứng lại. Vị ngân giáp thanh niên tướng quân chặn đường đi của con rơi lớn. Cút. Con rơi lớn vô cùng trực tiếp. Ngươi nói cái gì? Ngân giáp thanh niên tướng quân hỏi một câu hỏi rất ngu xuẩn. Cút. Con rơi lớn nếu không phải đang giờ Kinh Lôi Tháp, đã ra tay rồi. Lên tiếng đã là sự thỏa hiệp lớn nhất của hắn. Ngươi muốn chết. Ngân giáp thanh niên tướng quân sắc mặt trầm xuống. Con rơi lớn không nói nhiều lời, trực tiếp một trường đánh ra. Thật to gan. Ngân giáp thanh niên tướng quân giơ trường lên đón. Ngay khoảnh khắc hai trường tiếp xúc, sắc mặt ngân giáp thanh niên tướng quân liền thay đổi. Trong mắt hắn, sự kinh hãi, tuyệt vọng và hối hận thoáng hiện rồi biến mất. Cả người hắn như một viên đạn pháo bắn ra xa hơn 30 mét, đánh bay 10 du khách, nặng nề rơi xuống đất, sau đó không còn động đậy nữa. Một vệt máu đỏ dưới thân thể nhanh chóng lan rộng. Có kẻ gan lớn vén khôi giáp của ngân giáp thanh niên tướng quân lên, kinh hoàng hét lên mẹ dự. Dưới khôi giáp đâu còn có người, không còn gì cả, huyết nhục đã sớm hóa thành huyết thủy. Những người xung quanh đều lộ vẻ mặt sợ hãi. Đúng lúc đó, kẻ vừa dùng tay vén khôi giáp phát ra tiếng kêu la hoảng sợ. Tay của ta làm sao vậy? Tay hắn đang trực tiếp tan chảy, như gặp phải nhiệt độ cao mà tan chảy, hóa thành huyết thủy nhỏ xuống bàn đá xanh. Không chỉ huyết nhục đang tan chảy, mà ngay cả xương cốt cũng cùng một chỗ tan chảy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh một bàn tay đã không thấy tăm hơi, sự tan chảy nhanh chóng lan tràn lên cánh tay. Người này la to gọi nhỏ, mặt mày tuyệt vọng, vô ý thức chạy về phía đồng bạn. Đừng tới đây, đồng bạn của hắn tránh né như tránh ôn thần, rất nhanh rời xa hắn. Du khách xung quanh cũng vậy, nấp xa xa, gây ra một cảnh hỗn loạn. Cắt đứt cánh tay có lẽ còn có một đường sinh cơ. Trong đám đông truyền ra một giọng nói. Người này vội vàng rút đao, thế nhưng khi chuẩn bị chém xuống, lại do dự, không biết là sợ hãi hay nguyên nhân gì khác. Chỉ trong mấy giây đồng hồ này, tốc độ tan chảy đột nhiên gia tốc, thoáng cái đã khắp cả vai, cổ bắt đầu tan chảy. Cứu ta, cứu ta! Người này lúc này mới thực sự sợ hãi, nhưng đã quá muộn. Hắn chưa kịp gọi được vài tiếng, cổ đã đứt, đầu và thân thể tách thành hai phần. Vài giây đồng hồ sau, cả hai đều hóa thành huyết thủy. Một người sống sờ sờ, dưới mí mắt mọi người tan chảy trở thành một vũng máu. Lúc này, ánh mắt du khách nhìn kẻ chủ mưu là con rơi lớn đã không còn là kinh ngạc và khâm phục nữa, mà biến thành kiêng kỵ và sợ hãi. Rất nhiều người trong lòng dấy lên một nghi vấn, đây là loại công pháp gì, sao lại bá đạo và tàn nhẫn đến vậy? Lúc này, khó xử nhất chính là những thị vệ đi theo ngân giáp thanh niên tướng quân. Bọn họ tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong, từng người tay cầm binh khí, không biết phải làm sao. May thay, thời gian búng chẻo của bọn họ cũng không dài. Một nam tử cường tráng mặc trường bào màu vàng từ trên trời giáng xuống, giống như một ngọn núi, mang đến một sự trùng kích thị giác vô cùng mạnh mẽ. Bái kiến Đỗ tổng quản. Bọn thị vệ phảng phất nhìn thấy cứu tinh. Huyết ý địa giáo. Người nam tử tên là Đỗ tổng quản này ánh mắt quét qua vũng huyết thủy và bộ khôi giáp bạc trên mặt đất, sắc mặt biến đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm con rơi lớn. Phong Diệp Thành cùng Huyết ý địa giáo nước giếng không phạm nước sông, các hạ đã vượt biên giới, chớ xen vào việc của người khác. Con rơi lớn đã đi được 1/3 vòng rồi, ngực phập phồng, rõ ràng cho thấy hắn đang cố hết sức. Nhưng vì muốn thắng trận đấu, hắn vẫn kiên trì, đến nỗi hắn không thèm nhìn Đỗ tổng quản một cái, tựa hồ liếc mắt nhìn sẽ tiêu hao thêm một chút thể lực. Nơi này là Phong Diệp Thành, các hạ tại Phong Diệp Thành giết người, lại bảo ta không muốn xen vào việc của người khác, các hạ không khỏi quá bá đạo rồi. Đỗ tổng quản lạnh lùng nói, đừng ép ta giết ngươi con rơi lớn phảng phất không biết ít nói là gì. Các hạ tại huyết y lìa giáo là chức vị gì? Đỗ tổng quản nén giận hỏi. Đừng ở chỗ này lên mặt, mau cút cho ta con rơi lớn tức giận. Nếu không phải là kèo cá cược chưa xong, thì đâu cần nói nhảm nhiều như vậy, hắn đã sớm động thủ rồi. Các hạ thật sự cho rằng có thể ở Phong Diệp Thành muốn làm gì thì làm sao? Đỗ tổng quản cũng tức giận. Hắn đi tới phía trước con rơi lớn, chặn đường đi của hắn, bày ra tư thế, Đỗ Mộ xin lĩnh giáo quyết tâm của huyết y lìa giáo, kính xin các hạ chỉ giáo. Muốn chết. Con rơi lớn tức điên rồi, không tới sớm không tới trễ, hết lần này đến lần khác đúng lúc này lại muốn chỉ giáo, rõ ràng là phá hỏng chuyện tốt của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt sát cơ tràn ra. Ngay khi hắn định ra tay, giữa không trung vang lên một tiếng sấm sét. Hạ thủ lưu tình, chương 2705, tích huyết lệnh chương 2705, tích huyết lệnh thai những người gần đó ù đi, không ít kẻ có thực lực yếu hơn đầu góc mê muội, thiếu chút nữa ngất xỉu. Tiếng quát lớn ấy, du khách đều cho rằng là để Đỗ tổng quản nương tay, bởi vì Đỗ tổng quản là cao thủ nổi danh lừng lẫy của Phong Diệp Thành. Đỗ tổng quản xuất thân từ gia tộc Đại Uy Thiên Quyền Cước của ông có uy lực có thể trích tinh cầm nguyện. Đỗ tổng quản trở thành tổng quản Phong Diệp Thành cách đây 12 năm. Sau đó, Phong Diệp Thành hỗn loạn nhanh chóng trở nên có trật tự. Nói không nhặt của rơi trên đường, đêm không cần đóng cửa có lẽ hơi khoa trương, nhưng so với sự hỗn loạn trước kia thì đã tốt hơn rất nhiều. Du khách không cần lo lắng túi tiền bị trộm, người bán hàng rong đầu đường cũng không cần lo lắng bị thu phí bảo kê, những kẻ ăn xin trong góc cũng không cần lo lắng đột nhiên bị biến mất một cách khó hiểu. Những năm này, không phải là không có kẻ muốn khiêu chiến quyền uy của Đỗ tổng quản. Có những cự phách hắc đạo không ai bị nổi, có những công tử thế gia tâm cao khí ngạo, cũng có những long qua sông địa vị bất phàm. Nhưng cuối cùng kết quả đều như nhau, bị Đỗ tổng quản thu thập dễ dàng, hoặc là từ nay về sau không dám xuất hiện ở Phong Diệp Thành nữa, hoặc là khi bước chân vào Phong Diệp Thành liền thành thật, không dám định ngậm. Những năm này, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện một vài nhiễu loạn, nhưng kết quả cuối cùng đều tốt đẹp. Đỗ tổng quản thậm chí còn được một phần nhỏ dân chúng tầng lớp dưới cùng gọi là Đỗ Thanh Thiên. Con rơi lớn thoạt nhìn rất lợi hại, nhấc được kinh lôi tháp mà chưa từng có ai làm được để xoay vòng, nhưng trong lòng dân chúng Phong Diệp Thành, hắn vẫn không phải là đối thủ của Đỗ tổng quản. Tuy nhiên, con rơi lớn đã sinh ra sát cơ, nghe thấy âm thanh kia, không những không dừng tay, ngược lại sát cơ tăng vọt, chớp nhoáng một trường phái ra. Trong mắt Đỗ tổng quản tinh mang chợt lóe, đồng dạng một quyền nên ra. Đỗ tổng quản lùi lại, một bóng người từ sâu trong Phong Diệp Thành lướt tới cực nhanh, lo lắng la lên, đáng tiếc, vẫn chậm một bước. Bùm, Đỗ tổng quản lùi nhanh 30 mét, đột nhiên ngừng lại. Thân thể đột nhiên mềm nhũn như mất xương, cuối cùng biến thành một vũng máu, chỉ còn lại y phục rơi trên mặt đất. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, tất cả mọi người biểu cảm đều ngây dại. Đỗ tổng quản chết rồi ư? Sao có thể như vậy? Một chiêu đã chết rồi. Một chút âm thanh còn chưa kịp phát ra đã chết rồi. Huyết y địa giáo, ngươi thật to gan. Kẻ từ trên trời giáng xuống chính là một lão giả mặc trường bào màu xám, tóc không còn mấy sợi, buộc thành hai búi nhỏ, có chút kiểu tóc mục đồng, nhưng đầu tóc lại đen nhánh sáng bóng, còn lão giả thì lại ngân quang lấp lánh. Lão giả trực tiếp rơi xuống đỉnh kinh lôi tháp, biểu cảm phẫn nộ. Cút. Con rơi lớn càng thêm phẫn nộ. Đây chẳng phải là tương đương dẫm nát lên đầu hắn sao? Hắn là ai? Các du khách có thể cảm nhận lão giả rất cường đại, nhưng cũng rất xa lạ, trong đầu không hề có chút ấn tượng nào về người này. Tổng giáo luyện dân đoàn Hồ Si Dương, người bản địa Phong Diệp Thành lập tức giới thiệu, gây ra một tràng kinh hô, đều lấn át cả sự chấn kinh về cái chết của Đỗ tổng quản rồi. Thì ra hắn chính là Hồ Si Dương. Ta còn là lần đầu tiên gặp, quả nhiên là đạo cốt tiên phong. Nghe đồn Hồ Si Dương là cao thủ thứ hai của Phong Diệp Thành, không biết là thật hay giả. Theo phản ứng của du khách, Hồ Si Dương không chỉ có địa vị cao, hơn nữa thực lực tương đối cường hãn, điểm này ước chừng cũng có thể phán đoán qua biểu cảm của con rơi lớn. Tất cả mọi người rời khỏi quảng trường bảo tháp, lão phu cần xử lý một chút chuyện tiếng Hồ Si Dương truyền khắp bốn phía. Lưu Nguy An chớp nhoáng rút lui 100 mét, rơi vào trong đám đông. Hai cánh tay hắn ôm lấy thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi vừa tới sau. Khi hắn tiếp tục rút lui, một luồng lực lượng quỷ dị quyết tán. Những du khách đang nghe lời Hồ Si Dương mà còn do dự không biết con nên rời đi hay không, ánh mắt lập tức đờ đẫn, rồi trong khoảnh khắc tiếp theo liền chẳng còn biết gì nữa. Trịnh Ảnh Nhi đang được Lưu Nguy An ôm trong ngực nhìn thấy một cảnh tượng đáng sợ, huyết dịch từ trong thân thể du khách tràn ra, hội tụ về phía con rơi lớn. Trong khoảnh khắc, khí tức của con rơi lớn tăng vọt. Sát cơ trong mắt Hồ Si Dương cũng cường thịnh đến cực điểm, một đạo hào quang chói mắt cực kỳ bùng phát. Trịnh Ảnh Nhi vô ý thức nhắm mắt lại, trong hai nghe thấy một tiếng nổ kinh thiên động địa. Đông, đại địa phảng phất run rẩy một chút. Trong mắt thân Di Vân đột nhiên tóe ra vẻ kinh hãi. Ngay vào lúc này, Lưu Nguy An đột nhiên quay đầu lại, nhìn xem người áo xanh đột nhiên xuất hiện, trong mắt một đạo tinh mang bắn ra. Người áo xanh toàn thân run lên, trong mắt hiện lên một vòng thống khổ. Một trường không chút sơ hở nào chạy hướng. Người áo xanh dự cảm không ổn, lần nữa xuất trường đồng thời, chớp nhoáng lùi về phía sau. Thế nhưng, Lưu Nguy An nào sẽ cho hắn cơ hội, miệng phun chân ngôn. Chấn hồn. Ánh đao như tia chớp phá mây, chợt lóe rồi biến mất. Người áo xanh phát ra tiếng hét thảm thiết, lập tức xuất hiện ở cách đó nửa km. Hiện trường chỉ để lại một cánh tay. Hào quang chói mắt tiêu tán, ánh mắt Trịnh Ảnh Nhi dần dần rõ ràng. Nàng kinh hãi nhìn cánh tay rơi lại hiện trường, lúc này mới phát hiện cách đó nửa km có thêm một người áo xanh thiếu mất một cánh tay. Trên quảng trường bảo tháp, kinh lôi tháp trong tay con rơi lớn rơi xuống đất, làm vỡ nát không biết bao nhiêu tấm đá xanh. Sắc mặt con rơi lớn khó coi vô cùng, bởi vì hắn mới đi được 3/4 vòng, một vòng cũng còn chưa chạy xong. Hồ Si Dương đứng cách con rơi lớn về phía chính diện 3 trượng, sắc mặt nghiêm trọng. Hắn hiển nhiên cũng không ngờ, một đòn toàn lực chỉ khiến con rơi lớn thổ ra một ngụm máu mà thôi. Hồ Si Dương còn chưa nói lời nào, con rơi lớn đã mở miệng trước, nhưng không phải nói với Hồ Si Dương, mà là gầm lên về phía người áo xanh đột nhiên xuất hiện, ngươi theo dõi ta. Đây cũng không phải là ta muốn tới, là ý của cấp trên. Nếu không ngươi cho rằng ta muốn đến sao? Cánh tay người áo xanh đã cầm máu rồi, sắc mặt người áo xanh có chút tái nhợt, ánh mắt âm trầm. Ta đã đến rồi, vì sao còn muốn cho ngươi tới? Con rơi lớn rất phẫn nộ. May mà ta đã đến, nếu không ngươi đã bị lừa rồi, người áo xanh nói. Ta mắc lừa cái gì? Con rơi lớn càng thêm phẫn nộ. Làm rõ mục đích của ngươi là gì, ngươi nhìn xem ngươi, bây giờ đang làm gì đó. Người áo xanh cũng tức giận. Nếu không phải con rơi lớn, hắn đâu đến nỗi phải đứt liệm một cánh tay. Ta làm gì cần ngươi còn sao? Tôn Kép nhại nhép mà thôi, đã diệt thì được rồi, con rơi lớn nói. Đây chính là Phong Diệt Thành, ngươi cho rằng là tiểu thành nào sao? Ngươi biết làm như vậy sẽ gây cho cấp trên bao nhiêu phiền phức không? Bây giờ đã không còn là thời đại đó nữa rồi, người áo xanh giận dữ nói. Ta sẽ dùng phương thức của ta xử lý tốt mọi việc, sẽ không gây phiền phức cho giáo hội. Ngươi đừng có lo chuyện bao đồng, mau cút đi, đừng khiến ta nổi giận, con rơi lớn nói. Ngươi nhắc lại lời của ngươi lần nữa. Trên tay người áo xanh thiếu một cánh tay xuất hiện thêm một tấm bài tử màu đỏ. Ngươi mau cho ta, biểu cảm của con rơi lớn bỗng nhiên trở nên kinh hãi, sợ hãi. Hắn không kìm lòng được túi người xuống, vì một chân trên đất, không còn chút khí tức hung hăng càn quấy nào như trước. Tích huyết lệnh. Thân Di Vân trong lòng Lưu Nguy An tốt ra. Chương 2706, đã đánh nhau chương 2706, đã đánh nhau cái gì là tích huyết lệnh? Lệnh bài của huyết y lìa giáo sao? Trịnh Ảnh Nhi tò mò hỏi. Gặp lệnh như gặp giáo chủ, lệnh bài có thể áp chế tất cả mọi người trong giáo và ngoài giáo. Thân Di Vân ánh mắt lộ ra sợ hãi. Áp chế người trong giáo ta còn lý giải được, vì sao lại có thể áp chế người ngoài? Đâu phải người của huyết y lìa giáo, sao phải sợ một tấm lệnh bài? Trịnh Ảnh Nhi khó hiểu. Tích huyết lệnh là linh khí, Thân Di Vân nói. Linh khí? Đôi mắt to của Trịnh Ảnh Nhi bắn ra ánh sáng hâm mộ. Đừng nhìn, khắp thế giới tựa hồ có không ít linh khí, kỳ thực tuyệt đại bộ phận đều là ngụy linh khí hoặc nói là chuẩn linh khí. Những thứ thực sự có thể đạt đến cấp độ linh khí thì ít càng thêm ít. Chính ra cũng có một kiện linh khí, tuy nhiên, đó là ngụy linh khí, hơn nữa lại bị hỏng. Dù vậy, nó vẫn được Trịnh gia coi như bảo bối, luôn được săn sóc cẩn thận trong bảo địa của Trịnh gia. Nàng, vị tiểu công chúa Trịnh gia này, cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy. Phó âm hậu bái kiến sứ giả. Biểu cảm của con rơi lớn cung kính mà hoảng sợ, dáng vẻ như chuột gặp mèo. Thì ra hắn tên là Phó âm hậu. Trịnh Ảnh Nhi nói. Thì ra là hắn. Thân Di Vân bừng tỉnh đại ngộ. Tuy nàng xuất thân huyết y dìa giáo, nhưng địa vị nàng tương đối thấp. Rất nhiều cao tầng huyết y dìa giáo, nàng chỉ nghe danh chứ không có cơ hội bái kiến chân nhân. Con rơi lớn không chủ động xưng danh, nàng cũng không biết đối phương là ai. Di Vân tỷ tỷ có quen hắn sao? Trịnh Ảnh Nhi hỏi. Phó âm hậu từng là thánh tử của giáo, Thân Di Vân dường như nhận ra Trịnh Ảnh Nhi không hiểu cơ cấu của huyết y dìa giáo, liền giải thích, thánh tử là người có khả năng kế nhiệm giáo chủ. Đời phó âm hậu có 3 người, phó âm hậu là người có triển vọng nhất để kế nhiệm giáo chủ. Sau đó có chuyện gì xảy ra sao? Trịnh Ảnh Nhi hỏi. Giai đoạn đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, ta cũng không rõ lắm. Tóm lại, phó âm hậu rất lợi hại, Thân Di Vân nói. Vị sứ giả này rốt cuộc là ai? Trịnh Ảnh Nhi hỏi. Ta không biết. Sứ giả là một loại chức vụ tạm thời, người cầm lệnh bài đều có thể gọi là sứ giả hoặc lệnh sứ, Thân Di Vân giải thích. Tấm lệnh bài này lợi hại đến vậy, nếu như chúng ta có được lệnh bài, chẳng phải là... Trịnh Ảnh Nhi nói đến đây liền ngậm miệng lại, bởi vì thứ lợi hại đến vậy, người áo xanh sao lại có thể dễ dàng đánh mất. Thân Di Vân lại bị những lời này làm cho bực bội, đôi mắt đẹp của nàng lập tức nhìn về phía Lưu Nguy An. Loại chuyện này, người khác làm không được, nhưng Lưu Nguy An chưa chắc đã không làm được. Lưu Nguy An đang lợi dụng ngươi, không biết sao? Người áo xanh cầm trong tay tích huyết lệnh, ngựa khí hoàn toàn là thủ trưởng răn dạy cấp dưới. Vâng. Phó âm hậu chẳng dám ho hé nửa lời, cái vẻ thuận theo ấy khiến người ta không quen. Không cần lo chuyện khác, cứ bắt Lưu Nguy An là được, người áo xanh nói. Vâng. Phó âm hậu cung kính đáp. Tuổi còn trẻ, tâm tư lại vô cùng sâu hiểm. Người áo xanh thu hồi tích huyết lệnh, ánh mắt nhìn về phía Lưu Nguy An lạnh như băng. Đã bao nhiêu năm không bị thương, không ngờ vừa ra giáo phái đã đứt một cánh tay. May mà trong giáo có thần ý có thể nối lại, nếu không thì đã thành người tàn phế. Cũng vậy, Lưu Nguy An buông Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi ra. Hắn nhìn xem người áo xanh, sự chú ý cũng đặt lên người phó âm hậu, con rơi lớn kia. Ngươi bắt đầu phát hiện ra ta từ khi nào? Đây là điều khiến người áo xanh trăm mối vẫn không cách nào giải đáp. Hắn tự nhận mình ẩn nấp vô cùng tốt, phó âm hậu cũng không phát hiện ra hắn. Theo lý mà nói, Lưu Nguy An cũng không thể nào phát hiện ra hắn. Thế nhưng, Lưu Nguy An hết lần này đến lần khác lại phát hiện ra. Hắn chọn cơ hội ra tay là vào khoảnh khắc phó âm hậu và Hồ Si Dương va chạm, tiếng động, hào quang ảnh hưởng đến giác quan của mọi người. Trong tình huống này, nếu hắn đánh lén phó âm hậu cũng phải chết. Thế nhưng, Lưu Nguy An không những tránh được đòn đánh lén của hắn, còn thừa thế phản kích, khiến hắn bị trọng thương ngay trong một chiêu. Hắn không phục, cũng không hiểu. Lưu Nguy An lại không giải thích, quay đầu nhìn về phía Hồ Si Dương, nói: Cái ác đồ huyết y lìa giáo này giết nhiều người của các ngươi như vậy, ngươi cứ mặc kệ sao? Ngươi chính là Lưu Nguy An. Lưu Nguy An của đệ Tam Hoàng. Hồ Si Dương sắc mặt rất bình tĩnh. Đúng vậy. Lưu Nguy An gật đầu. Phong Diệp Thành cùng đệ Tam Hoàng nước giếng không phạm nước sông, ngươi tới Phong Diệp Thành làm gì? Lời này của Hồ Si Dương có ý chất vấn. Ta đã vi phạm quy định của Phong Diệp Thành sao? Lưu Nguy An hỏi lại. Các hạ cũng không theo quy củ mà vào thành, Hồ Si Dương nói. Cái ác đồ huyết y lìa giáo này, ta là đuổi theo hắn bảo. Ta muốn bị dân trừ hại, chỉ là không đuổi kịp, Lưu Nguy An nói. Đơn giản như vậy. Hồ Si Dương tự nhiên không tin. Thế nhưng, phó âm hậu không phản bác, hắn lại không rõ ràng lắm sự việc đã trải qua, nhất thời cũng không biết nên nói gì. Đã Phong Diệp Thành sợ huyết y giáo, vậy thì để ta, Đệ Tam Hoàng, đứng ra chủ trì công đạo cho những kẻ đã chết vậy. Lưu Nguy An ngoắc ngón tay về phía Phó Âm Hậu, tới nhận lấy cái chết. Ta không nhịn nổi nữa rồi. Phó Âm Hậu hai tay chấn động, một luồng khí tức như núi lửa phun trào. Giữa không trung, một cự thú cổ xưa thần bí hiện hiện, thân thể ẩn mình và mơ hồ trong huyết vụ, chỉ có một đôi cánh xương cốt màu đỏ rõ ràng có thể nhìn thấy. Mỗi chiếc cánh đều dài mấy ngàn thước, che khuất bầu trời, khẽ động một chút, lập tức gây ra phong bạo đáng sợ. Đi chết đi. Phó Âm Hậu đôi cánh cao cao giơ lên, ngay khi chuẩn bị vỗ xuống, một cây trường mâu như một đạo tia chớp màu đen xuyên thủng cánh xương bên trái. Thân thể Phó Âm Hậu nghiêng đi, tựa như quả bóng bay bị đâm thủng, khí thế lập tức tiết đi hơn phân nửa. Lao ra hỏa người một chết. Phó Âm Hậu giận không kìm được. Nhưng đó lại là Hồ Si Dương ra tay. Nơi này là Phong Diệp Thành. Phó Âm Hậu ở Phong Diệp Thành giết người của Phong Diệp Thành, nếu hắn nhìn xem mặc kệ, lại để cho Lưu Nguy An đi quản, vậy thì hắn về sau không cách nào đặt chân ở Phong Diệp Thành nữa, thanh danh của Phong Diệp Thành cũng sẽ bị hủy hoại. Cho nên, dù biết đây là Lưu Nguy An cố ý khích tướng hắn ra tay, hắn cũng không thể không ra tay. Trường mâu màu đen cuốn quanh lửa cháy rực. Ngón tay hắn khẽ động, trường mâu hóa thành một đạo thiểm điện đâm về phía sau lưng Phó Âm Hậu, lại bị Phó Âm Hậu nhẹ nhàng tránh qua. Tránh né xong, thân thể Phó Âm Hậu lắc lư một cái, lưu lại vô số tàn ảnh trong hư không, chân thân đã đến sau lưng Hồ Si Dương, một cái tát đánh ra, thiếu chút nữa đã chụp bay đầu Hồ Si Dương. Hồ Si Dương kinh ra một thân mồ hôi lạnh, một chiêu hồi mã thương khiến Phó Âm Hậu không thể không đổi chiêu. Hai bên dùng tốc độ nhanh nhất để đánh nhau, trong chớp mắt đã chém giết trên trăm chiêu, kẻ này cũng không thể làm gì được kẻ kia. Vòng bảo hộ trên quảng trường bạo tháp, những phiến đá xanh trên mặt đất bị lực khí giao phong của hai người quét qua, toàn bộ biến thành mảnh vỡ, chỉ có kinh lôi tháp không chút sức mẻ, bình yên vô sự. Nhìn thấy Hồ Si Dương không thất thời, người áo xanh rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì. Hắn cũng biết kẻ chủ mưu là Lưu Nguy An, nhưng lại không có cách nào ngăn cản. Nếu hắn ra tay, vừa vặn trúng kế của Lưu Nguy An. Nếu không ra tay, chiến đấu nhất thời bán hội e là không thể kết thúc. Do dự trong chớp mắt, trong mắt hắn hiện lên một vòng tàn nhẫn. Phó Âm Hậu, dùng Nhiên Huyết Thiên Thuật. Chương 2707, Nhiên Huyết Thiên Thuật, thượng, chương 2707, Nhiên Huyết Thiên Thuật, thượng, thân di vân toàn thân du lên, bốn chữ Nhiên Huyết Thiên Thuật phảng phất là một chiếc chìa khóa ký ức nào đó. Nghe thấy bốn chữ này, trong óc nàng đột nhiên xuất hiện một đoạn ký ức xa lạ, mà đoạn ký ức này khiến sắc mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Di Vân tỷ tỷ, người sao vậy? Trình Ảnh Nhi lập tức phát hiện sự bất thường của nàng. Mau rời khỏi đây, ít nhất một km. Thân Di Vân không có thời gian giải thích, kéo tay Lưu Nguy An, ngựa khí sắc bén vì lo lắng. Lưu Nguy An chưa bao giờ thấy nàng như vậy, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Không chút do dự, một tay ôm một người, ngay lập tức đã đến cách đó một km. Người áo xanh không ngăn cản, bởi vì hắn cũng đang lùi về sau, gần như dùng tốc độ tương tự rút lui đến một km bên ngoài. Ngay khi cước bộ của người áo xanh và Lưu Nguy An dừng lại đồng thời, một luồng lực lượng quỷ dị tràn ngập trời đất không biết từ đâu dâng lên. Toàn thân Lưu Nguy An lập tức dựng tóc gáy, hắn ngửi thấy khí tức tử vong từ luồng lực lượng này. Người đang làm gì? Mau dừng tay. Hồ Si Dương sắc mặt đổi biến. Lực lượng quỷ dị như ưu linh vần quanh, nhiệt độ trong không khí giảm xuống cực nhanh. Hắn, người tự nhận là đã nhìn thấu sinh tử, vậy mà bắt đầu sợ hãi, đó là một loại sợ hãi đến từ bản năng của cơ thể, ý chí không thể khống chế. Phó Âm Hậu dường như không nghe thấy, đôi trong mắt của hắn đã từ từ biến thành màu đỏ, hắn mím môi, lộ ra một nụ cười quỷ dị và tàn nhẫn. Phong Diệp Thành và các nhân vật Phong Diệp Thành có nền kinh tế phát triển, người giàu có rất nhiều, và những người giàu có đều biết cách hưởng thụ. Ban ngày họ thích tiêu khiển tại các trà lâu và quán rượu, buổi tối thì đi thanh lâu. Các trà lâu và quán rượu thì lấy vị trí quảng trường bảo tháp là tốt nhất, nguyên nhân cũng đơn giản. Kinh Lôi Tháp không biết từ bao giờ đã lan truyền tin đồn về nhân duyên. Đàn ông thì không thể nào tin được, nhưng không ít các cô gái đang độ xuân thì lại tin tưởng, hoặc nói là thà rằng tin là có. Cho nên, quảng trường bảo tháp có rất nhiều mỹ nữ du khách. Các trà lâu, quán rượu xung quanh đều là kiểu mở. Khách uống rượu trà của họ có thể từ trên cao nhìn xuống, vừa nâng cốc ngôn hoan vừa có thể ngắm nhìn các loại mỹ nữ phong cách khác nhau, có thể nói là một sự hưởng thụ lớn trong đời. Khác với các cô gái trong thanh lâu, câu lan, các cô gái đến đây cầu nhân duyên không thuộc về ai, thân thể và tư tưởng của họ đều tự do. Các cô gái thanh lâu và câu lan chỉ cần dùng tiền là sẽ thuộc về mình. Khách du lịch thì khác, đó là dùng tiền cũng chưa chắc có thể có được, bởi cái gọi là không chiếm được mới là tốt nhất. Dù cô gái thanh lâu có 8 phần xinh đẹp, mà cô gái đến cầu nhân duyên chỉ có 7 phần thậm chí 6 phần xinh đẹp, thế nhưng vì không chiếm được, dùng niệm trong lòng ngược lại càng mãnh liệt. Giống như mọi ngày, quán rượu làn gió thơm không còn chỗ trống, từ lầu 1 đến lầu 8, đã không tìm thấy chỗ trống nào rồi. Dân chúng bình thường về cơ bản không có cơ hội lên lầu 7 và lầu 8. Không phải vì quán rượu làn gió thơm ghét nghèo yêu giàu mà cố tình phân cấp bậc, mà là vị trí 2 tầng lầu này đã sớm được các nhà giàu bao chọn, không phải trả tiền theo tháng, mà là bao theo năm. Mạnh đại thiện nhân bụng vệ, cùng một đống núi thì vậy. Ghế ngồi của người bình thường còn có thể hoạt động trái phải, thay đổi tư thế, còn ghế ngồi của hắn thì thân xác như chìm vào trong ghế. Mỗi lần hắn đứng dậy, phải có tiểu nhị kéo ghế, nếu không, cái ghế sẽ kẹt vào mông hắn, thật xấu hổ. Bạch Đại Thiện Nhân là một thương nhân bán lương thực. Mỗi khi năm thiên tai đến, đó là sống chết đối với dân chúng, còn với hắn, lại là cơ hội tốt để kiếm tiền. Hắn rất giỏi tranh thủ danh tiếng, âm thầm nâng giá lương thực, mỗi ngày kiếm tiền như nước. Bên ngoài lại chấn chỉnh cháo tế dân. Những người không rõ lắm thì gọi hắn là Đại Thiện Nhân, danh xưng Bạch Đại Thiện Nhân vì thế mà có. Bạch Đại Thiện Nhân vì bụng quá lớn, lộ ra cánh tay rất ngắn, cho nên hắn dứt khoát không tự mình ăn gì. bất kể đi đâu, luôn mang theo một hoặc hai nha hoàn chuyên môn cho hắn ăn cơm uống nước. Quảng trường bảo tháp thật lâu không có náo nhiệt như vậy rồi. Huyết Y Địa Giáo, cái khối u ác tính này lại xuất hiện. Xem ra, những năm nay, bọn hắn đã tích lũy không ít lực lượng. Tuy nhiên, chạy đến Phong Diệp Thành để khoe khoang, thật sự cho rằng bây giờ vẫn là thời đại Huyết Y Địa Giáo độc hại võ lâm sao? Thật sự là quá không biết tự lượng sức mình. Bạch Đại Thiện Nhân cười lạnh một tiếng. Cái đó cũng có nói, cần biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Huyết Y Địa Giáo bị toàn bộ võ lâm vây quét mà vẫn chưa chết tuyệt, nói rõ người ta là có bản lĩnh thật sự. Cổ Kha Chân khi nói chuyện, thích lắc đầu, có cảm giác như đang đọc diễn cảm thi tử. Người này xuất thân từ gia đình thư hương, sau này ra cảnh xa xút, xuống biển kinh doanh, trở thành thương nhân dược liệu lớn có tiếng. Hắn và Bạch Đại Thiện Nhân đều là thành viên cốt cán của liên minh buôn bán Phong Diệp Thành, ngày thường ai cũng không phục ai. Huyết Y Địa Giáo dựa vào huyết mạch lực lượng, nhiều lần vây quét, rốt cuộc còn lại mấy người có huyết mạch tinh khiết. Đã nhiều năm như vậy rồi, e rằng đã sớm bị pha loãng không còn ra hình dáng gì. Thật ra cách làm thông minh nhất của bọn họ là tham sống sợ chết, có lẽ còn có thể bảo tồn một tia huyết mạch. Còn dám chống chiêng rầm rộ đi ra, cách ngày diệt vong không xa. Bạch Đại Thiện Nhân nói, Đỗ tổng quản cũng không phải là kẻ yếu. Cổ Kha Chân một câu nói hời hợt khiến Bạch Đại Thiện Nhân nhất thời không biết nên nói gì. Hai vị không biết là trọng điểm mà chúng ta cần chú ý hẳn là vị trẻ tuổi kia sao? Mặc chiếc áo choàng màu xám không mấy nổi bật, lại đeo 10 chiếc nhẫn đa quý, Chu Trọng Tam xen vào một câu, hóa giải sự xấu hổ của Bạch Đại Thiện Nhân. Bạch Đại Thiện Nhân và Cổ Kha Chân cùng với ánh mắt của những người khác đều tập trung vào Lưu Nguy An. Tuy nhiên, lúc này Lưu Nguy An đang cùng Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi cực tốc lùi về sau, cũng không để ý đến ánh mắt trên tử lâu. Ta cảm thấy chúng ta có lẽ nên rời khỏi đây. Chu Trọng Tam nhíu mày nói. Chu lão ca, ngươi lo lắng gì, cho dù chúng ta đều treo rồi, xong, ngươi cũng sẽ không treo đâu. Cổ Kha Chân cười ha hả nói, ánh mắt lướt qua 10 viên đá quý trên tay Chu Trọng Tam. Đó không phải là đá quý bình thường, đó là xá lợi tử trí bảo của Phật môn, chỉ có cao tăng đắc đạo sau khi tọa hóa mới có thể lưu lại xá lợi. Mỗi viên đều là vô thượng trí bảo, ngay cả người trong Phật môn cũng chưa chắc có thể có được một viên, vậy mà Chu Trọng Tam lại có thể có được 3 viên, có thể thấy nội tình của hắn thâm hậu đến mức nào. Xá lợi tử này không chỉ đơn giản là liên quan đến Phật môn, mà còn là pháp khí cực kỳ lợi hại, thời khắc mấu chốt có thể bảo vệ tính mạng. Chu Trọng Tam là người mở ngân hàng tư nhân, tiền bạc qua tay hàng vạn, dính bao nhiêu nhân quả mà khí, hắn lại có thể bình yên vô sự, chưa bao giờ gặp nguy hiểm, đó chính là kết quả của việc 10 viên xá lợi tử này phù hộ. Cổ lão đệ nói lời gì vậy? Ai mà không biết gia truyền của cổ lão đệ là bút giá sơn thần công được xưng là nhân gian nhất tuyệt. Trước mặt cổ lão đệ, ai dám nói sinh? Chu Trọng Tam trầm rãi nói. Tiểu Thúy, ngươi sao vậy? Giọng Bạch Đại Thiện Nhân đột nhiên thay đổi. Chu Trọng Tam cùng Cổ Kha Chân đồng thời nhìn về phía nha hoàn phục thị Bạch Đại Thiện Nhân. Vừa nhìn, trong lòng đều kinh hãi. Tiểu Thúy đã phục thị Bạch Đại Thiện Nhân rất nhiều năm, thông hiểu tâm ý của Bạch Đại Thiện Nhân. Ánh mắt Bạch Đại Thiện Nhân biến hóa, Tiểu Thúy đều biết ý nghĩa, là nha hoàn tiện tay nhất của Bạch Đại Thiện Nhân. Đương nhiên, tướng mạo ngọt ngào của Tiểu Thúy cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng. Dung mạo như tây thi, làn da trắng như tuyết. Mà giờ khắc này, hai sợi máu tươi từ trong mắt nàng chảy ra, lướt qua gò má trắng nõn, dị thường chói mắt và kinh hãi. Chương 2708, Nhiên Huyết Thiên Thuật, hạ. Chương 2708, Nhiên Huyết Thiên Thuật, hạ. Lao ra, sao vậy? Tiểu Thúy ngẩng đầu nhìn Bạch Đại Thiện Nhân, vẻ mặt mơ mịt. Tiểu Thúy, ngươi không có cảm giác có chỗ không phải sao? Cổ Kha Chân nhanh hơn Bạch Đại Thiện Nhân hỏi. Cổ lao ra, Tiểu Thúy có làm sai chỗ nào sao? Tiểu Thúy có chút bất an. Tiểu Thúy, ngươi có cảm thấy thân thể không khỏe không? Bạch Đại Thiện Nhân hỏi. Không có ạ, Tiểu Thúy cảm thấy rất tốt. Tiểu Thúy đột nhiên đồng tử phóng đại, vẻ mặt hoảng sợ, giọng nói đột ngột cất cao. Lão gia, ngươi sao lại mắt chảy máu? Mắt ta chảy máu? Tiểu Thúy, ngươi nói sai rồi, rõ ràng là mắt ngươi chảy máu. Bạch Đại Thiện Nhân vẻ mặt kỳ lạ. Tuy nhiên, khi hắn quay đầu nhìn về phía những người khác, trong lòng đột nhiên trùng xuống, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Cả tầng lầu một mảnh tĩnh mịch, những khách nhân đều dùng ánh mắt kinh sợ thậm chí là hoảng sợ nhìn Bạch Đại Thiện Nhân và Tiểu Thúy. Khoảng cách gần Bạch Đại Thiện Nhân nhất là Cổ Kha Chân và Chu Trọng Tam, da đầu tê dại, tóc gáy dựng đứng. Nếu nói Tiểu Thúy mắt chảy máu mà nàng không phát hiện được thì còn có thể chấp nhận được, dù sao nàng chẳng có mấy thực lực, chỉ là một nha hoàn mà thôi. Thế nhưng Bạch Đại Thiện Nhân mắt mình chảy máu mà lại không hề có cảm giác thì rất vô lý. Đừng nhìn hắn mập mạp như heo, dáng vẻ chậm chạp đến nỗi tắm rửa cũng cần người khác giúp đỡ, trên thực tế, hắn là một cao thủ hiếm thấy. Một kẻ mỗi lần gặp thiên tai lại phát tài bất nghĩa mà vẫn có thể sống ung dung như vậy, liệu có phải là người bình thường sao? Trong làn gió thơm lầu, cao thủ nhiều như mây, thế nhưng hầu như không ai dám nói có thể chắc chắn thắng Bạch Đại Thiện Nhân. Một cao thủ như vậy, mắt chảy máu mà không hay biết, điều này quả thực khiến người ta kinh hãi. Đột nhiên, đồng tử Bạch Đại Thiện Nhân mạnh mẽ trợ to, bắn ra ánh mắt hoảng sợ. Nhìn thấy nét mặt hắn biến hóa, Cổ Kha Chân và Chu Trọng Tam đồng thời trong lòng trùng xuống, phản xạ có điều kiện như nhìn về phía đối phương. Cái nhìn này, hai người gần như nhảy dựng lên. Mắt nhau đều chảy máu, tình huống giống hệt Tiểu Thúy và Bạch Đại Thiện Nhân. Cổ Kha Chân cố nén bất an, dùng tay chạm nhẹ lên mặt, trên tay một mảng đỏ tươi. Hắn triệt để tuyệt vọng. Chuyện gì xảy ra? Mắt ta làm sao vậy? Là ai? Ai làm? Vì sao mắt ta lại chảy máu? Thằng Vương Cửu đàn nào? Ra đây, xem lão tử không lột ra ngươi, cũng dám ám toán lão tử, đừng để lão tử tìm được ngươi. Toàn bộ làn gió thơm lầu sôi trào, từ tiếng gầm gừ phẫn nộ cũng có thể biết, hầu như tất cả mọi người đều xuất hiện tình trạng mắt chảy máu, hơn nữa chính mình hoàn toàn không hay biết gì. Nếu không phải người bên cạnh nhắc nhở, căn bản không biết mình đang chảy máu. Bạch Đại Thiện Nhân, Cổ Kha Chân, Chu Trọng Tam cùng nhóm người có thực lực mạnh nhất mạnh mẽ ý thức được điều gì đó, đồng thời nhìn về phía Phó Âm Hậu trên quảng trường bảo tháp. Lúc này, Phó Âm Hậu thực sự đã lên tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị mà tàn nhẫn. Trong phạm vi 1 km, những người đó gần như đồng thời mất đi ý thức, biểu cảm ngây dại, chỉ có một đôi mắt chảy máu bắn ra ánh sáng màu đỏ, phảng phất những sợi tơ màu đỏ từ 4 phương 8 hướng quấn quanh Hồ Si Dương. Hồ Si Dương triệt để nổi giận, hắn mạnh mẽ há miệng, một luồng tiếng gầm phun ra. Quắc! Thiên địa chấn động mạnh một cái, quảng trường bảo tháp trong khoảnh khắc hóa thành một phấn. Phó Âm Hậu như bị sét đánh, bộ y phục tựa như cánh rơi của hắn từng khúc vỡ vụn. Còn chính hắn, toàn thân đầy những vết nứt như mạng nhện, phảng phất một con bút bê ngã trên mặt đất, tùy thời đều có thể vỡ tan. Đáng chết! Phó Âm Hậu sắc mặt khó coi, hắn cắn răng làm ra một cái thủ ấn cổ xưa, cuối cùng cắn nát ngón tay chỉ vào hư không. Một giọt huyết châu theo ngón tay vung ra lúc ấy, không chút nào thần kỳ, chỉ là một giọt máu mà thôi. Thế nhưng, khi đến gần Hồ Si Dương, giọt máu biến thành manh thú hồng hoàng, một ngụm nuốt chửng Hồ Si Dương. Phó Âm Hậu nhẹ nhõm còn chưa kịp hóa giải, manh thú hồng hoàng đã bị một đạo chùm tia sáng màu đen xé rách. Hồ Si Dương toàn thân đẫm máu bật ra, thẳng đến Phó Âm Hậu. Sắc mặt âm trầm của Phó Âm Hậu lập tức hiện lên một vòng tàn nhẫn. Lần này, hắn phun ra một ngụm tinh huyết. Ngay khi máu tươi va chạm vào không khí, những người trong phạm vi 1 km từ mắt chảy máu biến thành thất khiếu chấn huyết. Cùng lúc đó, một luồng lực lượng khủng bố đến cực điểm từ 4 phương 8 hướng hội tụ. Phó Âm Hậu lạnh lùng thốt ra một chữ: chết. Hồ Si Dương đột nhiên từ lao tới biến thành bay ngược, đó là một loại nghịch chuyển lực lượng tuyệt đối, ở giữa không có bất kỳ sự giảm sốc nào, hoàn toàn trái với quán tính. Hồ Si Dương há miệng, tiếng rên rỉ bị máu tươi tuôn ra che lấp, trong máu tươi xen lẫn những khối thịt vụn nhỏ. Phanh, Hồ Si Dương nặng nề ngã xuống đất, như một đống bùn nhão. Lồng ngực hắn lom sâu xuống dưới, toàn thân hơn 200 khúc xương đã không còn một cái nào nguyên vẹn. Lão gia hỏa, đã nói cho ngươi biết không muốn xen vào việc của người khác rồi, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Thân thể Phó Âm Hậu run nhẹ nhẹ, tựa hồ thi triển chiêu này, chính hắn cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Không ai có thể ở Phong Diệp Thành này vô pháp vô thiên giết người, cho dù thần đến, cũng phải dựa theo quy củ của Phong Diệp Thành. Giọng Hồ Si Dương yếu ớt nhưng vô cùng kiên định. Không khoác lác sẽ chết sao? Phó Âm Hậu một bước rơi xuống trước mặt Hồ Si Dương, khi muốn đánh nát đầu của ông ta, dị biến nổi bật. Một cái rễ cây không rõ là loại cây gì chui từ dưới đất lên, đã cuốn chặt lấy kinh lôi tháp 4 vẫn nguyên vẹn sau đại chiến, giơ lên cao, sau đó giáng thẳng xuống đầu Phó Âm Hậu. Đông, cách đó 1 km, Lưu Mi An cũng như Trịnh Ảnh Nhi và Thân Di Vân chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Cái búa nặng nề đó phản phất đánh thẳng vào lòng họ. Âm thanh kỳ thực không hề vang dội, nhưng cái khí thế hủy diệt tất cả ấy đã khiến tất cả những ai chứng kiến cú đánh này đều không khỏi kinh hãi. Dễ cây nhắc kinh lôi tháp đặt lại đúng vị trí ban đầu của nó, bèo một tiếng, rút về lòng đất. Phó Âm Hậu đã không còn thấy nữa, biến thành một cục thịt bùn. Thân thể căn bản không tìm thấy được nữa, chỉ còn lại những mảnh thịt vụn bắn tung tóe khắp nơi cùng một vũng máu lẫn bùn đất. Không thể tin nổi, Phó Âm Hậu cứ như vậy bị một cái búa đập chết. Nói ra ai cũng không dám tin. Ngay khoảnh khắc Phó Âm Hậu tử vong, những người trong phạm vi 1 km đang ngây dại bỗng khôi phục thần trí, máu tươi từ thất khiếu cũng ngừng chảy. Những người này phảng phất vừa trải qua một biến cố lớn, mỗi người đều vô cùng suy yếu, tựa hồ ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Cái kia đó là cái gì? Trịnh Ảnh Nhi nói chuyện đều lắp bắp, nàng dùng ngón tay trắng nón chỉ vào vị trí rễ cây vừa rút về. Chạy thật đúng là nhanh. Lưu Nguy An nói. Thân Di Vân lập tức hướng người áo xanh nhìn lại, đâu còn bóng dáng, đã sớm chẳng biết đi đâu. Từ lúc nào rời đi, nàng không hề hay biết. Hắn đi lúc nào? Trịnh Ảnh Nhi kinh ngạc. Vài giây trước, nàng còn nhìn thấy người áo xanh ở đây, mới chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Cái nhiên huyết thiên thuật của Phó Âm Hậu này hẳn là chưa luyện đến nơi đến chốn. Lưu Nguy An nói. Trịnh Ảnh Nhi đang định nói sao ngươi biết thì đã thấy Hồ Si Dương chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Chương 2709, ba tốt thị dân. Chương 2709, ba tốt thị dân. Hồ Si Dương đứng lên sau đó, vốn định quét mắt nhìn Lưu Nguy An một cái, sau đó khó nhọc mà thành kính quỳ xuống trước Phong Diệp Thành, phảng phất đang quỳ lệ thần linh. Chẳng ai chú ý tới, trong đống thịt nát của Phó Âm Hậu, một giọt máu tươi phá không bay vút đi, trong chớp mắt không còn bóng dáng. Bởi vì sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Hồ Si Dương, ngoại trừ Lưu Nguy An, chẳng ai để ý đến sự tồn tại của giọt máu tươi này. Cha, đó chính là sự tồn tại của Phong Diệp Thành sao? Phu nhân của Nhâm lão gia tin Phật, mỗi ngày đều phải đến cô sơn tự ngoại thành để tụng kinh niệm Phật, bất kể gió mưa. Nhâm lão gia quan tâm phu nhân, đã xây một tòa tháp Phật trong hậu viện phủ đệ, chuyên dành cho phu nhân tụng Phật, để bà không phải mạo hiểm gió lạnh nắng gắt đi đến cô sơn tự. Thế nhưng, điều mà không ai biết là, việc phu nhân thờ phụng Phật giáo thực chất là chịu ảnh hưởng từ Nhâm lão gia. Trên người Nhâm lão gia, lúc nào cũng đeo một pho tượng Phật Tam Nhãn được một vị thập giới đại sư tự tay khai quang. Chỉ là không hiểu vì sao, Nhâm lão gia lại không muốn để người khác biết chuyện mình thờ phụng Phật giáo, giấu giếm vô cùng kỹ lưỡng. Sau khi xây tháp Phật, thời gian ông ta ở trong đó còn lâu hơn cả phu nhân. Tháp Phật rất cao, gần như có thể sánh vai với bức tường thành thứ 3. Giờ phút này, Nhâm lão gia cùng Nhâm thiếu quân đang đứng trên đỉnh tháp cao nhất, xa xa nhìn xem sự náo nhiệt của quảng trường bảo tháp. Cùng hành động như hai cha con bọn họ, số người cũng không ít, chỉ có điều, phần lớn người không có tầm nhìn tuyệt hảo như vậy. Dù sao, không phải nhà ai cũng có một tòa tháp Phật, mà những kiến trúc thông thường cũng sẽ không xây cao đến thế. Hiện tại con đã biết vì sao phụ thân lại đưa con rời Phong Diệp Thành sớm rồi chứ? Ánh mắt Nhâm lão gia phức tạp thoáng hiện, biết về lai lịch Phong Diệp Thành thì không ít người, thế nhưng được chứng kiến thần linh của Phong Diệp Thành thì chẳng nhiều. Hắn rất may mắn, được nhìn thấy 3 lần, tuy nhiên, hắn thả rằng chưa từng nhìn thấy. Dưới giường chôn một cỗ thi hải. Nếu như không biết thì chẳng có chuyện gì cả, nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn, cuộc sống không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Thế nhưng, một ngày nào đó, khi đã biết chuyện này, vậy thì, dù có Đào Thi Hải ra rồi, vẫn sẽ vô cùng khó chịu và bất an, không bao giờ có thể trở lại tâm tính như trước nữa. Rốt cuộc là vật gì? Nhân thiếu quân hỏi. Phụ thân chỉ biết đó là một cây phong, còn về hình dáng ra sao, ở đâu, phụ thân cũng không rõ lắm, có thể ngay bên đường, cũng có thể ở rất xa, đồn đãi rằng, chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Nhâm lao ra nói. Thần bí đến vậy sao? Nó vì sao lại phải bảo hộ Phong Diệp Thành? Phong Diệp Thành có bí mật gì chăng? Nhâm thiếu quân trong lòng khẽ động. Có lẽ vậy. Nhâm lão gia chuyển chủ đề, bây giờ con còn kiên trì cách nghĩ trước đây sao? Phụ thân dường như càng thêm không xem trọng Lưu Nguy An phải không? Nhâm thiếu quân kỳ lạ hỏi. Người làm đại sự, không nên gây thủ chuốc oán quá nhiều, Nhâm lão gia nói. Hài nhi ngược lại có thể lý giải cách làm của Lưu Nguy An, Nhâm thiếu quân nói. Con ta nói nghe xem, Nhâm lão gia hứng thú. Huyết Y Lìa giáo tiếng xấu đồn xa, việc tạo dựng thế đối địch như vậy, chỉ có lợi mà không có hại. Trung Nguyên đối với Lưu Nguy An không có thiện cảm, Lưu Nguy An dù có định nọ thế nào, Trung Nguyên cũng rất khó thay đổi cái nhìn về hắn. Thế nhưng, tạo dựng Huyết Y Lìa giáo thành một kẻ địch như vậy, trong vô hình chẳng khác nào cùng Trung Nguyên đứng chung một chiến tuyến, Nhâm thiếu quân nói. Phong Diệp Thành cũng sẽ không cảm kích hắn, Nhâm lão gia nói. Thế nhưng mà, Phong Diệp Thành cũng sẽ không còn quang minh chính đại căm ghét hắn như trước nữa. Đắc tội một cái Huyết Y Lìa giáo, Phong Diệp Thành sẽ không tái phạm Lưu Nguy An nữa, Nhâm thiếu quân nói. Thật đúng là bị con ta nói trúng rồi. Nhâm lão gia nở một nụ cười hài lòng, bởi vì sau khi quỳ lạy, Hồ Si Dương đang khó nhọc đi về phía Lưu Nguy An, tuy không biết ông ta muốn làm gì, nhưng trong mắt đã không còn địch ý muốn hay không ta tìm cho ngươi một chiếc xe lăn. Lưu Nguy An tốt bụng nói. Vì sao? Hồ Si Dương tuy bị thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đôi con ngươi vẫn sắc bén vô cùng. Cái gì mà vì sao? Lưu Nguy An giả vờ vô tội. Vì sao? Hồ Si Dương lặp lại câu hỏi. Ngươi đến đây chỉ để hỏi điều này ư? Lưu Nguy An nhún nhún vai, nói, ngươi e rằng sẽ phải thất vọng. Ngươi có biết làm như vậy hậu quả là gì không? Hồ Si Dương nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Nguy An. Ngươi hình như hỏi nhầm người rồi, Lưu Nguy An nói. Thế nhân đều biết Huyết Y Lìa giáo coi mạng người như cỏ rác, thế nhưng ngươi lại dẫn phó âm hậu tới Phong Diệp Thành, có ý đồ gì? Hồ Si Dương chất vấn. Ngươi thực sự ngu dốt hay giả vờ ngu dốt? Lưu Nguy An mất kiên nhẫn. Ngươi có tin tưởng không? Những người này cả đời đều phải thân thể suy yếu, mất đi năng lực sinh hoạt cơ bản. Hồ Si Dương chỉ vào những người trong phạm vi một ký lờ mẹt bị phó âm hậu thi triển nhiên huyết thiên thuật. Đó là do ngươi vô dụng, Lưu Nguy An thản nhiên nói. Nếu không phải ngươi, liệu có chuyện như vậy xảy ra không? Hồ Si Dương giận dữ nói. Ta đến nhà ngươi làm khách, mang cho ngươi một con sói làm thức ăn. Ngươi ăn thịt sói thì bị nghẹn, nghẹn chết rồi, trách ta sao? Lưu Nguy An hỏi. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, Hồ Si Dương nói. Phong Diệp Thành có phải tự xưng là thành chính nghĩa không? Cùng tội ác bất cộng đái thiên. Trừ bạo giúp kẻ yếu, không túi đầu trước tà ác. Lưu Nguy An hỏi. Tự nhiên. Hồ Si Dương vô ý thức hơi ngẩng cằm lên một chút. Phó âm hậu là kẻ xấu đúng không? Ta dẫn kẻ xấu đến Phong Diệp Thành để các ngươi trảm gian trừ ác, bây giờ ngươi lại trách ta là đạo lý gì? Chẳng lẽ nhìn thấy kẻ xấu, không nên nghĩ cách diệt trừ sao? Ta không có năng lực, cho nên phải nhờ đến các ngươi, có sai sao? Lưu Nguy An hỏi. Khoe miệng Hồ Si Dương giật giật vài cái, cứng đờ nói, ta nói không lại ngươi, nhưng ta biết ngươi dụng tâm bất lương. Tiểu nhân chi tâm đo bụng có tử. Lưu Nguy An vẻ mặt bi thương, nếu như ta có ý đồ gì không tốt, ta vừa rồi ra tay ngươi cảm thấy ngươi còn sống sót được sao? Hơn nữa, ta cũng đã giúp đỡ hắn chỉ vào cánh tay của người áo xanh đang rơi trên mặt đất. Nơi này là Trung Nguyên, Hồ Si Dương nói. Ta biết chữ, khi vào thành đã thấy rất rõ, Phong Diệp Thành, Lưu Nguy An nói. Có một điều ta muốn nói cho ngươi, từ xưa đến nay, không ai dám tại Phong Diệp Thành này hoành hành. Bằng không kết cục sẽ rất thê thảm, Hồ Si Dương nói. Ngươi có thể không biết ta, ta từ nhỏ đến lớn đều là thị dân ba tốt tuân thủ pháp luật, ta ở thôn chúng ta, là người nổi tiếng không nhặt của rơi, sẵn lòng giúp người. Đến nay ở đệ Tam Hoang vẫn còn tượng đài của ta, Lưu Nguy An nói. Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi thiếu chút nữa bật cười thành tiếng, vờ vai run lên, cố nén vô cùng vất vả. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hồ Si Dương dường như cũng ý thức được nói không lại, đánh không thắng, nói thêm nữa e là tự rước đục rồi, dứt khoát bỏ đi. Đi thong thả nhé, lần sau ra ngoài nhớ mang một đôi giày tốt để đi, một cao một thấp dễ bị vấp đấy, Lưu Nguy An giỏi nhắc nhở. Thân thể Hồ Si Dương loạn choạng, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Chương 2710, thần cái chương 2710, thần cái. Một thời gian rất lâu sau, người ở quảng trường bảo tháp mới lục tục kéo đến xem xét. Vừa nhìn, ai nấy đều chấn động, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, từng trận nghĩ mà sợ. Những người trong phạm vi 1 km, thân thể trong vài phút co rút lại một vòng, cả người như cả bị sương đánh, sùi lơ. Đôi mắt vô thần, gương mặt tiểu tụy. Có người ngồi trên ghế, có người nằm trên mặt đất, còn có người bị kẹt trong ghế. Điểm chung của họ là thân thể vô lực, ngoại trừ có thể cử động trong mắt, ngón tay, các bộ phận khác đều không thể nhúc đích, thậm chí nói chuyện cũng yếu ớt. Và đây không phải là điều đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là 3 vị đại phu giỏi nhất nội thành đều được mời đến, nhưng lại không tìm thấy bất kỳ biện pháp giải quyết nào. Hay chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, họ có thể cả đời sẽ như vậy. Người nhà của những người này nghe đại phu nói lập tức gào khóc. Trong số những người này, một phần rất lớn là gia chủ. Việc họ đột nhiên mất đi khả năng hành động đương nhiên sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn đối với gia đình. Đại phu, van người, nghĩ cách cứu chàng con trẻ, chàng mới 28 tuổi thôi mà. Một thiếu phụ mặc quần trắng khóc như mưa, thật khiến người ta đau lòng. Lão phu đã dốc hết sức rồi, thế nhưng, bệnh trạng này quá kỳ quái, lão phu vô năng, các vị hãy mời cao nhân khác đi. ba vị đại phu cũng đội vàng rời đi như chạy trốn. Bình thường gặp phải những chứng bệnh nan y gì, có lẽ không nhận ra ngay, nhưng vẫn có thể thông qua một số triệu chứng để đưa ra phán đoán cơ bản và phương pháp giảm nhẹ. Nhưng bây giờ, hai mắt đen sì, không nhìn ra được gì cả. Lưu Nguy An ban đêm xem xét tình hình bệnh nhân, âm thầm kinh hãi. Khó trách Thân Di Vân lại giật mình khi nghe đến Nhiên Huyết Thiên Thuật thứ này thực sự ác độc. Đây quả thực là khí cụ bình đẳng chúng sinh. Một chiêu xuống, tất cả mọi người trở về trạng thái nguyên thủy, như trẻ sơ sinh cần được người khác chăm sóc. Thứ này về sau, ăn uống, đi lại đều phải có người khác giúp đỡ. Gia đình trung bình thì dễ nói, có vợ chăm sóc. Thảm nhất chính là những phú hào ở làn gió thơm lâu kia. Từ những ông chủ cao cao tại thượng kiểm soát vận mệnh người khác, đột nhiên biến thành một kẻ phế vật ngay cả nói chuyện cũng không có sức lực. Sự tương phản không đáng sợ chính là bên cạnh những phú hào này đều có những kẻ đang nhìn chằm chằm vào họ. Không biết bao nhiêu gia tộc sẽ sụp đổ. Trịnh Ảnh Nhi nói, chưa chắc là chuyện xấu. Thân Di Vân bỗng nhiên nói, vì sao? Trịnh Ảnh Nhi khó hiểu nhìn Thân Di Vân. Con heo mập kia tham ăn đến mức đó, có thể thấy được sự giàu có trong nhà. Trong tình huống bình thường, những tài sản này không thể nào chạy về phía dân chúng bình thường. Thế nhưng, heo mập không nhúc nhích được, như vậy người dưới sẽ không sợ hắn. Thường gia tộc đều có mấy cái đệ tử bất hiếu. Bọn họ làm chính sự không được, làm chuyện xấu lại chân chu vô cùng. Ngươi không phục ta, ta không phục ngươi, một khi cãi nhau tất nhiên sẽ ly tán. Tài sản sẽ từ tay những công tử nhà giàu này lưu thông đến tay những người khác. Thiếu đi một đại phú, có thể nuôi sống hàng nghìn nô lệ. Thân Di Vân nói, người này cũng thật là quá mập, tăng số ghế lên mà vẫn còn có thể kẹt vào mông, ta còn lo hắn ngã xuống có làm sập sàn nhà không nữa. Trịnh Ảnh Nhi vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng tịch, cả làn gió thơm lâu đều rung nhẹ một chút. Nô lệ nhà họ Bạch vì muốn kéo Bạch Đại Thiện Nhân ra khỏi ghế, dùng sức quá mạnh, Bạch Đại Thiện Nhân nặng nề đập vào sàn nhà. Các ngươi hai cái cẩu nô tài chờ ta khỏe rồi không nên đem các ngươi tháo thành tám mảnh không thể. Bạch Đại Thiện Nhân dùng hết toàn lực, nhưng lại ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng không nói được, đứt quãng. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn rất trôi chảy, không bị gián đoạn. Hai tên nô lệ mồ hôi nhễ nhại. Nhân thiếu quân xuất hiện từ cầu thang. Vừa trông thấy hai tên nô lệ cúi đầu khi một tia hàn quang lóe lên rồi biến mất. Hắn liếc Bạch Đại Thiện Nhân một cái, không nói gì, cũng không tiến lên chào. Cha của hắn, Nhâm Lão Gia và Bạch Đại Thiện Nhân có biết, thỉnh thoảng cũng sẽ liên lạc. Hắn mỗi lần nhìn thấy Bạch Đại Thiện Nhân đều chủ động tiến lên chào hỏi, thế nhưng lần này, hắn không làm như vậy, bởi vì hắn biết, không bao lâu nữa, Bạch Đại Thiện Nhân sẽ chết. Thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Quân tử chưa hẳn có thể giúp ngươi thăng tiến nhanh chóng, nhưng tiểu nhân tuyệt đối có thể khiến ngươi thân bại danh liệt. Nhâm thiếu quân bái kiến Lưu Hoàng chủ. Mời ngồi. Lưu Nguy An ánh mắt từ ngoài cửa sổ chuyển rời đến mặt Nhâm thiếu quân, dừng lại một lát mới mở miệng. Cho phép ta tự giới thiệu một chút, ta mới tốt nghiệp từ Kính Hồ thư viện. Nhâm thiếu quân nói. Vì tiểu nhị, đầu bếp và những người khác đều đã biến thành phế nhân, Thân Di Vân chủ động đảm nhiệm pha trà. Nhâm thiếu quân rất có phong độ nói một tiếng cảm ơn. Kính Hồ thư viện không để ý danh lợi, ngươi dường như đi ngược lại với những gì thư viện thể hiện. Lưu Nguy An nói. Cha ta là một thương nhân. Nhâm thiếu quân nói. Nơi này là làn gió thơm lâu, quán rượu có vị trí ngắm cảnh tốt nhất toàn bộ Phong Diệp thành. Ngươi tới gặp ta, không sợ bị những người khác đánh chết sao? Lưu Nguy An nhìn Nhâm thiếu quân, trên mặt lộ ra sự hiếu kỳ. Đôi khi, kết quả của sự thỏa hiệp sẽ chỉ khiến người khác được đặng chân lân đằng đầu. Nhân thiếu quân nói. Vậy, ngươi có thể mang đến cho ta cái gì? Hoặc là, ngươi cần gì? Lưu Nguy An hỏi. Ta đã ngấm ngầm liên lạc được ba gia tộc chuẩn bị hưởng ứng chính sách phân điền đồng của hoàng chủ. Nhân thiếu quân nói. Từ xưa đến nay, phái cải cách sẽ không bao giờ được chết già. Ngươi có thể nghĩ thông suốt không? Lưu Nguy An hỏi. Cha ta đã giao Nhâm gia cho ta xử lý. Nhân thiếu quân nói. Tuổi còn trẻ đã là gia chủ rồi, ngươi là gia chủ nhỏ tuổi nhất mà ta từng thấy. Lưu Nguy An nói. Ta chỉ tin tưởng năng lực. Nhâm thiếu quân uống một ngụm trà rồi không uống nữa, cũng không biết Bạch Đại Thiện Nhân khẩu vị tại sao lại kỳ quái như vậy. Trà của Thân Di Vân được lấy từ bàn của Bạch Đại Thiện Nhân, cũng không biết là giống gì, nước trà vàng nóng rất đẹp, vị thì đắng chát vô cùng, có thể sánh với mật cá. Đời này không thể đến Kính Hồ thư viện học tập một chút, là điều tiếc nuối của ta. Lưu Nguy An nói. Ta trước đây đối với hoang chủ tràn đầy niềm tin, thế nhưng mà, Nhâm thiếu quân nói, gặp phải thần cái của Phong Diệp Thành, bắt đầu lo lắng. Lưu Nguy An phảng phất là con giun trong lòng Nhâm thiếu quân. Nhâm thiếu quân muốn gì, hắn biết rõ một. Ta cảm thấy thần cái không thể bị chiến thắng. Nhân thiếu quân nói. Thế nhưng ngươi vẫn đến. Lưu Nguy An càng thêm kỳ lạ. Rõ ràng là không tín nhiệm cũng không coi trọng, vì sao còn muốn giữa thanh thiên bạch nhật đến gặp hắn? Phải biết rằng, khi hắn ngồi xuống khoảnh khắc đó, chính là bùn đất tiến vào đũng quân rồi, không phải thì cũng là phân. Cha ta đã từng nói với ta, khi tất cả mọi người coi trọng một ngành nghề nào đó, điều đó hoàn toàn cho thấy ngành nghề này đã sắp bước vào thời kỳ hoàng hôn rồi. Ta không thích chen chúc. Nhân thiếu quân nói. Ngươi nghĩ thế nào về huyết y dìa giáo? Lưu Nguy An đột nhiên chuyển chủ đề. Chương 2711, cơ hội chương 2711, cơ hội. Ta trước kia vẫn cho rằng huyết y lìa giáo là con sâu làm dầu nổi canh, thế nhưng mà, một lần cùng lao sư thư viện nói chuyện tiếng, lao sư mịt mờ đưa ra, trong đó tựa hồ có ẩn tình khác. Nhân thiếu quân nói, cái gì ẩn tình? Lưu Nguy An đã hứng thú. Lao sư chỉ nói ra một câu, không nói tỉ mỉ, ta có thể cảm giác, lao sư đang cố kỵ điều gì? Nhân thiếu quân lắc đầu. Lao sư thư viện đều sợ hay sao? Lưu Nguy An như có điều suy nghĩ. Về sau, ta âm thầm điều tra về chuyện của huyết y lìa giáo, phát hiện một chuyện rất kỳ dị. Nhân thiếu quân nói. À, Lưu Nguy An nhìn hắn. Trong lịch sử, đã từng có 3 lượt đại quy mô vây quét nhắm vào Huyết Y Liệt giáo. Lần thứ nhất, thư viện chưa thành lập, nhưng lần thứ 2 và lần thứ 3, thư viện đều không tham gia. Nhân thiếu quân nói, còn có chuyện như vậy. Lưu Nguy An lập tức ý thức được chuyện này rất không tầm thường. Thư viện trong mắt mọi người đều tượng trưng cho công bằng, chính nghĩa, thiện lương. Danh tiếng của thư viện không thể bị mất, đây là nền tảng của thư viện. Dựa theo phong cách hành động của Huyết Y Liệt giáo, đó rõ ràng là tà ác giáo phái, đối với loại giáo phái này, thư viện phải đứng ở thế đối lập. Một lần không tham dự vây quét, có thể có chuyện gì đó chậm trễ, tình tiết có thể hiểu được. Nhưng 2 lần đều không tham dự, điều này không thể nói nổi. Thế nhưng mà, ta tìm rất nhiều tư liệu, đều không tìm được nguyên nhân vì sao thư viện không tham dự. Ta từng thử hỏi lão sư hoặc là không muốn đề cập, hoặc là nói thẳng không biết, còn khuyến khích ta đừng tò mò chuyện này. Nhân thiếu quân nói, lịch sử sẽ chôn vùi rất nhiều chân tướng, nhưng rất nhiều chân tướng cũng sẽ trồi lên mặt nước trong lịch sử. Lưu Mi An nói, tuy nhiên, chân tướng thường thường là điều mà nhiều người không muốn thấy. Nhân thiếu quân nói, Lưu Mi An mỉm cười, hỏi, ngươi thích uống trà sao? Rất ít. Nhân thiếu quân nói, ta trước đây cũng rất ít uống, tuy nhiên, uống lâu rồi, chợt phát hiện có chút không thể rời bỏ lá trà. Lưu Mi An nói, người uống trà sẽ không thăng cấp. Nhân thiếu quân nói, để điều kiện đi. Lưu Nguy An thu lại nụ cười, thản nhiên nói, chúng ta Nhâm gia ở Phong Diệp Thành cũng không phải là ngắn, nhưng trên chúng ta còn có Trần, Vương, Lục, Triệu tứ đại gia tộc. Tứ đại gia tộc chưa bị trừ diệt, ai cũng đừng hòng khống chế Phong Diệp Thành. Nhâm thiếu quân nói, ngươi nói rõ hơn về tình hình của tứ đại gia tộc. Lưu Nguy An nói, thế lực chính của Trần gia nằm ở phủ thành chủ. Các điều luật của Phong Diệp Thành về cơ bản đều do Trần gia soạn thảo. Người của Vương gia sinh ra đã giỏi quản lý tài sản, 60 ngân hàng tư nhân, tiệm cầm đồ trong Phong Diệp Thành đều thuộc về Vương gia. Lục gia là địa chủ lớn nhất Phong Diệp Thành, một nhà chiếm hữu 1/4 đất đai và ruộng đất của Phong Diệp Thành. Trong Phong Diệp Thành lưu truyền một câu, nếu Lục gia không vui, Phong Diệp Thành sẽ chết đi một nửa số người. Lời này có chút khoa trương, nhưng số người dựa vào Lục gia để sống vượt quá 10 vạn thì lại là sự thật. Triệu gia kiếm lợi nhuận từ chênh lệch, dựa vào buôn bán nô lệ mà lập nghiệp, sau đó tiến vào ngành đổ phường, sòng bài và thanh lâu. Ngày nay, Triệu gia đã trở thành chủ nô lớn nhất Phong Diệp Thành. Nhân thiếu quân tuy quanh năm không ở nhà, nhưng chuyện tứ đại gia tộc thì lại rõ như lòng bàn tay. Chủ yếu là tứ đại gia tộc rất có tiếng tăm, luôn kiểm soát các mặt của Phong Diệp Thành, hắn muốn không biết cũng không được. Quan hệ của tứ đại gia tộc thế nào? Lưu Nguy An hỏi. Trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nhiều năm như vậy trôi qua, tứ đại gia tộc liên hôn với nhau, đã sớm tạo thành lợi ích thể cộng đồng. Trong nội bộ bọn họ cũng có cạnh tranh, nhưng đều tương đối kiềm chế, bình thường sẽ không tùy tiện xâm nhập vào lĩnh vực giao thiệp của gia tộc khác. Một khi có xâm lược từ bên ngoài, bọn họ sẽ đoàn kết nhất trí, cùng nhau chống đối. Trong ký ức của ta, có 3 lượt thế lực bên ngoài muốn vào Phong Diệp Thành, đều bị tứ đại gia tộc liên thủ đánh lui. 3 thế lực bên ngoài đó đầy bụi đất, tổn thất thảm trọng, cuối cùng không thể không rút lui. Nhân thiếu quân nói. Lưu Nguy An nhẹ gật đầu, điều đó không khác mấy so với những gì hắn nghĩ. Lịch sử luôn có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc. Những gia tộc có thể sống sót trong cạnh tranh khốc liệt đều đi cùng một con đường, đó là tìm kiếm điểm chung, gác lại điểm khác biệt. Người có thể thực sự làm được thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết chỉ có một, đó chính là hoàng đế. Tuy nhiên gần đây đã xảy ra một sự kiện, có lẽ có thể lợi dụng. Nhân thiếu quân bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Vương Hữu Quân của Vương gia từ nhỏ đã bất hảo, không phục quản giáo. Người lớn muốn hắn làm một việc hắn cũng không làm. Người lớn không cho phép hắn làm một việc, hắn hết lần này tới lần khác lại muốn làm. Hoành hành ngang ngược, là một cậu thấy đều muốn lắc đầu chủ nhân. Nhưng mọi người đều biết hắn là cháu trai được gia chủ Vương gia sủng ái nhất, ai cũng không dám đắc tội hắn, đều nhường nhịn hắn. Nhưng sự việc luôn có ngoại lệ. Mấy ngày trước, Vương Hữu Quân tại Lai Tài Đổ Phường đã xảy ra tranh chấp với mấy người sứ khác. Người sứ khác có lẽ không biết thân phận của Vương Hữu Quân, thất thủ lỡ giết hắn, giết. Lưu Nguy An lông mày nhướng lên. Giết. Nhân thiếu quân gật đầu. Cái này có ý nghĩa rồi. Lai Tài Đổ Phường thuộc về Triệu gia phải không? Lưu Nguy An hỏi. Đổ Phường thuộc về cậu Tam Nhi, tuy nhiên Triệu gia chiếm 80 cổ phần. Nhân thiếu quân nói. Vương Hữu Quân trước đây với đệ tử Triệu gia có phải đã xảy ra mâu thuẫn không? Lưu Nguy An hỏi. Hoang chủ liệu sự như thần, quả thật như thế. Triệu Trung Đường có một người chị gái và em gái bị Vương Hữu Quân cưỡng ép kéo đi bồi rượu, hai người vì chuyện này suýt nữa đã đánh nhau. Nhân thiếu quân kinh ngạc, bởi vì hắn căn bản không đề cập đến chuyện này, trên đường phố cũng không có tin đồn về chuyện này, bởi vì đã bị dập tắt. Vương Hữu Quân trêu chọc chị gái và em gái của Triệu Trung Đường, sau đó Vương Hữu Quân chết ở Đổ Phường do Triệu gia kiểm soát cổ phần. Bất kể chuyện này Triệu gia có tham gia hay không, Triệu gia đều không thể thoát khỏi liên quan. Lưu Nguy An nói. Triệu gia đã nhanh chóng khống chế mấy người sứ khác rồi. Đại quản gia Triệu gia đích thân áp giải người đến Vương gia. Đã mấy ngày trôi qua, Vương gia vẫn chưa có thái độ. Nhưng đã có tin đồn lan ra, lão thái gia Vương gia rất phẫn nộ, nuốt bê 60 năm xương cốt mà vẫn còn ngã. Nhân thiếu quân nói. Ngươi nghĩ thế nào về chuyện này? Lưu Nguy An hỏi. Trùng hợp. Nhân thiếu quân nói rất khẳng định. Vậy thì nên lợi dụng chuyện này để làm gì? Lưu Nguy An không hỏi nguyên nhân, bởi vì phán đoán của hắn cũng là trùng hợp. Triệu gia nếu thật sự muốn làm gì đó thì có quá nhiều thủ đoạn thần không biết quỷ không hay, hoàn toàn không cần phải khiến mình xa vào vũng lầy, tình ngay lý gian. Người từng trải sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng Triệu gia cố ý như thế, dùng để mê hoặc những người khác. Thế nhưng, điều này hiển nhiên không phải là thượng sách. Triệu gia hoàn toàn có điều kiện và cơ hội để giá họa cho Trần gia hoặc Lục gia, như vậy sẽ tốt hơn nhiều so với việc tự mình xuống nước. để Triệu Trung Đường trốn đi. Nhâm Thiếu Quân nói, cần ta làm gì? Lưu Nguy An biết Nhâm Thiếu Quân nói ra chuyện này tất nhiên có nguyên nhân, quả nhiên, bên cạnh Triệu Trung Đường có thêm hai cao thủ. Nếu có thể vô thanh vô tức để hai người cùng nhau trốn đi, sẽ không có sơ hở. Nhâm Thiếu Quân nói, trà có chút nhạt rồi. Lưu Nguy An nâng tách trà lên uống cạn, có chút tiếc nuối. Cáo tử. Nhâm Thiếu Quân đứng dậy rời đi. Chương 2712, đã đánh nhau chương 2712, đã đánh nhau ngày hôm sau, tại phủ đệ nhà họ Triệu. Trái với suy nghĩ của nhiều người, nhà họ Triệu, với phong cách làm việc cực kỳ cấp tiến, lại có phủ đệ vô cùng một mạc. Ngoài việc chiếm diện tích lớn một chút, các kiến trúc trên mặt đất thường thường không có gì đặc biệt. Người không biết, còn tưởng rằng đã đi vào nhà của dân thường. Một số bức tường của kiến trúc cũng bắt đầu bong chóc mà không được sửa chữa. Đương nhiên, đây đều là vẻ bề ngoài. Khi đi vào bên trong, người ta sẽ phát hiện thế nào là xa hoa. Triệu Doanh là Triệu Nhị gia của nhà họ Triệu. Gia chủ quanh năm bế quan, các công việc thường ngày của nhà họ Triệu đều do Triệu Nhị gia xử lý. Triệu Nhị gia là một người rất chú trọng chi tiết, tỉ mỉ. Vì vậy, nơi ở của ông ta, khắp nơi đều thể hiện sự chi tiết, tỉ mỉ. Bàn được làm từ long huyết mục, giường làm từ nhuyễn ngọc hương mục, rèm được dệt từ những sợi tơ do tuyết nện nhà ra, giá bút dùng xương sườn lôi hổ đánh bóng, bút sơn là đầu lâu phục địa ma đánh bóng, lông bút được dùng từ mấy trăm sợi lông trắng ở giữa trán thỏ đôi dài, nghiên mực là đường dương rừng, giấy là tuyên hoán niên. Cả căn phòng, thứ có giá trị thấp nhất ngược lại là một dương vàng trong cái dương bảo vật ở góc phòng, ánh vàng lấp lánh. Đó là để thưởng cho hạ nhân. Triệu Nhị gia ra tay hào phóng, chỉ cần tâm trạng tốt, ông ta đã vung vàng thưởng cho hạ nhân. Cho nên, hạ nhân rất kính trọng và yêu thích Triệu Nhị gia. Nhưng, khi sợ thì cũng là sợ thật lòng, ví dụ như hiện tại. Quỳ trên mặt đất là tiểu tùy tùng của Triệu Trung Đường, Triệu Kiền. Triệu Kiền vốn là con trai của đứa ở trong nhà, vì đã hầu hạ nhà họ Triệu mấy lời rồi, trung thành và tận tâm, bởi vậy được ban cho họ Triệu. Đầu Triệu Kiền gần như chúi vào ngực, nắm chặt nắm đấm run nhẹ nhẹ, nội tâm hắn sợ hãi tột độ, bởi vì thiếu gia không thấy. Nhị gia đã khuyên thiếu gia không nên ra ngoài, thế nhưng thiếu gia tưởng niệm Vân Yên cô nương, nửa đêm lén lút đi ra ngoài. Hắn, người căn bản ngoài việc hầu hạ thiếu gia, còn gánh vác nhiệm vụ báo cáo hành tung cho nhị gia. Nhưng, đêm qua, hắn không nói gì cả. Thiếu gia một đêm không về, đây là chuyện thường, nhưng mấy ngày gần đây, quan hệ giữa nhà họ Triệu và nhà họ Vương có chút căng thẳng. Thiếu gia biết đạo lý nặng nhẹ, buổi tối ra ngoài, sáng sớm đều về nhà đúng giờ. Có khi, thiếu gia sẽ ngủ quên, Triệu Kiền đều lập tức đánh thức, sau đó đội vàng chạy về nhà. Triệu Kiền lúc đầu cho rằng cũng như mọi ngày, gọi thiếu gia về là xong chuyện, dù sao, loại chuyện này, thiếu gia đã làm không biết bao nhiêu lần, mà hắn, tiểu tùy tùng này, cũng đã quen rồi. Thế nhưng, hôm nay lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Triệu Kiền đi đến thanh lâu của Vân Yên cô nương, kết quả được cho biết thiếu gia cũng không hề đến thanh lâu. Thiếu gia nhà ngươi? Không tới đâu, hôm qua là hạn tế, tổng cộng chỉ có 10 khách nhân, ta nhớ rõ một một, không có thiếu gia nhà ngươi. Ngữ khí khẳng định của tú bà khiến tim Triệu Kiền trực tiếp trùng xuống. Tìm khắp rồi sao? Ánh mắt Triệu Nhị gia từ Triệu Kiền chuyển sang bên cạnh, Triệu Khổ, con nuôi của nhà họ Triệu, cũng là một trong những người tài giỏi đắc lực nhất của Triệu Nhị gia, tinh thông truy tung chi thuật. Đã đi tìm rồi, không phát hiện. Thiếu gia biến mất tại ngã tư đường của Đệ Tam Hoành Đạo và Nhã Thanh Đạo vào giờ tí. Triệu Khổ trời sinh một vẻ mặt khổ sở, hắn không biết cười. Một người sống sờ sờ, biến mất không dấu vết. Triệu Nhị gia hiển nhiên không hài lòng câu trả lời này. Hoặc là thiếu gia chủ động đi theo rời đi, hoặc là người ra tay có thực lực rất cao, một chiêu chế phục ba người thiếu gia, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Triệu Khổ nói, ai có thể một chiêu khống chế Phong Vũ Nhị lão? Triệu Nhị gia chất vấn. Triệu Khổ không nói. Nhà họ Triệu rất xem trọng việc bồi dưỡng đời sau. Dù thiếu gia đắm chìm trong nữ sắc, nhưng trên phương diện tu vi thì không dám qua loa. Tuổi còn trẻ đã là hoàng kim đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là đột phá. Bản thân thiếu gia đã là một cao thủ hiếm có, thêm vào các loại pháp bảo bảo vệ tính mạng mà hắn mang theo, dù cho thế hệ trước ra mặt, muốn dễ dàng đè bẹp hắn cũng là không thể nào, huống hồ còn có Phong Vũ Nhị lão đi theo. Phong Vũ Nhị lão là hai tiền bối cao nhân được gia chủ phải tốn rất nhiều thủ đoạn và cái giá lớn mới mời đến. Trong thời kỳ bình thường, Triệu Nhị gia cũng không dám sai khiến hai người. Lần này, cũng là vì sự việc quá lớn, thân phận của Vương Hữu Quân quá không tầm thường rồi, Triệu Nhị gia lo lắng nhà họ Vương kích động mà làm ra chuyện không hay, mới mời Phong Vũ Nhị lão ra. Triệu Khổ tự nhiên hiểu rõ trên giang hồ cao thủ nhiều vô số kể, có rất nhiều người có thủ đoạn thông thiên, nhưng nói trong vòng một chiêu không chế Phong Vũ Nhị lão, chính hắn cũng không tin. Bái kiến Nhị gia. Triệu Bi từ bên ngoài vội vàng tiến bảo. Có kết quả chưa? Xe ngựa là của ai? Triệu Nhị gia không kiên nhẫn vây tay, ý bảo Triệu Bi không cần hành lễ, trước tiên nói về kết quả. Là xe ngựa của Vương gia, nhưng không biết trong xe ngựa ngồi ai. Triệu Bi trả lời. Triệu Kiền, Triệu Khổ trong lòng trùng xuống, kết quả tồi tệ nhất vẫn xảy ra. Có bằng chứng nào chứng minh thiếu gia đã lên cỗ xe ngựa này rời đi không? Triệu Nhị gia siết chặt ngón tay. Vương Hữu Quân đã chết, với tính tình của Vương gia, một đêm đủ để Triệu Trung Đường sợ chết nhiều lần. Không có. Triệu Bi lắc đầu. Đừng nói giữa đêm khuya, cho dù giữa ban ngày, chỉ cần Vương gia không muốn người khác trông thấy, sẽ có rất nhiều biện pháp để người khác không nhìn thấy. Chuẩn bị lễ trọng, đưa đến Vương gia, không, ta tự mình đi một chuyến. Triệu Nhị gia biết chuyện này không nên chậm trễ, tuy rất có thể đã muộn, nhưng hắn không thể không cố gắng tối đa. Triệu Nhị gia mang theo ngàn vạn lễ trọng tiến vào Vương gia, là lễ vật sớm được đưa lên nhân dịp đại thọ Lao Thái gia Vương gia. Điều này gọi là sư xuất hữu danh. Lưu Nguy An cùng Tân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi đang uống trà ngắm cảnh tại làn gió thơm lâu, Nhâm Thiếu Quân lại không đến. Có đánh nhau không? Trịnh Ảnh Nhi rất mong chờ. Chuyện này chính là do Lưu Nguy An và Nhâm Thiếu Quân bày ra, nàng đứng về phía Lưu Nguy An, hy vọng tình hình diễn ra đúng theo kịch bản. Vị Triệu Nhị gia này cũng không phải đèn cạn dầu. Hắn có thể mang theo lễ vật đến thăm, chứng tỏ hắn không có ý định xé toạc mặt. Triệu Trung Đường cũng không phải con của hắn, chỉ là cháu trai. Hắn không thể quyết tâm liều mạng. Ngày nay Triệu gia không còn như những năm đầu, không cần phải tự an ủi bằng câu chân trần không sợ đi giày nữa. Triệu Nhị gia trong lòng sớm đã mất đi nhuệ khí. Thân Di Vân nói, thế nhưng mà, không đánh nhau thì trò đùa phía sau sẽ không thể diễn. Trình Ảnh Nhi nói, cái này phải xem bản lĩnh của Nhâm Thiếu Quân. Thân Di Vân nói, ta nghe nói Vương gia rất coi trọng huyết mạch, Nhâm Thiếu Quân muốn trả chỗ bảo, e rằng không dễ dàng. Trình Ảnh Nhi nói, ta thấy Nhâm Thiếu Quân lúc rời đi tràn đầy tự tin, có lẽ đã chôn xuống phục bút từ trước. Thân Di Vân nói, Triệu Nhị gia đã vào gần một canh giờ rồi, sao vẫn chưa có động tĩnh? Trình Ảnh Nhi cảm thấy không có trò đùa gì, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Thân Di Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua sát trời. Vậy thì sao? Chứ sao còn chưa nói ra? Đôi mắt to của Trình Ảnh Nhi bỗng nhiên bắn ra ánh sáng rạng rỡ, kinh hỉ nói, đã đánh nhau, đã đánh nhau. Chương 2713, bảy tấc chương 2713, bảy tấc Triệu Nhị gia là chạy ra vương gia, thập phần chật vật, bất quá cũng có thể nhìn ra, vương gia hay là lưu lại tay, nếu không, Triệu Nhị gia căn bản trốn không thoát đi, nhưng là ăn phải cái lô vốn Triệu Nhị gia ở đâu nuốt được hạ cơn tức này. Cái này với hắn mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, đều không có đợi đến lúc buổi tối tiểu triển khai trả thù. Triệu gia kinh doanh đổ phường, song bài, thanh lâu, nô lệ, thủ hạ đều là tam giáo cửu lưu thế hệ, lại để cho bọn hắn làm chuyện đứng đắn nghiệp khả năng có chút khó khăn, nhưng là lại để cho bọn hắn làm phá hư, vừa mới chuyên nghiệp nhỏ gáy, sở trường cực kỳ. Triệu Nhị gia ra lệnh một tiếng, bọn thủ hạ mới khuynh xảo xuất động, cùng Triệu gia từng có quan hệ người tâm lập tức căng cứng đi lên, có ít người thậm chí đã bắt đầu an bài hậu sự rồi, ai biết, Triệu Nhị gia mục tiêu cũng không phải bọn hắn, là Vương gia. Vương gia tại Phong Diệp thành hợp lý phố, ngân hàng tư nhân, dưới mặt đất khoản tiền cho vay cơ cấu lọt vào hủy diệt tính đả kích. Vương gia hiển nhiên cũng không có ngờ tới Triệu Nhị gia vậy mà trực tiếp hạ tử thủ, hiệu cầm đồ, ngân hàng tư nhân cùng dưới mặt đất khoản tiền cho vay cơ cấu thế nhưng mà Vương gia hoạch tâm cơ nghiệp, Vương gia sừng sững không ngã tiểu là dựa vào những này sản nghiệp, cái gọi là đánh rắn đánh dập đầu, hiệu cầm đồ, ngân hàng tư nhân cùng dưới mặt đất khoản tiền cho vay cơ cấu tiểu là Vương gia bậy tức, Vương gia nổi giận, Vương Hữu Quân chết rồi, chết ở Triệu gia trên địa bàn, vài ngày trôi qua, Triệu gia đến nay không có cho ra giải thích hợp lý cùng nhắn nhủ, ngược lại trả đũa nói Vương gia bắt cóc Triệu Trung Đường, lại vẫn công kích Vương gia tổ nghiệp, có thể nhẫn mại không, có thể nhẫn đủ. Vương gia đùa là tài chính, nhưng là không nhắc tới bày ra Vương gia vũ lực giá trị không được, trái lại, Vương gia thuộc về trên biển bằng sơn loại hình, trên mặt biển nhìn xem không cao, trên thực tế đáy biển còn cất giấu rất sâu một khối lớn. Vương gia ngày bình thường tính toán tỉ mỉ, nhưng là tiền đều hoa tại trên lưới đao, tại nên chỗ tiêu tiền là từ đến sẽ không keo kiệt sắc, ví dụ như thuê cao thủ trên, những cao thủ này bị dưỡng tại Vương gia, bình thường không xuất ra lộ diện, chỉ có phát sinh chuyện trọng đại thời điểm mới có thể xuất động, Triệu gia đã kích khiến cho Vương gia tức giận. Vương gia cho rằng là những năm này ít xuất hiện lại để cho rất nhiều người quên Vương gia răng nanh, cảm thấy nên thừa dịp lần này cơ hội. Lộ vừa lộ phong mang rồi, đồng thời, Vương Hữu Quân thủ cũng phải cùng một chỗ báo. Mấy chục cái đỉnh cấp cao thủ tập thể xuất động, trực tiếp đem Triệu Nhị gia tiêu diệt, đem làm Triệu Nhị gia tin người chết chuyện lúc đi ra, toàn bộ Phong Diệp thành đều chấn kinh rồi. Triệu Nhị gia cũng không phải là A Miêu A Cẩu, đó là Triệu gia nhân vật số 2, Phong Diệp thành nếu như bài xuất 10 cái có danh khí nhất người, Triệu Nhị gia tất nhiên là thượng bảng. Trần gia cùng Lục gia đều hù đến rồi, qua nhiều năm như vậy, tứ đại gia tộc va chạm chạm, không thể tránh được, chém chém giết giết cũng phát sinh qua mấy lần, nhưng là cuối cùng nhất đều dùng đàm phán phương thức giải quyết mâu thuẫn, chưa từng có phát sinh qua người chủ sự tử vong sự tình. Hai nhà cũng đã chuẩn bị đi ra điều đình rồi, nghe thấy Triệu Nhị gia tin người chết, lập tức rút về đã đến, Triệu Nhị gia đều chết hết, chuyện này tuyệt đối không phải đàm phán có thể giải quyết được rồi. Hai nhà đều ý thức được Phong Diệp thành sẽ nhấc lên một hồi phong bạo, nhưng là lại không nghĩ rằng trận này phong bạo so với bọn hắn tưởng tượng muốn đại. Theo chiến trường ăn khớp đến xem, cái lúc này Vương gia có lẽ phòng bị Triệu gia phản công, ai biết tình huống sát thực Vương gia tiếp tục cạn tàu giả máng, phảng phất muốn đem Triệu gia tiêu diệt, không chết không nứt. Tình huống như thế nào? Không có lẽ a? Vương Hữu Quân chết rồi, Triệu Nhị gia cũng đã chết, theo địa vị xem, Triệu Nhị gia muốn đại tại Vương Hữu Quân. Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình là mọi người không biết? Sát thực có ẩn tình, hơn nữa là rất lớn ẩn tình, thời gian còn phải về đến 3 giờ trước khi, Phong Diệp thành nhà giam tầng dưới chót nhất, không có ai biết Lưu Nguy An, Thân Di Vân cùng Trịnh Ảnh Nhi là như thế nào tiến vào, tầng dưới chót nhất cái giam giữ lấy 3 cái phạm nhân. Một cái là gần đất xa trời lão nhân, thân thể gầy giống như củi khô, phản phất một cước đạp xuống đi sẽ đoạn, nếu như không phải ngực còn có chút phập phồng, đều tưởng lầm là người chết. Một cái là tuổi mười mấy tuổi thiếu niên, mình đầy thương tích, nằm rạp trên mặt đất, khí tức yếu ớt, khoảng cách tử vong không xa, còn có một thân thể cuốn rúc vào đầu gối ở bên trong, co lại trong góc, không biết nam nữ, không biết tuổi, từ trên người hắn tản mát ra một cổ hư thối vị đạo. Ba người phân biệt đứng ở 3 cái nhà giam nội, đối với đột nhiên xuất hiện Lưu Nguy An ba người không có nửa điểm phản ứng, giống vậy một tảng đá, một thân cây, đã sẽ không đối ngoại sản vật sinh bất cứ ba động gì. Trịnh Ảnh Nhi có chút sợ hãi, vô ý thức lần lượt Lưu Nguy An gần một điểm. Xác định, ở chỗ này, Thân Di Vân rất hoài nghi, Lưu Nguy An vòng quanh Phong Diệp thành dạo qua một vòng, cuối cùng vậy mà đi tới nhà giam nội, nếu như không phải tin tưởng Lưu Nguy An, nàng đều tưởng rằng tại lừa gạt các nàng, thế nhưng mà, lại tin tưởng, cũng hiểu được không có khả năng đem tài bảo giấu ở nhà giam nội, phải biết rằng, nhà giam quyền khống chế thế nhưng mà tại Trần gia trên tay. căn cứ ta đối với địa thế phỏng đoán, cái chỗ này chủ kim là tài vận nặng nhất địa phương, vương gia biết cách làm giàu, sẽ không thỉnh cao nhân chỉ điểm. Lưu Nguy An ánh mắt theo ba cái phạm nhân trên người thu hồi lại, có thể giam giữ tại đây một tầng phạm nhân, tuyệt không phải người thường, bất quá, ba người đều rất thức thời, không xen vào việc của người khác, như vậy hắn cũng sẽ không biết chó mà vào, mọi người nước giếng không phạm nước sông, như vậy tốt nhất. Có hay không một loại khả năng, vương gia thỉnh chính là Gà Mờ đại sư. Thân Di Vân nói, nếu là như vậy tìm không thấy ngược lại là chuyện tốt. Lưu Nguy An nói, vì cái gì? Trịnh Ảnh Nhi yêu kỳ. Nếu là Gà Mờ đại sư, nói do tìm kiếm địa phương có vấn đề, như vậy có vấn đề địa phương, tắc thì hội hại người rất nặng. Lưu Nguy An nói, a, Trịnh Ảnh Nhi cái hiểu cái không. Bất quá theo an toàn đi lên nói, tại đây ngược lại là Phong Diệp Thành an toàn nhất mấy cái địa phương một trong. Thân Di Vân nói, chưa hẳn. Lưu Nguy An vừa nói vừa tại hành lang cùng không lấy trong phòng giam bộ ra ra vào vào, không lấy lao lung cũng là khóa, nhưng là những này khóa đối với hắn không có bất kỳ phòng ngự hiệu quả, hắn nhẹ nhõm liền mở ra. Nhìn xem hắn tùy ý bộ dạng, Trịnh Ảnh Nhi vô ý thức nhìn cái kia ba cái phạm nhân đồng dạng, kỳ quái bọn họ vì cái gì không mở ra cửa nhà lao vượt ngục. Vì cái gì? Thân Di Vân hỏi. Lưu Nguy An không nói gì, xuất ra đệ tam đao, tại viết nhặt bát nhà giam dựa vào phía nam trên vách tường cắt ra một cái độc lớn, đệ tam đao sắc bén vô cùng, nhà giam vách tường tài liệu là hắc kim thạch, loại này thạch đầu đã có thể bị tuyển làm nhà giam tài liệu, ước chừng liền có thể biết đạo hắn cứng rắn trình độ, thế nhưng mà tại Lưu Nguy An quán chú nội lực đệ tam đao xuống, tựa như đậu hũ đồng dạng yếu ớt. Đem làm cắt đến 2m chiều sâu thời điểm, một cổ âm lạnh gió lạnh mạnh mà hô đi qua, Trịnh Ảnh Nhi cùng Thân Di Vân đồng thời cảm thấy thân thể phát lạnh, tập trung nhìn vào, lắp bắp kinh hãi, đằng sau vậy mà xuất hiện một cái tối như mực thông đạo, bởi vì không ánh sáng tuyến, không biết đi thông phương nào. Nhà giam vách tường đằng sau thậm chí có một cái lối đi, cùng bảo tàng có quan hệ hay là vượt mục dùng. Thân Di Vân cùng Trịnh Ảnh Nhi thoáng cái kích động lên rồi, bởi vì bảo tàng khả năng lớn nhất. Chương 2714, biết rõ là vung hố chương 2714, biết rõ là vung hố Lưu Nguy An trên tay xuất hiện một ngọn lửa, hắn không chút do dự, chui vào thông đạo. Ngọn lửa không phải chuẩn bị cho chính mình, mà là cho Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi. Hai nữ có rất nhiều nghi vấn trong lòng, nhưng vì Lưu Nguy An chưa nói, các nàng không hỏi, chỉ đi theo sau. Hai nữ có thể khẳng định Lưu Nguy An là lần đầu tiên tiến vào thông đạo, nhưng Lưu Nguy An lại như trở về nhà mình vậy. Dưới chân có bằng phẳng hay không, lúc nào nên rẽ, lúc nào cần đi vòng, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Thông đạo xoay quanh, dài chừng nửa km, cuối cùng tại một huyệt động khá lớn, Lưu Nguy An dừng lại. Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi nhìn qua khe hở, lập tức trong lòng rùng mình. Ánh lửa chiếu rọi xuống, một người kỳ quái hai tay dán vào một cột đồng, không biết đang làm gì. Cột đồng hẳn là ánh sáng, trên đỉnh toát ra bạch khí. Bạch khí bốc lên, phía trên vì ánh sáng không chiếu tới được, không thể phán đoán bạch khí đi về đâu. Các ngươi là ai? Người kỳ quái phát ra âm thanh cũng rất kỳ quái, giống nam không phải nam, giống nữ không phải nữ. Trịnh Ảnh Nhi và Thân Di Vân cũng coi như người từng trải rồi, nhưng trong một lúc đều không thể phán đoán giới tính của quái nhân. Vì sao chúng ta không thể là người của vương gia? Lưu Nguy An hỏi, bởi vì quái nhân mặt hướng của đồng, lưng quay về phía bọn hắn, căn bản không quay đầu lại. Về đi, có thấy bạch cốt trên mặt đất không? Những thứ này đều là những người không nghe lời khuyên. Quái nhân nói. Ánh mắt Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi đồng thời nhìn về phía mặt đất, ánh mắt co rụt lại, trên mặt đất có chừng 7-8 bộ thi hài, đã chết rất lâu rồi, thế nhưng bạch cốt như ngọc. Đây đều là những cao thủ cấp bậc truyền thuyết sau khi chết mới có thể như thế. Đáng tiếc. Lưu Nguy An vừa dứt lời, hai tiếng bịch, hai bên vách đá lần lượt có hai người ngã xuống. Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi chấn động, các nàng căn bản không chú ý tới bên cạnh còn có người, hơn nữa còn là hai người. Tuy nhiên hai nữ rất nhanh lại trấn tĩnh lại, bởi vì hai người ngã xuống vẫn không nhúc nhích, đã không còn khí tức sinh mệnh. Người rốt cuộc là ai? Nữ khí của quái nhân tràn ngập kinh hãi. Hai người bên trái và bên phải nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy, không lộ diện, nhưng thực chất là đỉnh cấp cao thủ hiếm thấy, nếu không cũng sẽ không bị vương gia đặt ở nơi quan trọng như vậy. Các thi hài trên mặt đất đều là kiệt tác của hai người đó. Thế nhưng, trong nháy mắt, hai người đã biến thành thi thể, đáng sợ hơn là hắn căn bản không phát giác được Lưu Nguy An ra tay. Vô thanh vô tức tiêu diệt hai đỉnh cấp cao thủ, da đầu hắn run lên. Quan trọng sao? Lưu Nguy An hỏi lại. Nếu ta chết rồi, cơ quan sẽ tự động quá chết, trừ phi gia tộc vương gia đích thân đến, nếu không ai cũng không thể vào được. Quái nhân cảnh cáo. Vậy ngươi chọn không hợp tác à? Lưu Nguy An hỏi. Quái nhân không nói gì, coi như chấp nhận. Với ta mà nói, ngươi không hợp tác và ngươi chết đều giống nhau, bởi vì dù sao ta cũng đi một chuyến vô ích. Ngươi có thể không giống vậy, hợp tác, ngươi không cần chết, có thể nhận được một số thủ lao xa xỉ. Nếu không hợp tác, ngươi sẽ vĩnh viễn bầu bạn với thi hải trên mặt đất. Lưu Nguy An nói. Ta huyền chuyển nhắc nhở các ngươi một câu, ta đã thử rồi, ngoài việc cơ quan tự động quá chết, thông đạo các ngươi vào cũng sẽ sụp đổ ngay lập tức, đồng thời độc khí sẽ xuất hiện, đại la trùng cắt giả chết sẽ tỉnh lại, ba người các ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Quái nhân nói, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, bất kể chúng ta chết thảm cỡ nào, ngươi đều sẽ thấy, bởi vì ngươi sẽ chết trước chúng ta. Lưu Nguy An nói, ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Vương gia có địa vị rất lớn, vương gia Phong Diệp Thành chẳng qua chỉ là một chi nhánh. Đắc tội vương gia, cả đời các ngươi sẽ vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Quái nhân nói, biết vì sao ta nói chuyện với ngươi lâu như vậy không? Lưu Nguy An đột nhiên hỏi một câu hỏi kỳ lạ. Ngươi muốn nói gì? Quái nhân trong lòng căng thẳng. Ta cố ý cho ngươi có thời gian báo động. Lưu Nguy An nói. Ngươi có mục đích gì? Quái nhân trong lòng vừa kinh hãi vừa thấy kỳ lạ. Kinh hãi là Lưu Nguy An vậy mà phát hiện mờ ám của hắn, Kỳ lạ là Lưu Nguy An đã biết vì sao không ngăn cản. Ta đang giúp một người. Lưu Nguy An nói. Ai? Quái nhân biết lúc này không nên hiếu kỳ, nhưng có thể nhân cơ hội kéo dài thời gian đối với hắn cũng không có hại gì. Vương gia và Triệu gia đã đánh nhau, Triệu gia dường như đã rơi vào thế hạ phong. Lưu Nguy An nói. Ngươi quá coi thường Vương gia rồi, hai cái Triệu gia cộng lại cũng khó có khả năng là đối thủ của Vương gia, cho dù Vương gia phân ra một nửa lực lượng đến đây, Triệu gia vẫn là bên thua. Quái nhân khinh thường nói. Mục đích thứ hai của ta chính là thăm dò rõ ràng đường đi của cơ quan. Lưu Nguy An nói. Đây là do Công Thâu gia tộc thiết kế và kiến tạo. Ngữ khí của quái nhân ẩn chứa sự khinh thường, rằng ngươi không biết tự lượng sức mình. Trên thực tế, người bình thường nghe thấy hai chữ Công Thâu nên biết kết quả rồi. Ngươi dùng nội lực hệ hỏa làm nóng ống đồng, lợi dụng hơi nước bốc hơi kết nối với một cơ quan khác. Chỉ cần ngươi xuất hiện bất kỳ biến cố nào, hơi nước phát sinh biến hóa, cơ quan lập tức ngừng vận chuyển, bị khóa cứng. Lưu Nguy An chậm rãi nói. Ngươi sao ngươi biết? Quái nhân chấn động vô cùng. Ngươi có thể xâm nhập đến nơi này, không có ai là thế hệ đơn giản. Thế nhưng, Lưu Nguy An là người đầu tiên nói ra nguyên lý của cơ quan. Công Thâu gia tộc quả thực lợi hại, đã phản lại đạo lý thông thường. Người bình thường thiết kế cơ quan, hận không thể khóa chết mới tốt, càng chắc chắn càng vững chắc. Cơ quan này lại là sống, lấy công làm thủ. Tốc độ chạy của hơi nước chỉ có ngươi tin tưởng, cho nên ngươi mới không sợ hãi như vậy đúng không? Lưu Nguy An nói. Ngươi rất lợi hại. Quái nhân nói như vậy là thừa nhận. Ngươi tu luyện là Thi Hoàng Kinh đúng không? Lưu Nguy An nhàn nhạt hỏi. Làm sao ngươi biết? Toàn thân quái nhân chấn động. Ánh sáng tinh anh trong mắt Lưu Nguy An chợt lóe, một làn sóng gợn tràn ra, đồng tử quái nhân mạnh mẽ phóng đại, tiếp theo nhanh chóng ảm đạm xuống. Khi bàn tay hắn rời khỏi cột đồng, lòng bàn tay Lưu Nguy An dán lên, hơi nước bốc lên nghi ngút, không có bất kỳ biến hóa nào. Phanh! Quái nhân ngã xuống, đã tắt thở, thân thể không bị tổn thương, nhưng thần hồn đã tan nát. Trình Ảnh Nhi và Thân Di Vân thở phào nhẹ nhõm. Đang thắc mắc quái nhân đã chết rồi, Lưu Nguy An sẽ mở cơ quan bằng cách nào? Trong hai vang lên một tiếng xoạch giòn vang, trên vách đá xuất hiện một khe hở, tách ra hai bên, một cánh cửa đồng lớn có tạo hình phong cách cổ xưa và khí phách từ từ hạ xuống, lộ ra một cung điện dưới mặt đất vàng son lộng lẫy. Khi cao thủ Vương gia đuổi tới, cung điện dưới mặt đất đã trống rỗng. Lưu Nguy An cùng hai nữ Trịnh Ảnh Nhi đã quay trở lại Hương Phong lâu, tiếp tục uống trà. Tuy nhiên, khi rời đi, Lưu Nguy An đã để lại một câu trong cung điện dưới mặt đất. Triệu gia chết một người, Vương gia nếu không có 1000 người chôn cùng, đây chỉ là bắt đầu. Rõ ràng là vu oan hãm hại, nhưng Vương gia đang không tìm được bằng chứng, lại đang bụng đầy lửa giận. Trong tình huống đó, dù biết chuyện này tồn tại điểm đáng ngờ, họ cũng sẽ đổ tội cho Triệu gia. Cho nên, Phong Diệp Thành thấy Vương gia đột nhiên tăng cường thế công, phát động chiến tranh toàn diện với Triệu gia. Trong cung điện dưới mặt đất, có 80 tài sản mà Vương gia đã tích lũy trong những năm qua, tất cả đều biến mất. Người chơi không có cách nào bình tĩnh được, họ cũng phát hiện chuyện này có điểm kỳ lạ, thế nhưng, tổn thất của Vương gia là thật. Dù biết rõ là vung hố cũng phải nhảy vào, chỉ có như vậy mới có thể vãn hồi tổn thất, dùng Triệu gia để đền bù tổn thất cho Vương gia. Khi Thân Di Vân pha ấm trà thứ hai, Nhâm Thiếu Quân đã đến. Chương 2715, Đào mộ chương 2715, Đào mộ Phong Diệp Thành tứ đại gia tộc, tuy rằng có quan hệ thông gia, trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, nhưng mức độ thân cận vẫn có trọng điểm. Triệu gia và Lục gia có mối quan hệ tốt hơn một chút. Vương gia tính toán kỹ lưỡng, ba đại gia tộc còn lại đều có những phê bình kín đáo về điều này. Thấy Triệu gia ở vào thế yếu, Lục gia từng có ý niệm muốn giúp đỡ, nhưng rất nhanh đã từ bỏ. Theo cảm xúc cá nhân mà nói, nếu bạn bè tốt gặp nạn, có lẽ nên ra tay giúp một tay. Nhưng đứng ở góc độ gia tộc, hai hổ tranh chấp, sống chết mặc bây là lựa chọn tốt nhất. Phong Diệp Thành vẫn còn một trận gia. Bạn nhất Lục gia ra tay mà không thể nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, ngược lại xa vào vũng lầy, thì cuối cùng người được lợi chính là trận gia. Đây là điều Lục gia không muốn thấy. Tuy nhiên, thế sự khó lường. Sợ rằng ngay cả Trần gia cũng không tin, đáng lẽ không nên can dự, nhưng Lục gia lại can dự, hơn nữa mục tiêu tấn công là Triệu gia, dùng một thái độ muốn đẩy Lục gia vào chỗ chết. Trong thành, ngoài thành đều tấn công toàn diện, không buông tha một tấc đất nào của Triệu gia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Triệu gia đã làm gì? Triệu gia và Lục gia không phải vừa đạt được hợp tác phát triển bến tàu sao? Lúc này đáng lẽ là thời kỳ trăng mật, sao Lục gia không những không giúp đỡ mà còn dậu đổ bìm leo? Chẳng lẽ là Triệu gia không ổn? Lục gia muốn kiếm một chén canh. Lục gia đã ra tay, còn Trần gia thì sao? Còn chúng hóng chuyện đầy dấu chấm hỏi. Ngoài tứ đại gia tộc, Phong Diệp Thành còn có hơn 100 gia tộc lớn nhỏ khác đều đang căng thẳng chú ý trận chiến hiếm thấy này. Một mặt lo lắng mình bị ảnh hưởng, bởi cái gọi là thành môn thất hỏa đều ở Phong Diệp Thành. Khi chiến tranh đánh đến gay cấn, sẽ khó mà khống chế được. Mặt khác, cũng muốn nhân cơ hội này kiếm một món hời. Một cuộc chiến tranh quy mô như vậy, bất kể ai thắng ai thua, tổn thất là tất nhiên. Thì do Triệu gia và Vương gia nhà ra, cũng nên có phần cho những người khác. Những gia tộc này nắm giữ lượng thông tin khá lớn, tiếp nhận thông tin cũng nhiều kênh. Nhưng họ cũng không hiểu mô tê gì, nhưng rất nhanh, họ đã biết rõ ngọn nguồn sự việc, ai nấy đều trợn mắt há hốc mồm, trong đầu hiện lên một câu, người sao có thể phạm sai lầm lớn đến mức này. Lục gia và Triệu gia liên thủ khai thác bến tàu cảng. Lục gia phụ trách vận hành, Triệu gia phụ trách xây dựng. Xây dựng bến cảng yêu cầu rất cao về vật liệu. Bình thường sử dụng là hoàng thiết đá, trung đồng thạch và vân thép thạch. Trong ba loại này, vân thép thạch là tốt nhất. Trong sông ngòi không thiếu ma thú, hơn 60 nước bọt của ma thú có tính ăn mòn. Vân thép thạch có hiệu quả phòng ngự tốt nhất, thế nhưng Phong Diệp Thành không có vân thép thạch. Vân thép thạch gần nhất cũng cách 700 km. Không biết là để đẩy nhanh tiến độ hay để tiết kiệm chi phí, người phụ trách công trình của Triệu gia lại nảy ra ý định đánh vào Lạc Tùng dốc núi. Lạc Tùng dốc núi là nơi mà Lục gia đã chuẩn bị để mai táng tổ tiên. Lục gia không phải là dân cư gốc của Phong Diệp Thành, mà là di cư từ nơi khác đến. Ngày nay phát đạt, con cháu đã di rời tổ tiên về. Ngày nay mộ địa đã xây dựng xong, chỉ đợi ngày tốt để di rời. Mà vật liệu chính để Lục gia xây dựng phần mộ chính là vân thép thạch. Ngay ngày hôm qua, nhân viên quản lý mộ địa của Lục gia đột nhiên phát hiện một khối bị sụp đổ, thăm dò xem xét, mồ hôi tại chỗ túa ra. Không biết là ai đã đào một lối đi ngầm, đang tháo dỡ mộ địa, đã tháo dỡ hơn một nửa rồi. Tháo dỡ thì cũng đã tháo dỡ rồi, lại còn chờ hết vật liệu đi. Nguyên nhân rất nhanh đã điều tra ra, là do Triệu gia làm. Bọn họ đã tháo dỡ vân thép thạch của mộ địa để mang đi xây dựng bến cảng. Phần mộ tổ tiên đều bị bới, chuyện này dù xảy ra với ai cũng không thể chịu được. Tuy rằng tổ tông Lục gia còn chưa được di rời đến, nhưng bất kể trong lòng Lục gia hay trong mắt Phong Diệp Thành, Lạc Tùng dốc núi chính là phần mộ tổ tiên của Lục gia. Nếu chuyện này đều có thể nhẫn nhịn, Lục gia sẽ cả đời bị người đời chỉ trỏ. Lục gia thậm chí không cho Triệu gia cơ hội giải thích, trực tiếp ra tay, vừa ra tay đã là sơn băng địa liệt, không cho Triệu gia cơ hội xoay sở. Một chiêu này, tương đương cấp lực. Lưu Nguy An giơ ngón cái lên với Nhâm Thiếu Quân. Hắn không hỏi quá trình, có kết quả là đủ. Nhâm Thiếu Quân có lẽ đã sớm bắt đầu bố cục mọi thứ rồi. Thời gian hợp tác xây dựng bến tàu cảng là nửa năm trước, muốn đào một lối đi vào Lạc Tùng dốc núi không phải 2-3 ngày có thể hoàn thành. Quá trình thao tác cụ thể trên thực tế không có độ khó, cái khó là ý tưởng này. Một ý tưởng có thể 100%, 100%, chọc giận người khác thì không dễ dàng nghĩ ra được. Nếu gặp phải một người bất kính tổ tông, đức hạnh có khiếm khuyết, đoán chừng biện pháp này sẽ không có tác dụng. Lục gia có lẽ đã sớm muốn ra tay rồi, chỉ là thiếu một cái lý do chính đáng. Nhân Thiếu Quân khiêm tốn nói. Vậy thì chỉ còn lại một Trần gia. Lưu Nguy An nói. Lao tộc trưởng Trần gia, Trần Đức Phát, là một người thương hoa tiếc ngọc, tuy đã hơn 100 tuổi, nhưng khao khát mỹ nữ không chút nào kém hơn người trẻ tuổi. Nhân Thiếu Quân nói. Đàn ông đến chết vẫn là thiếu niên. Lưu Nguy An cười ha hả. Nhân Thiếu Quân cười cười không nói gì, lời này Lưu Nguy An có thể nói, hắn không thể nói, bởi vì Trịnh Ảnh Nhi và thân Di Vân vẫn còn bên cạnh. Có khó khăn gì sao? Lưu Nguy An thu lại nụ cười. Nhâm Thiếu Quân là một người kiêu ngạo, nếu không gặp phải phiền toái, hắn nhất định sẽ đợi đến khi kết quả ra rồi mới tìm hắn. Mà bây giờ, kết quả đã ra được một nửa. Rộn Ràng Hoa Lâu có một vị trương bà, chỉ cần có bà ta, sẽ không ai dám gây sự ở Rộn Ràng Hoa Lâu. Nhâm Thiếu Quân nói, giờ này đi dạo hoa lâu e rằng không phù hợp lắm. Lưu Nguy An nhìn thoáng qua sắc trời, còn khoảng 3-4 giờ nữa mới tối. Trương bà ngày thường ở trong một sân nhỏ cách Rộn Ràng Hoa Lâu 500m, rất ít khi ra ngoài. Nhân Thiếu Quân nói, sống một mình sao? Lưu Nguy An hỏi. Mọi người thấy Trương bà đều là độc lai độc vãng, đi một mình đến một mình đi. Nhân Thiếu Quân trả lời, nếu Trần gia can dự điều đình, ai là người có khả năng lớn nhất sẽ đi cùng? Lưu Nguy An hỏi. Chính gia. Nhân Thiếu Quân gần như không suy nghĩ. Tiểu viện không lớn, tản ra khí tức cổ xưa. Dây thường xuân tầng tầng lớp lớp, không biết đã thay bao nhiêu lần lá rồi. Màu rêu hơi ngả vàng, những lá rụng gần góc tường đã sớm mục nát. Một cành bồ đào từ trong tường bỏ ra, vài chồi non đặc biệt xanh biếc. Trên đầu tường có một con mèo con màu cam nằm sấp, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Nguy An đang gõ cửa. Két. Cửa tự động mở, Lưu Nguy An giơ tay lên rồi dừng lại. Hắn mỉm cười, cất bước tiến vào tiểu viện. Lá rụng đầy đất khiến người ta lầm tưởng sân nhỏ đã bị bỏ hoang, nhưng trên bậc thang đã có một bà lao đầu đầy tóc bạc đứng đó, dùng ánh mắt lạnh băng theo dõi hắn, giống như con mèo màu cam trên đầu tường. Vạn bối Lưu Nguy An bái kiến tiền bối. Lưu Nguy An chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Nơi đây không chào đón ngươi. Phải mất trọn vẹn 2 phút im lặng, bà lao mới lạnh băng mở miệng, lộ ra một vẻ ghét bỏ. Ta ở đây nửa canh giờ rồi sẽ đi. Lưu Nguy An nói. Đây là ngươi tự tìm. Tóc bạc đầy đầu của bà lão tản ra, trong chốc lát hóa thành vô số cự mãng lao đến, lưới rắn thẹ ra nuốt vào, phát ra âm thanh chói tai. Xì xì. Xì xì. Xì xì. Chương 2716, mở ra hôn chiến chương 2716, mở ra hôn chiến thân thể Lưu Nguy An lập tức biến mất, cự mãng đánh trúng mặt đất, khe hở dưới lòng đất kéo dài, con đường trở thành phế tích. Ánh đao mang sáng như tuyết lấp lánh, tựa như tia chớp trong đêm tối, trong nháy mắt phá nát hư không. Đương, ánh mắt Lưu Nguy An khẽ nhíu lại, vậy mà không chém đứt. Không chỉ thế, cánh tay nhức mỏi, đệ tam đao có cảm giác muốn rời tay bay ra, mà đây chỉ là một sợi tơ bạc mà thôi. Khuôn mặt bà lao dữ tợn, mái tóc dài bành trướng, từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy Lưu Nguy An. Ngay trong khoảnh khắc vòng vây khép lại, Lưu Nguy An lại lần nữa biến mất. Cự mãng lập tức dừng lại, từ cực tốc đến bất động, không có bất kỳ thời gian giảm sóc. Đột nhiên, thân thể bà lão mềm nhũn, từ từ ngã xuống, một tiếng kêu non nớt phát ra từ miệng, dừng tay. Cự mãng khắp trời biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại bà lao tóc hai bù sủ. Nhìn Lưu Nguy An, hắn đã xuất hiện trên đầu tường, trên tay hắn xách một con mèo màu cam, chính là con mèo vàng đang ghé vào trên đầu tường. Nhưng lúc này, con mèo vàng lại không còn lạnh băng như trước, ánh mắt tràn ngập sợ hãi và bất an. Thành thật khai báo, bằng không mà nói, ta sẽ ném ngươi cho chuột ăn. Lưu Nguy An tò mò nhìn con mèo màu cam mũm mĩm trên tay, con này đã thành tinh rồi. Ta nói. Mèo màu cam run rẩy bần bật, bị nắm cổ như rắn bị đánh bại tức, nàng không có bất kỳ sức phản kháng nào. Ngươi rốt cuộc là người hay là mèo? Lưu Nguy An rất bực bội. Nếu là người, vì sao hình thái như mèo? Nếu là mèo, âm thanh lại non nớt dễ nghe như thiếu nữ, điều bất khả tư nghị nhất là ngữ điệu chuẩn xác, còn rõ ràng hơn hắn phát âm. Người. Mèo màu cam xấu hổ và giận dữ vô cùng, nhưng lại không thể không trả lời. Vậy tại sao? Thôi được, vấn đề này lát nữa trả lời. Người bao nhiêu tuổi? Lưu Nguy An hỏi. 16 tuổi. Mèo màu cam trả lời. Mới 16. Lưu Nguy An rõ ràng có chút hoài nghi. Chỉ riêng thực lực nàng vừa thể hiện, 160 tuổi cũng chưa chắc lợi hại bằng nàng. Chỉ còn 4 tháng nữa là 17 tuổi. Mèo màu cam nói. Lao thái bà. Ngươi và Lao thái bà có quan hệ gì? Lưu Nguy An hỏi. Nàng là bà ngoại của ta, có việc đi ra ngoài. Mèo màu cam giận mà không dám nói gì. Đi đâu? Bao giờ về? Lưu Nguy An tiếp tục hỏi. Không biết, bà ngoại không nói đi đâu, cũng không nói khi nào về. Nàng thường xuyên như vậy, ta rất ít hỏi hành trình của nàng, bởi vì chính bà ấy cũng không xác định. Mèo màu cam nói. Ngươi giả mạo bà ngoại ngươi làm gì? Lưu Nguy An nhìn từ trên xuống dưới con mèo màu cam, cảm thấy vô cùng khó chịu. Một con mèo, thế nhưng âm thanh lại dễ nghe như vậy, có một vẻ lười biếng khó tả, đầy tử tính. Bà ngoại đã đồng ý với Hy Hoa Lâu, giúp đỡ trông coi, nhưng bà ngoại có việc không thể không ra ngoài, nên để ta thay thế nàng. Bà ngoại đã tính toán rồi, không có nguy hiểm mới rời đi. Mèo màu cam nói. Tính toán? Lưu Nguy An không hiểu. Bà ngoại ta có nghiên cứu rất sâu về thôi bối đồ. Mèo màu cam nói. Ôi chao, cao nhân à. Lưu Nguy An không biết là kính nể hay là trân trọng. Thôi bối đồ nghe nói là do thần nhân Viên Thiên Cương và Lý Bất không cùng nhau hoàn thành, người tinh thông thôi bối đồ có khả năng biết trước tương lai. Ngay khi hắn đang thẩm vấn con mèo màu cam, Tiểu Nguyệt Nhi nổi tiếng nhất Hy Hoa Lâu biến mất. Không ai biết nàng biến mất bằng cách nào, Hy Hoa Lâu như sụp đổ. Những người khác biến mất thậm chí chết đều không sao, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi không thể xảy ra chuyện gì, bởi vì nàng là cục cưng của Trần gia Lao Thái gia. Trần Lao Thái gia là thái thượng hoàng của Phong Diệp Thành, hắn khẽ động nộ, Phong Diệp Thành đều phải run bần bật. Hy Hoa Lâu được xưng là danh lâu của Phong Diệp Thành, nhưng trong mắt Trần Lao Thái gia cũng chẳng khác gì một con kiến nhỏ. Hy Hoa Lâu lập tức đi vào tiểu viện tìm Trương bà giúp đỡ, nhưng tiểu viện một mảng hỗn độn, Trương bà đã không biết đi đâu. Hy Hoa Lâu lập tức ý thức được việc Tiểu Nguyệt Nhi mất tích cũng không đơn giản, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, không dám lãnh đạm, liền báo chuyện này cho Trần Lao Thái gia. Trần Lao Thái gia sau khi nghe, rất tức giận, ra lệnh một tiếng, toàn thành đều hành động. Rất nhanh, Tiểu Nguyệt Nhi đã được tìm thấy, tuy nhiên, đối với Trần Lao Thái gia mà nói, còn không bằng không tìm. Tiểu Nguyệt Nhi được tìm thấy trong phòng của Vương Phong Điền. Khi được tìm thấy, hai người đang anh em tiến hành trao đổi sâu sắc. Quần áo vứt đầy đất, cảnh tượng muốn bao nhiêu hương diễm thì có bấy nhiêu hương diễm. Vương Phong Điền là tài tử nổi tiếng của Vương gia, chỉ vì là thứ xuất nên địa vị trong Vương gia không bằng Vương Hữu Quân, nhưng ở Phong Diệp Thành, danh tiếng của Vương Phong Điền lại tốt hơn hẳn Vương Hữu Quân. Tài tử giai nhân, từ trước đến nay đều hấp dẫn lẫn nhau. Tiểu Nguyệt Nhi thích Vương Phong Điền, Vương Phong Điền cũng thích Tiểu Nguyệt Nhi, điều này ở Phong Diệp Thành không phải là bí mật, chỉ có điều vì nguyên nhân của Trần Lao Thái gia, không ai dám nhắc đến. Biểu cảm sung sướng thỏa mãn của Tiểu Nguyệt Nhi đau nhói sâu sắc Trần Lao Thái gia. Trần Lao Thái gia rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Vương gia, Lục gia liên thủ, liên tiếp đánh bại Triệu gia gần như tan tác. Đột nhiên, Trần gia từ phía sau Vương gia đánh lén, suýt chút nữa khiến Vương gia tan nát. Tình thế đảo ngược, Vương gia không thể không từ bỏ Triệu gia để đối phó với Trần gia. Triệu gia thở phào nhẹ nhõm, phản công trong tuyệt vọng. Trong một lúc, Lục gia khó có thể áp chế, thế trận rơi vào giằng co. Người bình thường đều cho rằng Trần gia đột nhiên gây khó dễ là do Trần Lao Thái gia giận dữ. Nhưng giới thượng tầng lại biết, đây chỉ là một lý do để Trần gia phát động chiến trường mà thôi. Trần Lao Thái gia tung hoành quan trường mấy chục năm, tâm tính sớm đã đạt đến cảnh giới trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc, sao lại có thể vì một nữ tử mà phát động chiến tranh? Chỉ có thể nói rõ Trần gia đã sớm muốn can dự rồi, chỉ là thiếu lý do. Ngày nay lý do đã tự động đưa đến cửa, Trần gia ha có thể không tận dụng tốt. Còn về lý do này là ai tạo ra, có mục đích gì thì cũng đã không quan trọng. Phong Diệp Thành các gia tộc lớn nhất hỗn chiến, tình huống này trăm năm khó gặp. Dân chúng tầng lớp thấp của Phong Diệp Thành run rẩy bần bật. Trong số họ, rất nhiều người là sống nhờ vào tứ đại gia tộc. Nếu chủ tử của mình ngã xuống, họ cũng sẽ gặp nạn. Còn về các gia tộc kém tứ đại gia tộc một bậc thì bưng ghế ra xem náo nhiệt. Có câu nói là lão đại và lão nhị đánh nhau, người xui xẻo nhất là lão tam. Nhưng ai là lão tam? Mọi người đều cho rằng Trịnh gia là lão tam, cho nên tâm tính vô cùng bình thản, chỉ cần mình không bị thiệt thòi, mặc kệ trời long đất lở. Tuy nhiên, vạn vật trên thế gian đều tương liên, không có chuyện gì là cô lập. Trong khi ánh mắt mọi người đều tập trung vào cuộc hỗn chiến của tứ đại gia tộc, trên các con phố lớn ngõ nhỏ, một nhóm người xuất hiện, họ dùng đủ mọi thủ đoạn truyền bá tư tưởng phân điển đến hộ của Bình An Quân. Giới trung lưu đối với tư tưởng này không có gì cảm xúc, nhưng dân chúng tầng lớp thấp lại kinh hỉ vô vàn. Hái cúc đông rơi rào, khoan thai gặp Nam Sơn. Ai mà không muốn có một mảnh ruộng thuộc về mình? Tâm tính tiêu sái khoan thai gặp Nam Sơn người bình thường không có, nhưng tư tưởng người bình thường lại càng chất phác. Ruộng có thể trồng lương thực có thể no bụng, chỉ thế là đủ. Chương 2717, một con chó chương 2717, một con chó Trần gia, bên ngoài Trần Lao Thái gia vẫn còn vẻ mặt u ám phẫn nộ, nhưng vừa về đến nhà lập tức thay đổi thành một nụ cười hòa ái. Trần Phong Tú theo sau rất kinh ngạc, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn còn một chuyện khác đang dây dứt, trăm mối vẫn không có cách giải. Tú Nhi, con có biết vì sao năm đó ta kiên trì gửi con đến Tiên Kiếm môn mà không phải Kính Hồ thư viện không? Trần Lao Thái gia ngồi xuống ghế thái sư, có nha hoàn dâng trà thơm. Rèn sắt còn phải bản thân cứng rắn, thực lực mới là nền tảng giải quyết mọi vấn đề. Trần Phong Tú không chút nghĩ ngợi trả lời. Đúng vậy, trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều là phụ du. Trần Lao Thái gia gật đầu, nhưng lời nói lại chuyển hướng, tuy nhiên, đây chỉ là một dụng ý của ta. Thái gia gia chỉ rõ. Trần Phong Tú nhìn Trần Lao Thái gia. Kính Hồ thư viện quá nhân từ, thời Thái Bình thịnh thế thì không có vấn đề, loạn thế người nhân từ sống không lâu dài. Tiên Kiếm môn tuy là danh môn chính phái, nhưng lại tôn trọng mạnh được yếu thua. Trần gia chúng ta cần có tâm nhân tử, nhưng khi cần ra đao cũng phải không chút do dự. Trần lão thái gia nói. Thái gia gia bây giờ ra tay, Trần Phong Tú do dự nói. Tú Nhi dường như có nghi vấn. Trần lão thái gia là nhân vật bậc nào, làm sao không nhìn ra tâm tư nhỏ của Trần Phong Tú? Con chỉ cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc, nếu như ra tay muộn hơn một chút, đợi đến khi Vương, Triệu và Lục gia đều tổn thất nặng nề, hiệu quả có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Trần Phong Tú nói rất tuyệt chuyện. Tú Nhi cảm thấy chỉ số thông minh của ba nhà này thế nào? Trần lão thái gia hỏi. Con hiểu ý thái gia gia, ba nhà sẽ không dễ dàng để chúng ta kiếm lời, nhưng chúng ta có thể âm thầm giúp đỡ, khiến bọn họ không thể dừng tay. Trần Phong Tú nói. Tú Nhi có thể nghĩ đến tầng này, coi như không tệ rồi. Tuy nhiên, ba nhà sẽ không để chúng ta như ý nếu chúng ta muốn cuối cùng kiếm lời, kết quả cuối cùng nhất định là ba nhà liên thủ bảo vệ chúng ta. Ngàn bạn đừng cho rằng ba nhà họ bây giờ giết nhau kịch liệt. Trên thế giới này, không có kẻ thù và bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trong thời điểm sinh tử tồn vong, không có gì là không bỏ xuống được. Trần lão thái gia chậm rãi nói. Thế nhưng mà, chúng ta bây giờ can dự, chẳng phải là làm lợi cho những người khác sao? Trần Phong Tú vẫn không hiểu. Những người khác? Tú Nhi chỉ ai? Trần lão thái gia hứng thú nhìn Trần Phong Tú. Trần gia có rất nhiều tử tôn ưu tú, nhưng trên võ đạo lại không có thành tựu lớn lắm. Trần Phong Tú là một trong số ít tử tôn có cốt cách thanh kỳ, trải qua sự bồi dưỡng của tiên kiếm môn mới hơn 30 tuổi, thực lực đã thẳng truy chính mình. Chỉ là kinh nghiệm giang hồ còn non nớt một chút, tuy nhiên, đó cũng không phải vấn đề, thêm chút bồi dưỡng là có thể đảm đương trọng trách. Chính ra, Trần Phong Tú nói. Trịnh Quốc Hoa sao? Trần lão thái gia ha ha cười cười, những người khác có lẽ còn phải lo lắng một chút, Trịnh Quốc Hoa lại không cần. Vì sao? Trần Phong Tú khó hiểu. Bởi vì Trịnh Quốc Hoa là một con chó của Trần gia chúng ta. Trần lão thái gia nói. Trần Phong Tú kinh ngạc, tin tức này đủ kinh người. Mèo từ đâu đến vậy? Nhìn thấy Lưu Nguy An dám bắt một con mèo màu cam bể, thân di vân rất kỳ lạ. Trong ấn tượng, Lưu Nguy An không biểu hiện sự yêu thích đặc biệt nào đối với động vật nhỏ, cũng chưa từng thấy hắn nuôi động vật nhỏ. Thật đáng yêu con mèo nhỏ. Trịnh Ảnh Nhi đưa tay muốn vuốt ve. Khi sắp chạm vào con mèo màu cam, lông trên người con mèo màu cam dựng đứng, ánh mắt sắc bén, móng mèo về ngược, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Tốt hung dữ. Trịnh Ảnh Nhi dừng lại, không dám chạm lung tung. Người thành thật một chút. Lưu Nguy An vỗ một cái lên đầu con mèo màu cam giận mà không dám nói gì, đôi mắt mèo sáng loáng hiện lên sương mù, trông tội nghiệp. Đừng đánh nó chỉ là một con mèo nhỏ. Trịnh Ảnh Nhi có tâm hồn thiếu nữ, không thể nhìn thấy nước mắt. Lưu Nguy An dở khóc dở cười, tuy nhiên, việc cần làm vẫn phải làm. Hắn chất vấn con mèo màu cam, ngươi hứa với ta thành thật, không làm tổn thương người, hợp tác với ta sẽ tha cho ngươi. Bằng không, ta không ngại cho ngươi xuất hiện trên bàn ăn. Mèo màu cam lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không làm tổn thương người. Mèo. Trong khoảnh khắc Lưu Nguy An buông lỏng, con mèo màu cam nhẹ nhàng khéo léo rơi xuống mặt bàn. Trịnh Ảnh Nhi đang định khen ngợi con mèo nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt, thì cái bàn hóa thành vô số mảnh vỡ, bắn về phía ba người Lưu Nguy An, Trịnh Ảnh Nhi và Thân Di Vân. Mặt Trịnh Ảnh Nhi và Thân Di Vân lập tức biến sắc. Tiếng mảnh vỡ suy suy vang lên, hư không xuất hiện những gợn sóng bạc mèo. Lực đạo như vậy, tuyệt đối không phải hai người có thể ngăn cản. Một luồng lực lượng nhu hòa xuất hiện, kịp thời chặn đường những mảnh vỡ trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Người ra tay đương nhiên là Lưu Nguy An. Tay trái hắn chặn trước mặt Trịnh Ảnh Nhi và Thân Di Vân, tay phải chớp nhoáng chụp một cái vào không khí. Meo, âm thanh đã vang vọng trên đường phố. Với thị lực của Trịnh Ảnh Nhi và Thân Di Vân cũng không thể bắt được bóng dáng con mèo màu cam khi nó rời đi. Lưu Nguy An gãi gãi giữa chừng thì dừng lại, không nhịn được lộ ra vẻ tán thưởng. Chạy còn rất nhanh. Trong tình huống hắn toàn tâm đề phòng, mà nó vẫn có thể tránh thoát một cú chụp của hắn, hắn quyết định thả đối phương một con ngựa. Điều kiện tiên quyết là con mèo màu cam đừng đến báo thủ, nếu không, lần sau gặp phải sẽ không phải thái độ như vậy nữa. Trịnh Ảnh Nhi lúc này mới hiểu vì sao Lưu Nguy An cứ nắm cổ con mèo màu cam, hóa ra con mèo màu cam có ý định phản kháng. Thế cục thế nào? Mục đích của Lưu Nguy An đã đạt được, con mèo màu cam đã chạy thoát, hắn cũng không bận tâm, chỉ cần bên Nhâm Thiếu Quân thuận lợi là được. Chương 2718, thêm một mùi lửa chương 2718, thêm một mùi lửa Vĩnh Thuận Môn vốn là đại bản doanh của Vương gia. Ai nấy đều hay rằng Trần gia nắm giữ quyền hành, song vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Phong Diệp Thành. Các chức vị chủ yếu tuy bị Trần gia chiếm giữ, nhưng Vương gia, Lục gia cùng Triệu gia đã chấn giữ Phong Diệp Thành nhiều năm, tự nhiên không chịu để Trần gia một nhà độc bá, mỗi nhà đều chiếm không ít chức vị, không cho phép Trần gia nhúng chạm. Nói Vĩnh Thuận Môn là đại bản doanh của Vương gia kỳ thực chưa hẳn đúng, phải nói là đại bản doanh của Vương gia và Trịnh gia mới phải. Vương gia cùng Trịnh gia kết mối thông gia, để tỏ lòng thành ý, Vương gia nhường ra 3 thành chức vị. Trịnh gia vốn chỉ chiếm 2 thành, nay có thể ngồi ngang hàng cùng Vương gia. Đương nhiên, Trịnh gia ở phương diện khác đã phải trả giá không hề nhỏ so với giá trị 3 thành chức vị kia. Quan hệ thông gia, kỳ thực chính là một sự trao đổi. Kể từ khi biết Trịnh Quốc Hoa đích thị là một con chó của nhà mình, Trần Phong Tú đã triệt để hiểu rõ dụng ý của Thái gia gia. Ván cờ vốn hỗn loạn bỗng chốc trở nên sáng tỏ. Trần Phong Tú từ tiên kiếm môn trở về, cũng như bao nhiêu người trẻ tuổi khác, không muốn dựa dẫm vào gia tộc, mà muốn tự mình cố gắng xông pha tạo dựng một phương thiên địa. Thế nhưng, cuộc đối thoại cùng Thái gia gia đã khiến suy nghĩ của hắn chuyển biến. Không cần chịu khổ, đừng cố chấp nuốt đắng, nếm trải khổ đau mới là bậc nhân thượng nhân. Lời này nghe chừng rất có đạo lý, nhưng rõ ràng một người có thể tiêu xài một kim tệ, lại cố tình đi thể nghiệm một tiền đồng, hoàn toàn không cần thiết. Môn phiệt gia tộc, chưa kể những gia tộc cổ xưa truyền thừa ngàn năm, những gia tộc truyền thừa mấy trăm năm khắp nơi đều có. Trong số đó, biết bao nhiêu đệ tử cả đời không có cơ hội tiếp xúc với tầng lớp dân chúng thấp kém. bọn họ cả đời từ khi sinh ra đến khi lìa đời đều là cầm ý ngọc thực, hà tất phải bắt họ trải nghiệm tư vị chịu khổ chịu thiệt, ý nghĩa ở nơi nào? Trải nghiệm nhân sinh ư? Người ta căn bản không cần, cũng sẽ không biết khát khao cuộc sống của tầng lớp dân chúng thấp kém. Trong 100 đệ tử hào phú, có lẽ chỉ một người gặp phải cảnh gia đạo xa suốt, cuối cùng không thể không trải qua cuộc sống của người bình thường. Mà người này cũng không cần phải chịu khổ sớm, bởi lẽ cuộc sống của người bình thường không cần thích nghi, mà là không thể không chấp nhận. Dù thích nghi cũng phải thích nghi, không thích nghi vẫn phải thích nghi, không có lựa chọn nào khác. Cũng chẳng phải vì sớm thích nghi mà có thể tránh khỏi cuộc sống của người bình thường. Chính vì đã nghĩ thông điểm này, Trần Phong Tú không chút khách khí tận hưởng tiện lợi mà tài nguyên gia tộc mang lại cho mình. Ví như Vĩnh Tuần Môn, nếu dựa vào lực lượng của bản thân hắn mà muốn chiếm lĩnh cánh cửa này, ngoài việc phải tiêu hao lượng lớn trí lực, còn phải có không ít hy sinh. Nhưng nay, thông qua Trịnh Quốc Hoa, Vĩnh Thuận Môn đã bị đoạt về mà không tốn một giọt máu. Nhìn Vương Hiếu Trư, một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất của hắn năm xưa, giờ đây như một con chó chết nằm dưới chân mình, khoe miệng Trần Phong Tú không thể ngừng nết lên nụ cười. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự tiện lợi to lớn mà sức mạnh gia tộc mang lại. Người đã thay đổi. Trên mặt Vương Hiếu Trư lộ rõ vẻ hối hận. Trần Phong Tú đã đổi khác, còn hắn vẫn cố chấp hành xử theo tính cách Trần Phong Tú năm xưa, thất bại là điều không thể tránh khỏi. Ngươi chẳng phải cũng đã đổi thay sao? Trần Phong Tú đáp lời. Ngươi trước kia ngạo mạn lắm, nhưng trong lòng lại có kiên trì và giới hạn. Vương Hiếu Trư nói. Quá trình đâu có quan trọng, lịch sử là do kẻ thắng viết nên. Trần Phong Tú nói. Ngươi giỏi lặn chết vì nước, kẻ chơi lửa tự thiêu. Vương Hiếu Trư thốt lên. Ta có thể hiểu rằng trong lòng ngươi vô cùng bất cam sao? Trần Phong Tú niệm ai? Ra tay đi. Vương Hiếu Trư nhắm mắt lại. Trần Phong Tú không để hắn thất vọng, một kiếm chém bay đầu hắn. Đột nhiên, Trần Phong Tú cảm thấy có điều bất ổn, túi đầu nhìn xuống, ngực mình đã trồi ra một đoạn mũi kiếm. Mũi kiếm lấp lánh sáng ngời, giọt huyết châu đỏ tươi kia hiện lên thật chói mắt. Hắn từng chút quay đầu lại, khi nhìn rõ kẻ đánh lén mình, biểu cảm kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, còn có một tia khó hiểu. Là Trịnh Quốc Hoa. Thực xin lỗi, Trần Phong Tú thiếu gia. Trịnh Quốc Hoa với vẻ mặt áy náy vô cùng chân thành. Vì cái gì? Trần Phong Tú chỉ cảm thấy tiếng thực xin lỗi ấy nghe thật trầm trọng. Ta không muốn cả đời làm chó. Trịnh Quốc Hoa đáp. Ngươi một ngày là chó, cả đời đều là chó. Trần Phong Tú phẫn nộ tột cùng, máu tươi tuôn ra từ khóe miệng hắn. Bây giờ thì không còn là nữa. Trịnh Quốc Hoa lạnh nhạt nói. Ngươi giết ta, thì đừng bao giờ mong có được thuốc giải. Trần Phong Tú ánh mắt toán độc. Trịnh Quốc Hoa có thể cam tâm làm chó của Trần gia là vì chúng độc của Trần gia, không thể không nghe lời. Độc trên người ta đã giải rồi. Trịnh Quốc Hoa nói. Ta hận quá. Trần Phong Tú cổ nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình. Xuất sư bất lợi thân chết trước. Trần Phong Tú có lẽ không hoàn toàn phù hợp với câu nói này, nhưng học thành trở về, chưa kịp thực hiện đại kế đã chết, lại còn chết dưới tay kẻ phản bội trong nhà, nỗi bất ức trong lòng Trần Phong Tú có thể hình dung được. Trịnh Quốc Hoa không thể thấu hiểu tâm trạng của Trần Phong Tú. Hắn không nhanh không chậm rút kiếm ra, dùng y phục của Trần Phong Tú lau sạch vết máu, đoạn quay sang thủ hạ nói, đem thủ cấp của Trần Phong Tú đưa đến Vương gia đi, ta tin rằng Vương gia sẽ vui vẻ lắm. Vương gia có vui hay không, chưa rõ, dù sao Trần gia nhất định là rất tức giận, rất phẫn nộ. Chỉ là, tin tức đã bị phong tỏa, Trần gia chưa nhận được tin tức. Trịnh Quốc Hoa theo đúng hẹn đã phát ám hiệu, nhân mã Trần gia thừa lúc ánh trăng còn mở chuẩn bị rời thành theo Vĩnh Tuần Môn. Vừa mới tiến vào Vĩnh Tuần Môn, đã bị mấy trăm cung tiễn thủ vây công. Có lòng mà vô tâm, định ẩn mình ta phơi bày, hơn 500 tinh binh của Trần gia dự kiến toàn bộ bị tiêu diệt, chỉ có một hai tướng lĩnh cực kỳ lợi hại mới thoát được. Trịnh Quốc Hoa cũng không bận tâm, hắn biết rằng tin tức Trần Phong Tú chết không thể giấu quá lâu, có thể tiêu diệt một chi tinh nhuệ của Trần gia đã là đủ rồi. Trên Hương Phong lâu, Lưu Nguy An nghe tin tức không ngừng truyền đến, cảm khái vô cùng. Một tòa phong diệt thành, mấy gia tộc chém giết, đủ loại thủ đoạn, quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chói mắt nhất phải kể đến Trịnh Quốc Hoa, tính đến thời điểm hiện tại, hắn không hề có bất kỳ tổn thất nào, lại không hao phí một người nào mà đã đoạt được toàn bộ quyền khống chế Vĩnh Thuận Môn, còn thoát khỏi sự khống chế của Trần gia. Chỉ cần hắn có thể giữ vững Vĩnh Thuận Môn, dù cuối cùng không còn thu hoạch gì nữa, hắn cũng đã là một trong những người thắng lớn nhất. Nhậm Tiểu Quân có thể lựa chọn Trịnh Quốc Hoa làm điểm đột phá, đủ thấy nhãn quan sắc bén và kỹ năng đàm phán phi phàm của hắn. Trịnh Quốc Hoa là một con hồ ly giả, nếu không thể đánh động được hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Ngoài ra, Nhậm Tiểu Quân tuy luôn theo dõi sát sao chiến sự, một việc khác lại không hề lơi lỏng, đó chính là chính sách tuyên truyền cho Bình An Quân. Đã có rất nhiều dân chúng dục dịch muốn hành động, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Chỉ chờ tứ đại gia tộc nguyên khí đại thương. Thân Di Vân nói, vài ngày nữa, nếu có thể nhanh hơn thì tốt quá. Trịnh Ảnh Nhi nói, muốn nhanh hơn ư? Cũng không phải là không được, chỉ cần thêm một mùi lửa. Lưu Nguy An chậm rãi nói, lửa gì? Trịnh Ảnh Nhi chăm chú nhìn hắn, Thân Di Vân cũng lộ vẻ hiếu kỳ. Chúng ta có thể. Lưu Nguy An bỗng dừng lại, lộ ra nụ cười gian xảo. Nói ra thì mất linh nghiệm rồi. Thân Di Vân cùng Trịnh Ảnh Nhi có cảm giác muốn cắn người. Chương 2719, nội bộ mâu thuẫn chương 2719, nội bộ mâu thuẫn thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Đi mau, chậm trễ là không kịp nữa rồi. Tiếng bước chân rồn dập xen lẫn sự thiếu kiên nhẫn. Chuyện gì mà gấp gáp đến vậy, nhà ngươi cháy sao? Tài bảo của Vương gia bị Trần gia tìm được, trên đường vận chuyển đã bị phát hiện, rất nhiều kẻ đang tranh giành mua bán. Cái gì? Thanh âm bỗng nhiên hút cao 18 độ, tài bảo Vương gia ư? Thật hay giả vậy? Bà ngoại ngươi có đi không? Còn có thời gian mà hỏi lung tung. Đi, đi, đợi ta xỏ giày đã. Mang cái mẹ gì nữa, đi chân trần. Chẳng rõ tin tức này từ đâu truyền ra, nhưng gần nửa phong diệp thành đều đã hay chuyện này. Kẻ nhát gan sợ phiền phức còn đang do dự, người gan lớn đã hành động rồi. Trong con hẻm cách phủ thành chủ chừng 500 trượng, mấy chục dương kim tệ, châu đáo vương vãi trên mặt đất. Mấy trăm cao thủ đang tranh đoạt, trên đất đã nằm la liệt mấy chục thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả kim tệ, từng dòng người không ngừng từ bốn phương tám hướng xông tới. Thị vệ phủ thành chủ định ngăn cản dòng người cuồng loạn đang tuôn đến, nhưng đám đông khi nhìn thấy kim tệ sáng chói cùng châu đáo đủ màu sắc đã sớm vứt bỏ sự kính sợ đối với phủ thành chủ ra sau đầu. Ai nấy đều có tâm lý a dua theo số đông, người khác có thể đoạt thì cớ gì ta không thể đoạt. Cho dù cuối cùng có xảy ra chuyện, cũng là pháp bất trách chúng. Ôm theo tâm tính ấy, khi thị vệ đến gần, đám đông không chút khách khí ra tay. Đã đến rồi thì nếu không đoạt được chút kim tệ châu đáo nào mang về, chẳng phải có lỗi với công sức mạo hiểm của bản thân sao? Thị vệ phủ thành chủ chủ yếu lo lắng đám đông sẽ xông vào phủ thành chủ. Chỉ cần không xông vào phủ thành chủ, việc cướp bóc vàng bạc tài bảo trên đường chẳng liên quan mấy đến bọn họ. Những chuyện này là việc của ngành trị an, chức trách của họ là bảo vệ an nguy của phủ thành chủ. Nhưng bọn họ hiển nhiên đã nghĩ quá đơn giản, không biết là kẻ nào hô to một tiếng. Châu đáo trong tường còn nhiều hơn nữa. Trong tường là ở đâu? Ở đây còn có tường nào nữa? Đáp án chỉ có một, chính là phủ thành chủ. Ngay lúc ánh mắt mọi người đổ dồn về phủ thành chủ, một đoạn tường thành không rõ vì sao bỗng nhiên đổ sụp, lộ ra phía sau một núi nhỏ kim tệ và châu đáo. Đám đông đang hỗn chiến bỗng ngừng lại vài giây, như thể bộ phim bị nhấn nút tạm dừng. Mọi người trợn trừng nhìn chằm chằm vào đống tài bảo tỏa ra hào quang mê hoặc lòng người, ánh mắt càng lúc càng điên cuồng. Tâm trạng của bọn thị vệ phủ thành chủ thì hoàn toàn trái ngược, mồ hôi lạnh lập tức toát ra. Cứ tôi, khi kẻ đầu tiên xông lên, đám đông như hồng thủy vỡ đê lao về phía phủ thành chủ. Thoáng cái, mười mấy dương hòm kim tệ trên đường phố dường như chẳng còn hấp dẫn nữa. Hơn chục thị vệ cố ý ngăn cản, nhưng căn bản không dám động thủ. Bọn họ rất rõ ràng, trước mặt đám người đang đỏ mắt kia, nếu họ dám ngăn cản, e rằng lập tức sẽ bị xé thành mảnh vụn. Thế nhưng, không ngăn cản thì dường như cũng không được, thủ vệ phủ thành chủ là chức trách của họ, thủ vệ bất lực, cuối cùng cũng sẽ bị trừng phạt. Từng kẻ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều chờ đợi xem ai là người đầu tiên động thủ, nhưng mỗi người dưới chân đều như bị đóng công cụ hạn chế mà chết, không nhúc nhích được. Rất nhanh, bọn họ cũng chẳng cần phải xoắn xuýt nữa, bởi càng lúc càng nhiều người từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trong đó không thiếu cao thủ thực lực cường hãn. Có kẻ xông thẳng theo đường cái, lại có kẻ lướt qua trên nóc nhà, đông nghịt một mảng lớn, e rằng có đến 5-6 ngàn người. Đông người như vậy, căn bản không có cách nào ngăn cản, thị vệ có trách nhiệm thông thường cũng chỉ hơn 200 người, cho dù toàn bộ thị vệ cùng ra tay, cũng chỉ hơn 800 người, căn bản không đủ nhịn, huống hồ, người từ xa chạy tới còn nhiều hơn nữa. Nếu là thời điểm bình thường, khi tường thành sụp đổ, cao thủ phủ thành chủ lẽ ra phải xuất hiện, nhưng hiện tại, lại không có động tĩnh gì. Đám đông không hề hay biết, giờ phút này phủ thành chủ là một tòa thành trống rỗng, cao thủ phủ thành chủ đã dốc toàn lực xuất động, đi chặn đánh lao tổ tông vương gia cùng mấy vị khách khanh. Dục vọng của con người là vô bờ bến. Khi đã cướp sạch châu báu, một nhóm người bắt đầu nhắm vào tài vật trên người những kẻ khác. Nhưng những kẻ thông minh hơn thì lại nhảy thẳng vào sâu bên trong phủ thành chủ. Chưa nói đến vương gia tích lũy nhiều năm tài sản địch quốc, tài phú của Trần gia cũng không kém cạnh bao nhiêu, tùy tiện nhổ một cọp lông chân cũng to hơn cả lưng người bình thường. Đã vào được phủ thành chủ, lại không có người ngăn cản, nếu không tiện tay vơ vét chút gì mang ra ngoài, chẳng phải là đi một chuyến uổng công sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, nhiều người như vậy ở đây, cho dù cao thủ phủ thành chủ có xuất hiện, cũng chưa chắc đã để ý tới mình. Bản thân cứ cẩn thận một chút, lén lút là tốt rồi, cũng không tham lam, tùy tiện cầm mấy thứ là được. Những kẻ có thể xông vào phủ thành chủ đều là người thông minh, không chỉ một người có ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người đều có ý nghĩ như vậy. Hành vi vốn là lén lút, bởi vì số đông, liền biến thành đường đường chính chính. Đây là cái ngươi nói châm lửa ư? Đứng trên hương phong lâu, nhìn phủ thành chủ tuy không quá rõ ràng, nhưng đại khái tình hình vẫn có thể trông thấy. Thân Di Vân ngữ khí pha lẫn kinh ngạc và khiếp sợ. Nàng bắt óc suy nghĩ cũng không ngờ, Lưu Nguy An vậy mà điều động toàn bộ cao thủ trong thành đi vây công phủ thành chủ. Pháp bất trách chúng, nếu đổi lại là nàng, cũng không biết làm thế nào ứng phó cục diện như vậy. Theo luật pháp mà nhìn, tự nhiên là bắt giữ từng kẻ cướp bóc, đáng giam thì giam, đáng chém thì chém. Thế nhưng, hiện trường kẻ nhảy vào phủ thành chủ ít nhất đã vượt quá một vài người, hơn nữa về cơ bản đều là cao thủ. Chưa nói đến việc có thể bắt được hay không, cho dù bắt được, cũng không thể nào trừng phạt toàn bộ. Hơn một vạn người này phía sau liên quan đến bao nhiêu mối quan hệ? Đụng đến hơn một vạn người này, tương đương với động đến toàn bộ Phong Diệp Thành, trừ phi tứ đại gia tộc cùng hợp sức, nếu không không ai dám làm như vậy. Vui một mình không bằng vui chung. Lưu Nguy An nói. Trần gia xong rồi. Trình Ảnh Nhi nói, nếu như trước khi đám đông nhảy vào phủ thành chủ đã ngăn chặn bọn họ, mọi chuyện còn có thể vãn hồi. Cục diện bây giờ, Trần gia cũng không thể nắm giữ được nữa, trừ phi ba đại gia tộc khác nguyện ý hiệp trợ. Hơn một vạn người không phải là kết thúc, mà là sự khởi đầu. Bọn thị vệ người hầu nhiều năm, hiểu rõ phong cách làm việc của Trần gia hơn bất cứ ai. Sau vài giây suy nghĩ, bọn họ cởi bỏ khôi giáp trên người, cũng gia nhập vào đại quân cướp bóc. Bọn họ quá đỗi quen thuộc với phủ thành chủ, biết rõ nơi nào cất giấu bảo bối, nơi nào có bảo bối đáng giá nhất, nơi nào có cao thủ canh gác, nơi nào không có cơ quan. Bọn họ là kẻ khôn ngoan, lấy được đồ vật liền bỏ chạy, không tham lam, bọn họ rất rõ ràng, lòng tham cái kết là mất mạng. Một chiến trường khác, vương gia bị đánh bất ngờ, tổn thất thảm trọng. Ngay lúc Nhậm Thiểu Quân còn đang do dự có nên ra tay giúp một tay hay không, tin tức phủ thành chủ bị công phá truyền tới. Gừng càng già càng cay. Nhậm Thiểu Quân nghe xong cũng biết là thủ đoạn của Lưu Nguy An, trong lòng một tiếng cảm thán, có chút hổ thẹn. Hắn muốn dựa vào lực lượng của mình để cân bằng Trần gia, hiệu quả tuy giống nhau, nhưng làm như vậy sẽ bộc lộ bản thân đồng thời cũng gây tổn thất. Cách xử lý của Lưu Nguy An thì khác, đứng ở thế bất bại, lại còn có thể gây tổn thất cho Trần gia, phương pháp nào tốt hơn, vừa nhìn là hiểu ngay. Cuộc chiến hầu như sắp kết thúc, chỉ cần mấy người của vương gia này chết đi, vương gia chẳng khác nào bị bẻ gãy xương sống, không thể đứng dậy được nữa. Thế nhưng nội bộ mâu thuẫn nảy sinh, những cao thủ của Trần gia dù vạn phần không muốn, cũng không thể không rời đi, phủ thành chủ quan trọng hơn, nơi đó là đại bản doanh của Trần gia. Đã diệt vương gia, nhưng đại bản doanh của mình lại bị người phá, cuối cùng thiệt thòi vẫn là chính mình. Trần gia rời đi, Nhậm Tiểu Quân vốn âm thầm quan sát cũng dẫn người tức tốc rời khỏi. Vừa mới trở về Phong Diệp Thành, lại một tin tức kinh người khác truyền đến. Chương 2720, kẻ đầu tiên bị hạ gục. Chương 2720, kẻ đầu tiên bị hạ gục. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi mà đến, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi mà đi. Cũng biết Triệu gia dựa vào buôn bán nô lệ mà làm nên cơ nghiệp đầu tiên, trong lòng dân chúng Phong Diệp Thành, Triệu gia chính là phường buôn nô lệ. Triệu gia sở hữu nô lệ nhiều nhất, nếu muốn mua nô lệ, tìm Triệu gia là được. Thế nhưng điều mà mọi người không rõ chính là, kẻ sở hữu nô lệ nhiều nhất không phải Triệu gia, mà lại là Lục gia. Triệu gia chỉ là trung gian buôn bán nô lệ, tay trái vào, tay phải ra, bản thân không cần quá nhiều nô lệ. Lục gia mới chính là phú hộ chuyên mua sắm nô lệ. Lục gia chiếm cứ đại lượng điền sản, ruộng đất, núi rừng ở Phong Diệp Thành. Những sản nghiệp này chỉ dựa vào tá điền và người làm thuê thì không đủ, nô lệ chính là sức lao động rẻ mạt nhất, thậm chí có thể nói là sức lao động miễn phí. Nô lệ không có bất kỳ địa vị hay quyền lợi nào. Nô lệ còn sống thì còn phải lo một miếng ăn, còn phải sắp xếp chỗ ở cho chúng. Thế nhưng, nếu nô lệ không may bị thương mất đi khả năng lao động hoặc bị bệnh, xin lỗi, Lục gia sẽ chẳng quản, trực tiếp vứt bỏ, mặc kệ sống chết. Bao nhiêu năm qua, những kẻ tôi tớ này cũng đã quen với cuộc sống như vậy, trong lòng cũng từng nảy sinh những ý nghĩ khác, nhưng ý niệm ấy vĩnh viễn chỉ là ý niệm, chưa bao giờ dám biến thành hành động, cho đến khi một người xuất hiện. Kẻ tự xưng là Ngưu Thập Bát này, là một tên nô lệ mới được mua về, thế nhưng, hắn lại có được lượng lớn lương thực. Không ai biết vì sao hắn có nhiều lương thực như vậy mà vẫn trở thành nô lệ. Từ miệng hắn, các nô lệ đã biết được thế giới bên ngoài, đã biết đệ tam hoang sớm đã đổi chủ, đã biết nô lệ có thể có được điện sản, ruộng đất của riêng mình, đã biết nô lệ có cơ hội kết hôn sinh con. Ngưu Thập Bát đã gieo xuống một hạt giống trong lòng các nô lệ, và vào ngày hôm nay, nó đã bùng nổ. Nguyên nhân là một tên nô lệ bị bệnh làm việc chậm hơn một chút, bị đốc công đánh sống chết. Nếu là trước kia, các nô lệ cũng chỉ thương cảm trong lòng một lát, tuyệt đối không dám có bất kỳ hành động nào khác, nhưng hôm nay đã xảy ra biến cố. Ngưu Thập Bát trực tiếp xông lên đánh ngã tên đốc công, các nô lệ bên cạnh đều sợ ngây người. Ngươi làm gì? Đám đốc công từ xa thấy vậy, lập tức lao đến. Chưa chạy được mấy bước, đột nhiên bị nô lệ nhảy ra đè ngã xuống đất, một tảng đá lớn liền giáng xuống đầu. Chẳng, đầu của đám đốc công như dưa hấu bị đập nát, óc văng tung tóe khắp nơi. Các nô lệ mở to hai mắt, biểu cảm vừa sợ hãi vừa mong chờ, một cảm xúc khó tả dâng trào trong lòng. Thật to gan, các ngươi muốn chết. Ở xa hơn, giám sát phát hiện tình hình bên này, quát lớn một tiếng, chấn động khiến tất cả nô lệ ù tai. Tên giám sát đang phẫn nộ không hề chú ý rằng Nưu Thập Bát, kẻ ra tay sớm nhất, đã sớm xuất hiện trên đường hắn phải đi qua để chờ đợi. Khi tên giám sát lướt đến và phát giác ra điều bất thường, hắn đã bị Nưu Thập Bát dùng một gậy đập nát đầu, hình ảnh máu bắn tung tóe rung động mỗi tên tôi tớ. Các minh đệ, Lục gia nô dịch chúng ta lâu như vậy, cũng nên đến lúc chúng ta xoay người rồi. Lục gia bị Vương gia cùng Triệu gia liên thủ đánh cho tan cửa nát nhà, đến cả mộ tổ tông cũng bị đào bới. Chim khôn còn lo thân mình, bây giờ là thời điểm tốt nhất để chúng ta thoát khỏi bể khổ. Mọi người cùng đứng lên, giết chết đốc công và giám sát, chúng ta sẽ được tự do. Thanh âm của Nưu Thập Bát rất lớn, vang vọng đi xa. Trong đám đông lập tức vang lên vô số tiếng hưởng ứng. Không phản kháng sớm muộn cũng chết, đứng lên còn có một đường sống, lao tử làm. Huynh đệ, ta ủng hộ ngươi. Huynh đệ tỷ muội và gia gia ta đều bị Lục gia đánh chết, ta đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, giết một kẻ là hòa vốn, giết hai kẻ là có lãi. Dựa vào cái gì Lục gia có thể ăn thịt uống rượu, chúng ta chỉ có thể ăn vỏ cây ăn rau dại. Điều này không công bằng, chúng ta cũng muốn ăn thịt, chúng ta cũng muốn ăn cơm. Giết đốc công, giết giám sát, vì miếng ăn miếng uống. Càng lúc càng nhiều nô lệ hưởng, đám đốc công lớn tiếng quát mắng, căn bản vô dụng. Còn có mấy tên đốc công định dùng roi quất để hù dọa nô lệ. Trước kia, chiêu này bách phát bách trúng, nhưng lần này lại mất đi hiệu lực. Roi cốt triệt để đốt lên lửa giận của các nô lệ. Ngưu Thập Bát, kẻ còn đang chuẩn bị xúi dục thêm vài câu, lộ ra nụ cười. Giây phút mấu chốt, vẫn là đồng đội heo của đối phương, kẻ này chết trước, còn hơn hắn nói 10 câu 8 câu. Nô lệ có đến gần 10 vạn người, đốc công, giám sát thêm cao thủ và quản lý, cũng không quá 2000 người. Số lượng nhân mã này, nếu không có Ngưu Thập Bát và những người khác, có lẽ còn có thể trấn áp lửa giận của các nô lệ. Nhưng Ngưu Thập Bát cùng hơn 300 kẻ ẩn mình trong đám nô lệ đều không phải hạng tầm thường. Bọn họ đều là tinh nhuệ của Bình An Quân. Bọn họ ẩn mình trong đám đông, lặng lẽ giải quyết cao thủ của Lục gia. Mỗi khi một cao thủ chết đi, lòng tin của các nô lệ lại tăng vọt một phần. Cuối cùng, cao thủ Lục gia sau khi chết hơn phân nửa, không thể không bỏ chạy để giữ mạng, còn các nô lệ đã giết đỏ cả mắt thì xông vào lục phủ, gặp người liền giết, trắng trợn phá hoại. Chỉ trong một ngày, hai chiến trường bùng nổ, hơn nữa đều là quy mô lớn. Các gia tộc lớn trong Phong Diệp Thành đều hoa mắt, nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí còn muốn kiếm một chén canh trong cục diện hỗn loạn này. Thế nhưng, lại lo lắng cá không ăn được, ngược lại rước họa vào thân. Chỉ có Nhậm Thiểu Quân là vô cùng kích động, nhờ đó, kế hoạch của hắn lập tức tiến triển một đoạn lớn. Hắn lập tức hạ lệnh thủ hạ chấp hành giai đoạn thứ 2 của kế hoạch. Tướng gia tộc đều tựa như một cây đại thụ, đại bản doanh chính là thân cây. Thân cây giá trị lớn nhất, nhưng kẻ nhỏ nó cũng nhiều. Nhậm Thiểu Quân tự biết không thể liều mạng, cho nên, ngay từ đầu hắn đã không đặt chủ ý lên cành cây, mục tiêu của hắn là nhánh cây, lá cây. nếu có thể, hắn còn muốn lột cả vỏ cây trên cành. Thế nhưng, đem nhánh cây, lá cây cùng vỏ cây chất đống dưới gốc cây, châm một mùi lửa, tất cả sẽ hoàn hảo. Cái Nhậm Tiểu Quân này toàn có những kế hoạch phá hoại, quá lãng phí. Lưu Nguy An tự nhiên tin tưởng, đứng ở góc độ của Nhậm Tiểu Quân, phương án này là thích hợp nhất. Nhưng bản thân hắn đã quen rồi, đối với loại hành vi lãng phí này, căm ghét đến tận xương thủy. Nhậm Tiểu Quân là đệ tử nhà giàu, không thiếu tiền. Thân Di Vân đi theo Lưu Nguy An đã lâu, hiểu rõ tâm lý của Lưu Nguy An. Trịnh Ảnh Nhi thì lại không có cảm giác gì, từ khi sinh ra, nàng chưa từng phải lo lắng về tiền bạc. Khi ánh mắt mọi người đều tập trung ở phủ thành chủ và Lục gia phủ đệ, lại một tin tức chấn động khác truyền đến, lão tổ Vương gia gặp phải cao thủ bí ẩn đánh lén, Đạo Tiêu đã chết. Mấy vị khách khanh đỉnh cấp, chỉ còn sống sót một người, tuy sống sót nhưng có lẽ đời này không thể động thủ được nữa. Là ai? Ai đã làm? Cao thủ bí ẩn từ đâu tới? Trong phong diệp thành một mảnh xôn xao, lão tổ Vương gia đâu phải người thường. Đó là nhân vật tầm cỡ lục địa thần tiên, nếu không, làm sao có thể che chở Vương gia? Ai cũng biết Vương gia giàu có địa quốc, kim tệ nhiều như cát trên bờ biển, nào ai dám đánh chủ ý vào Vương gia, cũng bởi vì có lão tổ tồn tại. Trần gia vì đối phó lão tổ, đã dốc toàn lực xuất động. Một vị đại lão như vậy, vậy mà lại bị người giết chết, không ai là không khiếp sợ. Kẻ đầu tiên bị hạ gục lại là Vương gia ư? Ta còn tưởng là Triệu gia. Đúng vậy, thật sự là quá bất ngờ. Kế tiếp là ai? Chương 2721, đuôi bặm đã định. Chương 2721, đuôi bặm đã định. Trong lòng đất sâu thẳm của Lục gia phủ đệ. Ngươi là người phương nào? Vì sao tự tiện xông vào trọng địa Lục gia ta? Trong bóng tối, một thanh âm giàn mua mang theo vẻ khàn khàn, ngữ điệu có chút quái dị cất lên. Ta tên Nưu Thập Bát, đến từ Bình An quân của đệ Tam Hoàng. Nưu Thập Bát đảo đôi mắt trâu nhìn đông nhìn tây, một bộ dạng cả lơ phất phơ. Ngươi thật to gan, có biết đây là nơi nào không? Lão nhân hiển nhiên không biết Nưu Thập Bát, cũng chẳng hay cái gì gọi là Bình An quân của đệ Tam Hoàng, hắn giờ đây đang vô cùng phẫn nộ. Ngươi giả rồi nên hồ đồ rồi hả? Ngươi chẳng phải vừa mới nói sao? Nơi này là trọng địa của Lục gia. Nưu Thập Bát lộ vẻ ghét bỏ. Biết đây là nơi nào mà còn dám tới, ngươi thật sự không muốn sống nữa sao? Sắc mặt lão nhân lạnh lẽo, nhiệt độ trong cung điện dưới lòng đất hạ thấp cực nhanh. Đừng cố làm ra vẻ nữa, ta đã sớm nghe ngóng rồi, ngươi bị thương, hiện giờ cũng đứng không dậy nổi, còn bày cái trò giả bộ sói giả vẫy đuôi này trước mặt ta. Nưu Thập Bát không chút lưu tình bạch trần đối phương. Khí tức của lão nhân chỉ trệ, đúng lúc đó, Nưu Thập Bát xuất thủ. Trong khoảnh khắc, cung điện dưới lòng đất mở mịt bùng phát ra hào quang chói mắt, như mặt trời nổ tung, như núi lửa phun trào, lực lượng hủy diệt kinh khủng chảy tuôn, cung điện dưới lòng đất từng khúc vỡ vụn. Dân chúng phong diệp thành đột nhiên cảm nhận được một luồng chấn động mãnh liệt xẹt qua lòng bàn chân, vị trí nhà cửa rung chuyển dữ dội một chút. Từng người một đều kinh hãi tột độ, không rõ nguyên cớ, nhưng may thay chấn động chỉ có một lần rồi không tiếp diễn, các cư dân mới trong lòng an tâm đôi chút. Nhậm Tiểu Quân đang đi trên đường phố bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt như bó đuốc lửa chớp sáng nhìn về hướng chấn động truyền đến, có chút suy tư, đoạn quay đầu nhìn về phía Hương Phong lâu, khi nhìn thấy bóng dáng kia, trong lòng hắn đại định, vai dường như nhẹ nhõm đi vài phần. Một nén nhang thời gian trôi qua, một tin tức kinh người như sóng thần càn quét phong diệp thành, tất cả mọi người đều bị chấn động không thôi, Lục gia diệt vong. Khác với Vương gia chỉ chết một lão tổ, Lục gia là hoàn toàn bị hủy diệt, tan cửa nát nhà, trực tiếp bị xóa sổ khỏi phong diệp thành. Từ đó về sau, phong diệp thành chỉ còn lại Lục gia như thế. Sao có thể như vậy? Đây chính là Lục gia. Ai đang âm thầm thao túng tất cả những chuyện này? Đánh chết ta cũng không tin là bọn tôi tớ. Là kẻ thù của Lục gia hay là có kẻ nào đó trong phong diệp thành đang ngồi hưởng lợi ngư ông? Đã quần chúng hóng chuyện nghị luận xôn xao, nhưng nhiều hơn cả là những con sói đói ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi thời cơ thích hợp, lao lên, cắn một miếng thịt. Khi Nhậm Tiểu Quân đến gần phủ thành chủ, Hương Phong lâu lại đón một vị khách nhân không hề tầm thường. Nhìn thấy người này, toàn bộ Hương Phong lâu lập tức trở nên yên tĩnh. Rất nhiều khách nhân thậm chí sợ đến mức cúi đầu, không dám nhìn nhiều một mắt, nhưng ánh mắt lén lút vẫn dõi theo người này, cho đến khi bóng lưng hắn biến mất ở đầu bậc thang. Hắn sao lại đến đây vào thời điểm này? Còn có tâm trí mà ăn cơm sao? Triệu Đại, đương kim gia chủ Triệu gia, một đời hung nhân. Đối với Triệu gia, rất nhiều người chỉ biết Triệu Nhị gia, không hề biết Triệu Đại. Nguyên nhân cũng đơn giản, Triệu Đại trường kỳ bế quan tu luyện, cơ bản không lộ diện, mọi chuyện trọng đại của Phong Diệp Thành đều do Triệu Nhị gia ra mặt. Dân gia, mọi người chỉ biết Triệu Nhị gia, không biết Triệu Đại. Nhưng những người thế hệ trước lại tin tưởng, so với Triệu Đại, Triệu Nhị gia chỉ là một đứa trẻ con, hai bên không cùng đẳng cấp. Nhớ năm đó, Triệu Đại thế nhưng là một kẻ có thể khiến trẻ con ngừng nước nở. Dù cho nhiều năm như vậy không xuất thế, Triệu Đại trong lòng thế hệ đó vẫn như cũng là một người không thể trêu chọc. Lão phu là Triệu Đại. Lên tầng cao nhất, nhìn thấy Lưu Nguy An, Triệu Đại trực tiếp bộc lộ thân phận. Ngồi. Lưu Nguy An một chút cũng không kỳ quái, phản phất đã sớm biết Triệu Đại sẽ đến. Không cần ngồi, chỉ vài câu thôi. Thanh âm của Triệu Đại như kim loại, bang bang hữu lực. Nói đi. Lưu Nguy An nhìn Triệu Đại. Phong Diệp Thành nếu một nhà độc bá, dễ dàng nảy sinh nhiều vấn đề, cục diện thích hợp nhất là địa vị ngang nhau. Triệu Đại nói. Tiếp tục. Lưu Nguy An từ chối cho ý kiến. Miệng người Triệu gia rất thưa thớt, ít nhất trong 20 năm tới sẽ không gây uy hiếp cho Bình An quân. Triệu Đại nói. Vẫn còn thiếu một chút. Lưu Nguy An nói. Kính xin hoang chủ tiếp nhận Triệu gia. Triệu Đại quỳ xuống, khiến Thân Di Vân cùng Trịnh Ảnh Nhi giật mình. Theo họ, lão tổ Vương gia đã chết, Lục gia bị diệt, lúc này chính là thời điểm tuyệt vời để Triệu gia phản kích. Các nàng thà tin Triệu Đại đến ám sát Lưu Nguy An, cũng không tin hắn đến quy hàng. Triệu gia chủ làm gì vậy, đều là người một nhà, không cần hành đại lễ này. Biểu cảm phong khinh vân đạm của Lưu Nguy An thoáng cái biến thành nhiệt tình hiếu khách. Ngồi, 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 vẫn chưa ăn đúng không? Cùng nhau dùng chút, ta còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo Triệu gia chủ. Tạ hoàng chủ. Triệu Đại lúc này mới đứng dậy ngồi xuống. Phủ thanh chủ. Cao thủ Trần gia sau khi trở về, cho rằng rất nhanh có thể trấn áp đám người, dù sao những kẻ trộm cắp có thể lợi hại đến đâu. Cho dù nhân số đông hơn một chút, nhưng trước mặt cao thủ chân chính, số đông chẳng làm nên chuyện. Thế nhưng, bọn họ đã lầm. Sau khi trở về, chỉ sau một chén trà, số thi thể trên đất đã vượt quá 1000, nhưng số người trong phủ thành chủ không giảm mà ngược lại còn tăng, càng lúc càng nhiều người từ bốn phương tám hướng xông tới, những kẻ xuất hiện sau này, mỗi người đều là cao thủ. Trần gia dần dần cảm thấy áp lực, thế nhưng không hiểu vì sao, quân đội đóng tại cách đó không xa lại chậm chạp không xuất hiện. Điều này khiến Trần gia có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này, Nhậm Thiểu Quân xuất hiện, dẫn theo một đám cao thủ. Trần Lao Thái gia. Nhậm Thiểu Quân cung kính hành lễ, không chỉ vì Trần Lao Thái gia là trưởng bối, mà còn vì Trần Lao Thái gia khi còn bé từng ôm hắn. Là ngươi? Trần Lao Thái gia làm sao cũng không nghĩ ra, kẻ giật dây sau màn lại là một tiểu bối, mà tiểu bối này lại là người hắn quen biết. Gia phụ sai ta thay hắn vấn an Lao Thái gia. Nhậm Thiểu Quân nho nhã lễ độ. Nhậm gia sinh ra một đứa con trai tốt. Trần Lao Thái gia mặt không biểu cảm. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Trần Lao Thái gia trước kia chẳng phải thường xuyên giáo dục chúng ta, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp nam sân sao? Nhậm Thiểu Quân nói. Tại sao lại là ngươi? Trần Lao Thái gia vẫn chưa từ bỏ ý định. Không phải ta thì cũng là những người khác, có khác biệt gì sao? Nhậm Thiểu Quân hỏi lại. Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Sắc mặt Trần Lao Thái gia lạnh xuống, hắn không thích cái vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Nhậm Thiểu Quân. Ta cảm thấy phần thắng của ta rất lớn. Nhậm Thiểu Quân vẫn kiêm tốn. Ngươi lập tức sẽ chết rồi, còn đang suy nghĩ về phần thắng. Ánh mắt Trần Lao Thái gia lộ vẻ trào phúng. Lao Thái gia muốn giết ta, rất đơn giản, nhưng sau trận chiến này, Trần gia còn lại được mấy người? Mọi người còn có thể phục Trần gia sao? Phong Diệp Thành còn có thể mang họ Trần sao? Lao Thái gia đã nghĩ đến những cách khác chưa? Nhậm Thiểu Quân mỗi hỏi một câu, sắc mặt Trần Lao Thái gia lại khó coi thêm một phần. Trịnh Quốc Hoa sai ta thay hắn vấn an Lao Thái gia. Nhậm Thiểu Quân ném ra một vật, nó lăn xuống dưới chân Trần Lao Thái gia rồi dừng lại. Rõ ràng là một cái đầu người, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Thú Nhi. Trần Lao Thái gia toàn thân run rẩy, sát ý tăng vọt. Chỉ là một kẻ mà thôi, người Triệu gia ta chết còn nhiều hơn Trần gia ngươi. Hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh xuất hiện, thanh âm vô cảm truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ. Ánh mắt Trần Lao Thái gia co rút mạnh, sát ý lập tức rút về trong cơ thể, ngự khí vô cùng ngưng trọng, Triệu Đại. Chương 2722, chấm dứt cũng là bắt đầu. Chương 2722, chấm dứt cũng là bắt đầu. Thật không ngờ, Nhậm Thiểu Quân tuổi còn trẻ, lại có tâm kế đến thế, đem tứ đại gia tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kính Hồ thư viện quả thực lợi hại. Trong trà lâu, lão giả râu dê biểu cảm vừa thán phục vừa kiêng kỵ, còn pha chút cô đơn. Đúng vậy, ta cũng chẳng ngờ. Ta cứ tưởng là Trịnh Quốc Hoa hoặc gia tộc khác đứng sau thao túng, ta thậm chí còn nghi ngờ hắc hổ động nước kia. Gã mập hơn 300 cân dường như không rõ hình thể của mình, tay cầm một cái móng heo, miệng, cằm, bụng đều dính đầy dầu mỡ, hắn chẳng hề bận tâm. Những người xung quanh dường như đã quen với việc hắn gặm móng heo trong trà lâu. Vương gia bị đánh tàn phế rồi, tài phú mất đi 89/10, sa sút thành gia tộc hạ ba. Thế nhưng, vận mệnh của họ lại là tốt nhất. Lục gia thì thê thảm hơn, chịu cảnh diệt tộc. Lão giả râu dê lắc đầu, không biết có phải vì cho rằng Nhậm Thiểu Quân quá tàn nhẫn hay không. Ta cứ tưởng Trần gia sẽ ngọc đá cùng tàn, cuối cùng là đã đánh giá thấp sức nhẫn nại của những đại gia tộc này. Bọn họ vậy mà lại lựa chọn rời khỏi Phong Diệp Thành, đi đến nơi khác phát triển. Gã mập chợt chợt nói, những gia tộc truyền thừa lâu đời kia, có mấy cái trên đường không gặp phải nguy cơ. Nếu như sợ hãi như vậy thì đã sớm tiêu vong rồi. Trước mặt sinh tồn, việc rời đi có đáng gì, vì xuống bọn họ cũng không từ chối. Giọng điệu của lão râu dê dường như để lộ một tia khinh thường. Triệu Đại cúi đầu, Trịnh Quốc Hoa cũng quy hàng, Nhậm Thiểu Quân mượn đại thế lệnh chư hầu, cái Phong Diệp Thành này, trời đã đổi thay rồi. Gã mập có lẽ tâm tình kích động, vừa dùng sức, răng rắc một tiếng, cắn đứt một mảnh xương. Những người xung quanh nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, thật là hàm răng tốt, đã sớm đổi thay rồi. Lao Dâu Dê nói. Hả? Gã mập kinh ngạc nhìn hắn, ý gì vậy? Ngươi có biết Bình An Quân không? Lao Dâu Dê hỏi. Bình An Quân của đệ Tam Hoàng, biết. Gã mập gật đầu, liên quan gì đến Bình An Quân? Xem ra ngươi thật sự không biết. Lao Dâu Dê lắc đầu. Con người a, tùy tiện chưa hẳn là chuyện xấu. Chẳng biết gì cả, ngược lại sống vui vẻ hơn, ăn gì cũng ngon, ngủ cũng ngon. Không như hắn, ngày ngày cân nhắc chuyện này chuyện kia mà ngủ không được, ăn cũng chẳng ngon, thân thể còn gầy gò, được không bù mất. Nói ta nghe xem, ta biết Bình An Quân gần đây rất nổi tiếng, làm rất nhiều chuyện, nhưng điều này có liên quan gì đến Phong Diệp Thành? Gã mập đã thấy hứng thú. Ngươi có biết cái gì gọi là phân điền đến hộ không? Có biết cái gì gọi là đánh thổ hào chia ruộng đồng không? Có biết cái gì gọi là nô lệ tự do không? Lão râu dê liên tiếp ba câu hỏi khiến mắt gã mập càng trợn càng lớn, phảng phất như ban ngày gặp ma. Nô lệ tự do? Tự do rồi còn gọi là nô lệ sao? Ngươi cho rằng vì sao Trần gia không thể không rời đi? Lão râu dê thản nhiên nói. Trần gia kinh doanh ở Phong Diệp Thành lâu như vậy, rời đi cần phải hạ quyết tâm rất lớn. Thế nhưng, Trần gia lại không thể không rời đi, bởi vì bọn họ tin tưởng, căn cơ đã lung lay, cố gắng ở lại, thế lực cũng sẽ từng bước bị nuốt chửng. Thà rằng bây giờ rời đi, còn có thể giữ lại chút thể diện cuối cùng. Đây là muốn nổ tận gốc các đại gia tộc đây mà. Gã mập hít ngược một hơi khí lạnh, chiêu này quá độc ác. Các đại gia tộc dựa vào cái gì mà kinh doanh sản nghiệp khổng lồ? Nô lệ. Nếu như nô lệ đã thức tỉnh, các đại gia tộc còn làm sao bóc lột? Nhậm Tiểu Quân sở dĩ gây mâu thuẫn nội bộ tứ đại gia tộc, chỗ dựa phía sau không phải Kính Hồ thư viện, mà là Lưu Nguy An của đệ Tam Hoàng. Lão Dâu Dê nói, kẻ trẻ tuổi này thật sự kinh khủng a. Gã mập đống nhiên dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Lão Dâu Dê, nhà ngươi nô lệ cũng không ít chứ. Ta đã chuẩn bị phóng thích nô lệ rồi. Lão Dâu Dê nói, ác liệt đến vậy sao? Gã mập lắp bắp kinh hãi, triệu đại đều đầu hàng, ta có thể làm sao? Lão Dâu Dê nói, cũng đúng. Gã mập nghiêng đầu suy nghĩ một lát, gật gật đầu, triệu đại kẻ này, lời tuy không nhiều, nhưng nhìn nhận chuẩn xác. Lựa chọn hắn đưa ra, bình thường đều đúng. Rất nhiều người đều cho rằng đã kết thúc, nhưng thật tình không biết, mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu. Lão Dâu Dê nói, có câu nói thế nào nhỉ? Lúc tuyết lở, không có đông tuyết nào là vô tội. Gã mập nói, lần này tiền trả nước, ngươi trả. Lão Dâu Dê nói, ta nào có tiền? Ngươi cũng chẳng phải không biết, ta chỉ là kẻ cô độc một mình, không một xu dính túi. Ngươi bảo ta trả tiền, đây chẳng phải muốn ta đi rửa bát sao? Gã mập ngẩn ra, rồi lớn tiếng kêu lên, phủ thanh chủ, cao thủ Trần gia sau khi trở về, cho rằng rất nhanh có thể trấn áp đám người, dù sao những kẻ trộm cắp có thể lợi hại đến đâu. Cho dù nhân số đông hơn một chút, nhưng trước mặt cao thủ chân chính, số đông chẳng làm nên chuyện. Thế nhưng, bọn họ đã lầm. Sau khi trở về, chỉ sau một chén trà, số thi thể trên đất đã vượt quá 1000, nhưng số người trong phủ thành chủ không giảm mà ngược lại còn tăng, càng lúc càng nhiều người từ bốn phương tám hướng xông tới, những kẻ xuất hiện sau này, mỗi người đều là cao thủ. Trần gia dần dần cảm thấy áp lực, thế nhưng không hiểu vì sao, quân đội đóng tại cách đó không xa lại chậm chạp không xuất hiện. Điều này khiến Trần gia có dự cảm chẳng lành. Đúng lúc này, Nhậm Tiểu Quân xuất hiện, dẫn theo một đám cao thủ. Trần Lao Thái gia. Nhậm Tiểu Quân cung kính hành lễ, không chỉ vì Trần Lao Thái gia là trưởng bối, mà còn vì Trần Lao Thái gia khi còn bé từng ôm hắn. Là ngươi? Trần Lao Thái gia làm sao cũng không nghĩ ra, kẻ giật dây sau màn lại là một tiểu bối, mà tiểu bối này lại là người hắn quen biết. Gia phụ sai ta thay hắn vấn an Lao Thái gia. Nhậm Tiểu Quân nho nhã lễ độ. Nhậm gia sinh ra một đứa con trai tốt. Trần Lao Thái gia mặt không biểu cảm. Thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Trần Lao Thái gia trước kia chẳng phải thường xuyên giáo dục chúng ta, hái cúc đông dưới rào, khoan thai gặp nam sân sao? Nhậm Tiểu Quân nói, tại sao lại là ngươi? Trần Lao Thái gia vẫn chưa từ bỏ ý định. Không phải ta thì cũng là những người khác, có khác biệt gì sao? Nhậm Tiểu Quân hỏi lại, ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Sắc mặt Trần Lao Thái gia lạnh xuống, hắn không thích cái vẻ mặt nắm chắc phần thắng của Nhậm Tiểu Quân. Ta cảm thấy phần thắng của ta rất lớn. Nhậm Tiểu Quân vẫn khiêm tốn, ngươi lập tức sẽ chết rồi, còn đang suy nghĩ về phần thắng. Ánh mắt Trần Lao Thái gia lộ vẻ trào phúng. Lao Thái gia muốn giết ta, rất đơn giản, nhưng sau trận chiến này, Trần gia còn lại được mấy người? Mọi người còn có thể phục Trần gia sao? Phong Diệp Thành còn có thể mang họ Trần sao? Lao Thái gia đã nghĩ đến những cách khác chưa? Nhậm Tiểu Quân mỗi hỏi một câu, sắc mặt Trần Lao Thái gia lại khó coi thêm một phần. Trịnh Quốc Hoa sai ta thay hắn vấn an Lao Thái gia. Nhậm Tiểu Quân ném ra một vật, nó lăn xuống dưới chân Trần Lao Thái gia rồi dừng lại. Rõ ràng là một cái đầu người, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Thú Nhi. Trần Lao Thái gia toàn thân run rẩy, sắc ý tăng vọt. Chỉ là một kẻ mà thôi, người Triệu gia ta chết còn nhiều hơn Trần gia ngươi. Hào quang lóe lên, một đạo thân ảnh cao lớn uy mãnh xuất hiện, thanh âm vô cảm truyền khắp toàn bộ phủ thành chủ. Ánh mắt Trần Lao Thái gia co rút mạnh, sát ý lập tức rút về trong cơ thể, ngự khí vô cùng nghiêm trọng, Triệu Đại. Chương 2723, đồng học gặp mặt. Chương 2723, đồng học gặp mặt. Dù là lao chiến sĩ kinh nghiệm xa trường cũng bị cuộc giết chóc ngày hôm nay làm chấn động. Những thế gia, môn phiệt rời khỏi yến tiệc, vẫn còn niệm ai Nhậm Tiểu Quân ngây thơ, nằm mơ cũng chẳng ngờ, bọn họ còn đang nửa đường thì đã bị tập kích. Toàn bộ các gia chủ đều chết sạch, không còn một ngống. Sau đó, một đại quân không biết từ đâu xuất hiện, dựa theo danh sách, từng gia tộc một bị tiêu diệt, Lô gia, Quảng gia, Điền gia, Lệ gia. Đại quân đến đâu, những gia tộc lừng lẫy ở Phong Diệp thành này, như gà đất chó kiểng, dễ dàng bị tiêu diệt. Cơ bản là cứ 15 phút lại có một gia tộc bị diệt, tốc độ ấy khiến rất nhiều người ở Phong Diệp thành hoảng hốt. Hắc gia hình như cũng chẳng mạnh đến thế, ta trước kia vì sao lại e ngại hắn đến vậy? Gia chủ Quách gia chẳng phải là bậc đệ nhất nhân dưới nửa bước đó sao? Sao lại ngay cả một thương của tên tướng quân mặc giáp kia cũng đỡ không nổi, cứ như là tự mình đưa đầu cho người ta đâm chết vậy? Đây là ý chỉ ba ư? Vậy mà lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ? Ta nhìn lầm rồi sao? Những gia tộc tham dự yến tiệc run rẩy, còn tầng lớp dân chúng thấp kém nhất thì không hề sợ hãi. Bọn họ lén lút xem náo nhiệt, bởi vì bọn họ tin tưởng cuộc chiến của vòng tròn thượng lưu sẽ không ảnh hưởng đến họ. Địa vị của họ thấp, thấp đến mức không gây uy hiếp cho bất kỳ ai, cho nên cũng không có kẻ nào tình nguyện phí tâm tư và thời gian trên người họ. Các ngươi là ai? Hà gia chúng ta không oán không kiểu gì với các ngươi, các ngươi vì sao? Con trai trưởng của Hà gia lời còn chưa dứt đã bị một mũi tên bắn chết. Đại quân như thủy triều dũng mãnh xông vào, đến đâu máu chảy thành sông đến đó. Hà gia là một tiêu cục, đi nam về bắc, thực lực ở Phong Diệp thành chỉ sau Trịnh gia. Thế nhưng trước mặt đại quân không hề có chút sức phản kháng nào, còn chúng ai nấy đều run rẩy trong lòng. Chi đại quân này rốt cuộc có thân phận gì, từ đâu xuất hiện? Chi đại quân này kỷ luật nghiêm minh, sát phạt quả quyết, lệnh ra tức thì chấp hành, không một chút do dự. Ánh mắt lạnh băng ấy khiến người ta rợn tóc gáy. Ta nhớ ra rồi, đây là Bình An Quân, Bình An Quân của đệ Tam Hoàng. Bình An Quân? Bình An Quân sao lại xuất hiện ở Phong Diệp thành? Chuyện gì đang xảy ra? Nhậm Tiểu Quân, Nhậm gia, Bình An Quân, giữa hai bên này rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào? Dân chúng tầng lớp thấp thuần túy chỉ xem náo nhiệt, còn các gia đình trung sản thì vô cùng kích động, hưng phấn. một khi đại thụ đổ, vạn vật sinh sôi. Những môn phiệt thế gia này đương nhiên không thể sánh bằng Trần, Lục, Vương, Triệu tứ đại gia tộc, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó chính là những quái vật khổng lồ. Nhiều quái vật khổng lồ như vậy biến mất, để lại chỗ trống, dù cho bọn họ chỉ có thể chiếm lấy một phần nhỏ, cũng đủ để ăn no bụng rồi. Hầu như có thể tưởng tượng được, Nhậm Tiểu Quân cũng vậy, Bình An Quân cũng thế, không thể nào tiêu hóa toàn bộ tài sản của những gia tộc này. Và đây chính là cơ hội của bọn họ. Thế lực cũ sụp đổ, thế lực mới ra đời, rất nhiều kẻ đã rục dịch. 3 ngày, dòng dã 3 ngày. Sau 3 ngày, Phong Diệp Thành trở nên yên tĩnh. Kẻ đang chết đều đã chết hết, những kẻ còn lại đều là người một nhà. Các gia chủ rời khỏi yến tiệc nghĩ gì, không ai biết được, bởi vì bọn họ đều đã chết sạch. Còn những kẻ ở lại, ngoài sự sợ hãi, vẫn chỉ là sự sợ hãi. Bọn họ từng nghĩ đến 100 loại thủ đoạn trả thù, thế nhưng lại không hề nghĩ đến việc bị tiêu diệt toàn bộ, bởi vì đây vốn là chuyện không thể nào. Thế nhưng hôm nay điều không thể ấy đã trở thành sự thật, điều này khiến bọn họ nhận ra, cho dù có thêm bọn họ, cuối cùng kẻ thắng vẫn là Nhậm Tiểu Quân, vẫn là toàn thắng. Thực lực Nhậm Tiểu Quân bày ra khiến bọn họ triệt để không còn ý nghĩ nào khác. Cho nên ngay trong đêm đầu tiên, bọn họ đã gia nhập vào cuộc giết chóc. Mặc dù sức chiến đấu của họ kém xa Bình An Quân, nhưng sống ở Phong Diệp Thành, bọn họ hiểu rõ các gia tộc khác. Cuộc tấn công bắt đầu có tính nhắm vào, lực sát thương cũng không thể xem thường. Cũng chính bởi sự gia nhập của bọn họ, tổn thất của Bình An Quân ít hơn dự kiến tới 3 phần. Phủ Thanh Chủ. Thanh chủ mới nhậm chức Nhậm Tiểu Quân đang chiêu đãi 4 người đồng học từ xa đến. Bọn họ là đồng học ở Kính Hồ thư viện, Phạm Gia Phạm Thức Chân, Thái Hồ Từ Sẽ Không, Nguyên Gia Nguyên Tiểu, Thiên Ngoại Thiên Khâu và Năng. Làm như vậy quá tàn nhẫn, Thiếu Quân, ngươi đã lún sâu vào ma đạo. Khuôn mặt tiểu mị của Nguyên Tiểu vì phẫn nộ lại thêm chút khí chất trần tục, so với vẻ cao ngạo thì động lòng người hơn nhiều. Giết một người mà cứu 100 người, không thể làm. Phạm Thức Chân nói, những kẻ đã chết đều là lũ hút máu, chết chưa hết tội, chết là đáng đời. Bọn họ không chết, làm sao cứu vớt nô lệ? Phật môn còn nói, trừ ác tức là làm việc thiện. Nguyên Điểu, Phạm Thức Chân, các ngươi quá lý tưởng hóa. Từ Sẽ Không nói, theo ta thấy, vẫn còn quá nhân từ rồi, chẳng thảo trừ căn, nếu không hậu họa vô cùng. Giữ lại hài nhi làm gì? Rõ ràng bọn chúng sau khi lớn lên sẽ báo thù, cứu vớt nô lệ cũng không thể đem bản thân mình gánh vác vào. Khâu Vạn Năng nói, Nhậm Tiểu Quân bất đắc dĩ nhìn mấy người đồng học này. Bàn đầy mỹ vị sơn hào hải vị, chưa ăn được mấy miếng, lại nhao nhao tranh cãi, hơn nữa có xu thế càng tranh cãi càng gay gắt. Hắn tự nhiên hiểu rõ trong lòng các học trò nghĩ gì, thế nhưng hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng. Diệt sạch thế gia, môn phiệt nếu là vì sau này dễ khai trị hơn, cũng là một tấm danh thiếp khai chiến. Tội danh giết người hắn nếu không chịu trách nhiệm chẳng lẽ lại để Lưu Nguy An đánh? Phàm là hắn dám do dự, Chính Quốc Hoa nhất định sẽ cướp lấy mà làm. Hai nhi được giữ lại, cũng là vì suy nghĩ cho việc khai trị sau này, hắn là thành chủ, danh tiếng vẫn cần phải giữ. Nguyên Điểu và Phạm Thức Chân quá lý tưởng chủ nghĩa, Khâu Vạn Năng và Từ Sẽ Không thì lại nghĩ quá đơn giản. Nhiều khi, cái chết cũng không thể giải quyết vấn đề. Hắn chợt nhớ lời lão sư, trên thế giới này, chuyện tốt có thể biến thành chuyện xấu, chuyện xấu cũng có thể biến thành chuyện tốt, tất cả xem bản thân làm như thế nào. Trước kia, hắn không quá lý giải những lời này, đúng là đúng, sai là sai, nào có đạo lý đổi tới đổi lui. Hiện tại, hắn khắc sâu lý giải những lời này. Ngay cả người ngoài, bạn học của mình còn không thể lý giải chính mình. Nhậm Tiểu Quân, ngươi không dừng lại, ta sẽ mách lao sư đấy. Chỉ bằng việc ngươi giết chóc như vậy, bị trục xuất khỏi Kính Hồ thư viện cũng có thể. Nguyên Điểu thấy nói lý không thông, bắt đầu tung chiêu lớn. Câu Vạn Năng và Từ Sẽ Không nghe xong, nhíu nhíu mày, không còn mở miệng nói nữa. Mấy người là đồng học, nhưng địa vị đồng học trong lòng lão sư có cao thấp. Nguyên Điểu không nghi ngờ gì chính là đệ tử được lão sư coi trọng nhất. Ý kiến của nàng ở chỗ lão sư có trọng lượng rất lớn. Không làm thì không sai, ta có lẽ đã làm sai rồi, nhưng ít nhất đã bắt đầu. Nếu cuối cùng chứng minh là ta sai, thì cũng là làm một tấm gương cho các sư minh đệ khác, sau này các sư minh đệ không muốn học ta là được rồi. Nhậm Tiểu Quân thản nhiên nói, đã biết rõ là cách làm sai lầm, vì sao không lập tức cố nắn? Nguyên Điểu chất vấn. Nguyên Điểu, đã ngươi biết cách làm chính xác, vì sao không làm? Nhậm Tiểu Quân hỏi lại. Ta. Nguyên Điểu há to miệng, đột nhiên không còn tiếng động, bởi vì nàng không cách nào giải thích nguyên nhân đã tốt nghiệp vài năm rồi mà vẫn thờ ơ. Mọi người đừng nóng nảy, chúng ta ai cũng không biết làm như vậy là đúng hay sai, sao không đợi một thời gian ngắn, xem đánh giá của thế nhân. Các ngươi đã vất vả rồi, uống rượu đi, uống rượu. Nhậm Tiểu Quân thu liễm phong thái sắc bén, lộ ra nụ cười hòa ái, nâng chén rượu lên. Chương 2724, bài tập tốt nghiệp. Chương 2724, bài tập tốt nghiệp. Kaka ta còn định thi vào Kính Hồ thư viện, may mắn là không đi, cao tài sinh cũng chẳng hơn thế này. Trịnh Ảnh Nhi nghe Nguyên Kiều cùng những người khác tranh luận, cảm thấy quá thiệt cận. Phủ thành chủ là trung tâm hành chính, quân sự, văn hóa và kinh tế của một tòa thành, Lưu Nguy An đương nhiên muốn đến xem xét. Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi như hình với bóng, hắn đi đâu thì hai người theo đó. Dạo một vòng, định tìm Nhậm Tiểu Quân để nói chuyện, nhưng vừa hay gặp hắn đang tiếp đãi đồng học, vì vậy không quấy rầy, ngồi nghỉ ngơi ở tiền sảnh. Bọn họ cố ý giả vờ hồ đồ. Thân Di Vân ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Có ý gì? Trịnh Ảnh Nhi kinh ngạc nhìn nàng. Bọn họ không phải không hiểu, mà là giả vờ không hiểu. Thân là những kẻ đã được hưởng lợi, bọn họ có thể nói, cũng có thể làm, nhưng lại không muốn thấy người khác làm. Hai kẻ kia tức giận như vậy, là vì lợi ích của bọn họ hoặc gia tộc phía sau họ bị mạo phạm. Nếu không, bọn họ thông minh hơn ai hết. Thân Di Vân nói. Vậy sao? Trịnh Ảnh Nhi nhìn về phía Lưu Mỹ An. Ta cũng không hiểu, lòng người còn sâu hơn một thảm, người khác nghĩ gì, ta cũng không biết. Lưu Nguy An nói. Huynh hãy nói đi. Trịnh Ảnh Nhi lay cánh tay Lưu Nguy An, thanh âm vừa giòn vừa mềm, đôi mắt to chớp chớp, e rằng kẻ có tâm địa sắt đá cũng không thể từ chối. Bản năng thôi. Lưu Nguy An dùng nghị lực rất lớn mới rời sự chú ý khỏi cánh tay, nói, bọn họ đứng trên lập trường gia tộc mình mà nhìn vấn đề, tất có sự bất công. Tương tự, chúng ta nghĩ đến lợi ích của mình, trên thực tế cũng không hoàn toàn công chính. Ta tin rằng đệ tử Kính Hồ thư viện sẽ không thiện cận đến thế, chỉ có điều, Kính Hồ thư viện rất thông minh, bọn họ cũng không muốn đối địch với người trong thiên hạ. Nói nghiêm khắc ra, Kính Hồ thư viện chính là do các môn phiệt sĩ tộc nuôi dưỡng. Nếu bọn họ đứng về phía nô lệ, vậy các sĩ tộc môn phiệt sẽ không ủng hộ bọn họ. Kính Hồ thư viện xuất thân bất chính. Thân Di vẫn nói, cũng không thể nói như vậy, chẳng qua là người làm trọng tài, tốt nhất là không có quan hệ bạn bè với cả hai bên. Phàm là dính dáng đến một bên nào đó, thì dù phán quyết có công chính đến đâu, cũng khó tránh khỏi cảm giác thiên vị. Lưu Nguy An nói, ta hình như nghĩ ra rồi, nhà chúng ta hàng năm đều quên tiền cho Kính Hồ thư viện. Khi còn bé, ta còn không hiểu lắm, vì sao chúng ta phải đem tiền mình vất vả kiếm được cho người khác, Kính Hồ thư viện cầm tiền, lại cũng không cảm ơn chúng ta. Trịnh Ảnh Nhi nói, cũng giống như lãnh đạo vào cửa, ai đứng dậy thì ông ấy có thể không chú ý, nhưng ai ngồi im bất động, ông ấy nhất định sẽ thấy. Thân Di vẫn nói, ví von này thật thích hợp. Lưu Nguy An bật cười ha hả. Trong chính sảnh, mấy người khi còn ở thư viện, vì cùng một lão sư, quan hệ rất thân thiết, ngày thường cũng thường tụ tập trao đổi văn học và võ đạo. Giữa họ tồn tại cạnh tranh, nhưng nhiều hơn là sự thúc đẩy lẫn nhau. Trong thư viện, thỉnh thoảng có tranh luận, nhưng ai nấy đều rõ ràng đó là bất đồng quan điểm, không hề có ân oán cá nhân. Khóa học tranh cãi xong, tan học liền hẹn nhau đi uống rượu, cũng không làm tổn hại tình hữu nghị. Thế nhưng lần này, mấy người rõ ràng cảm thấy có một bức tường ngăn cách, dù Nhậm Tiểu Quân đã cố gắng hết sức giữ gìn hòa khí, cuối cùng, Nguyên Kiểu vẫn đứng dậy. Nhậm Tiểu Quân, đã bất đồng bất tương vi nhu. Ngươi biết tính cách của ta, sẽ không thông đồng làm vậy. Giải cứu nô lệ ta ủng hộ, nhưng phương thức của ngươi, ta không đồng ý. Ta vẫn luôn cảm thấy, giải cứu nô lệ và đối đầu với các môn phiệt sĩ tộc không phải là một. Trong đó tất có thể tìm được một điểm cân bằng, vừa có thể giải quyết vấn đề lại không làm tổn hại hòa khí. Cách làm áp đặt tương đương với việc nâng nô lệ lên, lại diệt sĩ tộc môn phiệt, hành vi như vậy, có gì khác với các môn phiệt sĩ tộc đâu. Phạm Thức Chân cũng theo đó đứng dậy. Lúc uống rượu thì đừng nói chuyện này. Từ Bất Hội quên nhủ. Mấy huynh đệ đồng học cũ tốt nghiệp cũng gần 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đừng cãi cỏ nữa. Hồi ức chút chuyện cũ về những năm tháng vàng son không thơm hơn sao? Ta cũng rất tò mò 3 năm này các ngươi đều đã trải qua những gì, có gặp chuyện gì thú vị lại khó quên không? Tự nhận là chuyện ý nghĩa nhất là gì? Khâu Vạn Năng nói, lần sau đi, chết nhiều người như vậy, ta ăn không nổi. Nguyên Tiểu nói, Nguyên sư muội, chuyện gì cũng từ từ, đừng hấp tấp như vậy. Từ Bất Hội lời còn chưa dứt, Nguyên Kiểu đã phẩy tay áo bỏ đi. Sẽ không, Vạn Năng, sau này gặp lại. Phạm Thức Chân ôm quyền, ánh mắt chuyển sang Nhậm Tiểu Quân, tất cả mọi người là nhân loại, ngươi ra tay ác như vậy, coi chừng nhân quả. Nói xong, liền đuổi theo Nguyên Kiểu. Ở trường học đã nóng nảy, trải qua 3 năm mài giũa ngoài xã hội, tính tình một chút cũng không thay đổi. Từ Bất Hội không đi đuổi, Khâu Vạn Năng cũng không đuổi theo, Nhậm Tiểu Quân tự nhiên càng sẽ không đuổi, hắn bình tĩnh nhìn bóng lưng hai người biến mất. Phạm Thức Chân có ý với viện trường học. Khâu Vạn Năng thình lình buông một câu. Từ Bất Hội và Nhậm Tiểu Quân nhìn hắn như nhìn quái vật. Các ngươi đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta sợ đấy. Khâu Vạn Năng rụt cổ lại. Ở thư viện, Phạm Thức Chân đã theo đuổi Nguyên Kiều rồi, ngươi không biết sao? Từ Bất Hội nói. Chuyện khi nào vậy, sao ta không biết? Khâu Vạn Năng mắt trợn tròn như trung đồng, tràn đầy khiếp sợ. Ta tưởng ngươi biết, cố ý giả vờ không phát hiện. Nhậm Tiểu Quân nói. Ta cũng vậy. Từ Bất Hội nói. Biết cái búa sắt gì chứ, nếu Phạm Thức Chân ở thư viện đã theo đuổi Nguyên Kiều, vì sao Phạm Thức Chân thường xuyên cãi nhau với Nguyên Kiều? Lần Nguyên Kiều thua cược, Phạm Thức Chân còn ồn ào cười nhạo. Khâu Vạn Năng nói. Nhậm Tiểu Quân bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ Bất Hội giải thích, có rất nhiều cách để thu hút sự chú ý của nữ hài tử, Phạm Thức Chân kẻ ngốc này lại chọn một cách ngu xuẩn nhất. Nếu không, cũng sẽ không 3 năm trôi qua, vẫn không thể đảo được trái tim Nguyên Kiều. Phạm Thức Chân không có hy vọng đâu. Khâu Vạn Năng nói. Vì sao lại nói vậy? Từ Bất Hội kỳ lạ. Phạm Thức Chân không biết theo đuổi nữ hài tử, Khâu Vạn Năng kẻ ngây ngô này thì càng là người học việc rồi, một kẻ học việc, làm sao có tư cách bình phẩm người khác? Nguyên Kiều có hôn ước từ nhỏ, nhà trai là người của cung gia. Khâu Vạn Năng nói. Vì sao ta không biết? Ánh mắt Từ Bất Hội hồ nghi. Khâu Vạn Năng sao lại biết bí mật như vậy? Thiên Ngoại Thiên và Nguyên Gia không ở cùng một chỗ, hai người ngoài thư viện cũng không có mối liên hệ nào khác. Có một lần một thanh niên tuấn kiệt đến tìm Nguyên Tiểu, lần đó các ngươi vừa hay đi khiêu chiến khảo hạch sứ giả Tung Sơn. Khâu Vạn Năng nói, không nói chuyện khác nữa, chúng ta hãy nói về Phong Diệp Thành đi. Từ Bất Hội không hứng thú với Nguyên Tiểu, chủ yếu là Thái Hồ không đến được Nguyên Gia, giữa hai bên cách quá xa, cơ bản sẽ không có thù hận, cũng không thể có giao tình gì, xa quá rồi, đi thăm một cửa cũng mất nửa năm. Ta có một ý nghĩ. Khâu Vạn Năng nói, gì? Từ Bất Hội nhìn hắn, đem mô hình của Thiếu Quân sao chép đến các thành trì khác. Lão sư chẳng phải đang đợi bài tập tốt nghiệp của chúng ta sao? Làm vài cái Phong Diệp Thành, ta không tin không tốt nghiệp. Khâu Vạn Năng độc các nói, vài cái không được, thì làm 10 cái 8 cái. Từ Bất Hội, Nhậm Tiểu Quân. Chương 2725, tiền căn hậu quả. Chương 2725, tiền căn hậu quả đi rồi. Lưu Nguy An đã bước ra khỏi phủ thành chủ, không phải tìm Nhậm Tiểu Quân sao? Trịnh Ảnh Nhi lấy làm lạ, đã đợi cả buổi, Nhậm Tiểu Quân cũng sắp ôn chuyện với đồng học xong rồi, hắn lại đi. Tuy nói ta tìm hắn. Lưu Nguy An trưng vẻ mặt vô tội. Ngươi không tìm hắn, chạy đến chính sảnh làm gì? Trịnh Ảnh Nhi đương nhiên hỏi lại. Đi mệt rồi, nghỉ ngơi một chút không được sao? Lưu Nguy An nói. Ngươi nghĩ ta tin sao? Trịnh Ảnh Nhi nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Lưu Nguy An nói. Ta nghi ngờ hai người các ngươi đang liếc mắt đưa tình, nhưng ta không có chứng cứ. Thân Di Vân nói. Ai cùng hắn liếc mắt đưa tình, đúng là một tên đại vô lại. Trịnh Ảnh Nhi hơi xấu hổ, khi chỉ có hai người Lưu Nguy An, nàng vẫn tương đối thoải mái, nhưng có thêm Thân Di Vân, nàng lại tự nhiên thấy chuẩn dạng. Ta quen biết nhiều người như vậy, ngươi là người đầu tiên nói ta vô lại, xin Trịnh Ảnh Nhi tiểu thư chỉ giáo, ngươi làm sao mà phát hiện ra điều này? Lưu Nguy An hỏi. Ta là, Trịnh Ảnh Nhi khựng lại, nhất thời không biết nên nói thế nào. Chúng ta đi đâu? Thân Di Vân mở lời, giải bày cho nàng. Trải nghiệm ẩm thực Phong Diệp Thành. Lưu Nguy An nói. Chúng ta hình như đi nhầm hướng. Trịnh Ảnh Nhi nói, nàng cũng là người ham ăn, ở Phong Diệp Thành thời gian không dài, nhưng quán rượu nổi tiếng nhất Thường Tương Tụ thì nàng biết. Khách đến Phong Diệp Thành đều lấy việc ăn một bữa ở Thường Tương Tụ làm vinh dự, nếu chưa từng ăn một bữa ở đó, coi như chưa từng đến Phong Diệp Thành. Người cái này thì không hiểu, đồ ăn thường chia làm hai loại. Lưu Nguy An nói. Hai loại nào? Trịnh Ảnh Nhi hiếu kỳ. Một loại là cao cấp, dùng nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp, chú trọng tinh xảo tỉ mỉ, mỗi bước đều phải cẩn thận, không thể sai sót chút nào. Loại còn lại là quả vật dân gian, có thể là rau quả, vỏ cây, côn trùng, thậm chí có thể là đá đất bùn. Những nguyên liệu rất tầm thường hoặc cổ quái, nhưng dưới tay đầu bếp chuyên nghiệp, có thể tỏa ra ánh sáng khó tin. Lưu Nguy An nói. Sao ta không biết? Trịnh Ảnh Nhi khó hiểu, vỏ cây, đá, đất bùn. Côn trùng thì nàng biết, nhưng đất bùn đã là cái quỷ gì? Đi theo ta là được. Lưu Nguy An nói. Ngươi biết ư? Trịnh Ảnh Nhi càng kỳ lạ hơn, từ khi vào Phong Diệp Thành, bọn họ luôn ở cùng nhau, không hề tách ra. Lưu Nguy An căn bản không có thời gian tự mình tìm hiểu Phong Diệp Thành, càng khỏi nói đến các món ăn vặt dân gian. Tin ta sẽ không nói bụng. Lưu Nguy An nói. Không tin huynh cũng sẽ không nói bụng. Trịnh Ảnh Nhi lẩm bẩm. Con đường trở nên nhỏ hẹp, quần áo của người đi đường cũng bắt đầu không còn sạch sẽ tươm tất nữa. Lưu Nguy An chợt nhớ ra điều gì đó, nói với Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi, hai người các ngươi hãy che mặt lại, với lại tốt nhất là đổi một bộ quần áo, nếu không sẽ không hợp với cảnh này. Ăn một bữa cơm còn thay quần áo. Trịnh Ảnh Nhi rất ghét bỏ, Thân Di Vân thì lại thấy thay quần áo tốt, nàng không thích cảm giác bị người khác chú ý, dung nhan của cả hai người lẫn trang phục đều như đến từ hai thế giới khác biệt. Người đi đường, dù nam hay nữ, chỉ cần đi qua đều sẽ lén lút nhìn hai người. Tìm một cửa hàng bán quần áo, hai nữ thay đồ, biến thành áo đông bài thô. Thế nhưng, vẫn khó che giấu được dáng người thất tha, linh lung của hai người, nhưng dù sao cũng đỡ hơn nhiều so với vẻ kinh diễm ban đầu. Lưu Nguy An cũng đành chịu, khí chất mỹ nữ luôn xuất chúng, giống như vàng ném vào khối sắt, căn bản không thể che giấu ánh sáng của vàng. Dưới sự dẫn dắt của Lưu Nguy An, ba người đi vào một quán nhỏ không hề có biển hiệu, chỉ có 6 cái bàn nhỏ, đều đã chật kín. Trịnh Ảnh Nhi định quay người đi, lại thấy Lưu Nguy An đi đến một cái bàn chưa được dọn thức ăn lên, trực tiếp ném ra 10 kim tệ. Huynh đệ, chúng ta từ xa đến, ngày mai phải đi rồi, nếu không nếm thử mỹ thực Phong Diệp Thành thì không còn cơ hội nữa. Mấy vị nhìn cũng biết là người nhiệt tình nghĩa hiệp, có thể cho một cơ hội không? Huynh đài đã nói vậy, chúng ta nếu không thành toàn huynh đài thì là lỗi của chúng ta rồi. Chúng ta là người Phong Diệp Thành, hoan nên ba vị đến Phong Diệp Thành làm khách, hy vọng các ngươi có một chuyến đi vui vẻ. Bàn này có 4 người, ban đầu có chút cảnh giác với Lưu Nguy An đã mạo muội quấy rầy, nhưng nhìn thấy kim tệ xong, sắc mặt lập tức trở nên nhiệt tình. Nhường một cái bàn thôi mà có thể nhận được 10 kim tệ, thật đáng giá. Những khách nhân bên cạnh lộ vẻ ngưỡng mộ, đối với việc nhường bàn đã quen thuộc, nhưng người hào phóng như Lưu Nguy An thì hiếm thấy, bình thường đều là ngân tệ. Không cần gọi món, quán nhỏ này làm đồ ăn đều tùy theo tâm trạng đầu bếp và nguyên liệu có sẵn, sẽ không làm theo ý khách, mà là đầu bếp giỏi món gì thì làm món đó, chủ yếu là tùy hứng. Nếu khách có ý kiến, có thể đi, đầu bếp tuyệt đối sẽ không giữ lại. Trong lúc chờ đợi món ăn được dọn lên, cuộc đối thoại của bàn khách bên trái thu hút sự chú ý của Trịnh Ảnh Nhi. Trần gia chẳng phải Trường Kỳ cung phụng tồn tại kia sao? Vì sao khi biết Trần gia bị đuổi đi, tồn tại kia cũng không ra tay giúp đỡ? Là do lần trước giao chiến với Huyết Ý Địa giáo bị thương sao? Thanh niên mặc áo ngắn, đi giày rơm, lưng đeo một cái liềm, là một thợ săn. Đúng vậy, từ trước đến nay, khi Phong Diệp Thành gặp phải nguy cơ lớn, tồn tại kia chẳng phải đều kịp thời xuất hiện sao? Sao lần này lại mặc kệ không hỏi? Thanh niên gầy gò tuổi tác tương đương, ăn cơm không ngồi mà lại ngồi xổm trên ghế dài hẹp, khi nói chuyện, thân thể lắc lư không ngừng, như một con khỉ. Hai người đối diện là một lão giả ngoài 60 tuổi, ông ta đang chuyên tâm chọn một chậu nệm ngũ sắc ăn, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn và hưởng thụ. Rượu tỏa ra mùi vị rẻ tiền, ông ta không hề bận tâm, uống cạn nửa chén rồi mới không nhanh không chậm nói, các ngươi phải hiểu rõ tồn tại kia là cái gì, mục đích tồn tại là gì, và quan hệ với Trần gia là gì, thì mới có thể hiểu vì sao không ra tay. Là cái gì? Thanh niên gầy gò không thể chờ đợi được hỏi. Thanh niên mặc áo ngắn đi giày rơm tuy không mở miệng, nhưng ánh mắt tràn ngập tò mò. Có người nói là một cái cây, cũng có người nói là một cây dây leo, còn có người nói là một gốc cỏ, nhưng ở nơi này được gọi là Phong Diệp Thành, tuyệt đại đa số người vẫn tin rằng đó là một cây phong. Lão giả nói. Sau đó thì sao? Mục đích là gì? Thanh niên gầy gò lại hỏi. Về việc đó là cây phong, hắn không ngạc nhiên, bởi vì rất nhiều người đều từng nói qua. Trước có cây phong, rồi mới có Phong Diệp Thành, chứ không phải trước có Phong Diệp Thành, rồi mới có cây phong. Trình tự hai cái này không thể đảo ngược. Lão giả nói. Điều này có liên quan gì đến việc không cứu Trần gia sao? Thanh niên gầy gò hiển nhiên là kẻ không có kiên nhẫn, khi nói chuyện, hắn gãi tai gãi má, khiến người ta có cảm giác nóng nảy khó chịu. Mạch Lạc phải làm cho rõ ràng, biết không? Phong Diệp Thành là Phong Diệp Thành của Cây Phong, không phải Phong Diệp Thành của Trần gia. Lão giả nói. Hơi rối rắm. Thanh niên gầy gò nhíu mày. Ta hình như đã hiểu rồi. Thanh niên mặc áo ngắn đi giày rơm đặt đôi đũa xuống, nói, Hứa Lao có ý là, nếu có ngoại tộc xâm lược, ý đồ phá hoại Phong Diệp Thành, Cây Phong sẽ ra tay bảo vệ Phong Diệp Thành. Nếu có người chỉ đối phó Trần gia, cũng không định phá hoại Phong Diệp Thành, Cây Phong sẽ bỏ qua. Trẻ con dễ dạy. Lão giả họ Hứa lộ ra nụ cười. Cũng không đúng à, Trần gia vì cung phụng Cây Phong, hàng năm thế nhưng đã tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ. Ta nghe nói, Trần gia hàng năm chi cho Cây Phong ít nhất 50 triệu kim tệ. Thanh niên gầy gò nói. 50 triệu kim tệ có nhiều không? Lão giả họ Hứa hỏi. Không nhiều sao? Thanh niên gầy gò mắt trợn rất lớn, ta cả đời, không, 10 đời cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy. Đó là đối với những tiểu dân phố phường như chúng ta, chứ trước mặt những môn phiệt đỉnh cấp như Trần gia, 50 triệu kim tệ có là gì, 500 triệu thậm chí 5 tỷ đối với bọn họ mà nói đều là chuyện nhỏ. Lão giả họ Hứa khinh thường nói. Hứa Lao, chúng ta hãy nói về Trần gia và Cây Phong đi. Thanh niên mặc áo ngắn đi giày rơm nói. Trần gia định bợ Cây Phong, đơn giản là muốn Cây Phong khi bọn họ Trần gia gặp khó khăn sẽ giúp đỡ Trần gia. Nhưng Trần gia đã quên một chuyện, Cây Phong tồn tại bao lâu rồi? Đã trải qua bao nhiêu năm tháng? Có lẽ trong mắt Cây Phong, Trần gia chỉ là những con kiến ven đường. Của cải Trần gia cung phụng đối với Cây Phong mà nói, chẳng là gì cả. Ta cho rằng, Trần gia là tự mình đa tỉnh. Lão giả họ Hứa nói. Không thể nào, theo lời ông nói, Trần gia cũng không phải người ngu, hơn nữa, Cây Phong thực sự lợi hại đến vậy sao? Thanh niên gầy gò không ủng hộ quan điểm của lão giả họ Hứa. Cây Phong không lợi hại. Lão giả họ Hứa cười lạnh một tiếng, ngươi có biết năm đó Huyết Ý Y giáo lợi hại đến mức nào không? Không biết. Thanh niên gầy gò lắc đầu, hắn là thật không biết, không phải đang cãi cọ với lão giả họ Hứa. Năm đó hầu như toàn bộ thế giới đều vây quét Huyết Ý Y giáo, trừ một số ít thế lực vì các loại nguyên nhân không ra tay, có thể nói, những kẻ tham gia tiêu diệt Huyết Ý Y giáo vượt quá một nửa giang hồ. Kết quả thế nào, truyền thừa của Huyết Ý Y giáo vẫn còn đó. Trong thời đại Huyết Ý Y giáo xưng bá, chỉ cần Huyết Ý Y giáo muốn gì hay, thì kẻ đó coi như đã được viết tên vào sổ sinh tử, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Lão giả họ Hứa nói, đều là chuyện quá khứ rồi. Thanh niên gầy gò nói, kẻ trẻ tuổi phải biết tôn trọng lịch sử. Lão giả họ Hứa có chút tức giận. Ta tôn trọng lịch sử, nhưng ta chú trọng hơn hiện tại. Thanh niên gầy gò nói, hiện tại đúng không? Được, ta sẽ nói cho ngươi nghe về hiện tại. Ngươi có biết ai đứng sau Nhậm Thiểu Quân không? Lão giả họ Hứa hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Tự nhiên là Kính Hồ thư viện. Thanh niên gầy gò nói. Ngây thơ, ai nói cho ngươi? Lão giả họ Hứa cười lạnh. Chẳng lẽ không phải? Ông đừng gài tôi, Nhậm gia cũng không có gan đánh chủ ý vào phủ thành chủ đâu. Địa vị tôi thấp, không có tư cách vào Nhậm gia làm việc, nhưng tôi có bằng hữu làm việc ở Nhậm gia. Chuyện thiếu gia Nhậm đi học ở Kính Hồ thư viện thì tôi biết. Trên thế giới này, có thực lực đánh chủ ý vào Trần gia, cũng chỉ có Kính Hồ thư viện thôi. Thanh niên gầy gò dương dương tự đắc. Ngươi sợ là không biết có một thế lực mới nổi tên là Bình An Quân à? Lão giả họ Hứa nói. Hứa lão, ông đừng xem thường tôi, Bình An Quân sao tôi có thể không biết, tôi còn định đi đệ Tam Hoang lưu lạc rồi đây, tôi đã tìm hiểu rất kỹ, cao thủ Bình An Quân tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Thanh niên gầy gò lập tức nói, trên mặt lộ rõ vẻ tự hào. Ồ, vậy sao? Ta hỏi ngươi, ai là người bắn cung lợi hại nhất? Lão giả họ Hứa hỏi. Tự nhiên là Hoang Vương Lưu Nguy An rồi, Liên Châu tiễn thuật và liên hoàn tiễn của hắn thiên hạ đệ nhất tuyệt, đến nay không ai có thể sánh vai. Kế tiếp là Nhiếp Phá Hổ, hắn tự nghĩ ra cung tiễn hình cung, người bình thường ngay cả điện hình cũng không làm được, rất nhiều cung tiễn thủ đều thử phá giải, thế nhưng đều phí công, căn bản không có cách nào phá giải. Thanh niên gầy gò nói, ta hỏi lại ngươi, Bình An Quân và Trần gia ai lợi hại hơn? Lão giả họ Hứa hỏi. Nếu như Cây Phong không giúp Trần gia thì hẳn là Bình An Quân lợi hại hơn. Thanh niên gầy gò suy nghĩ một lát rồi trả lời. Cây Phong là thần linh, không thể đối xử theo lẽ thường, cho nên phải loại trừ ra. Bình An Quân đến đâu, như châu chấu chẳng qua, các thành trì quanh Phong Diệp Thành cũng đã thất thủ, trở thành lãnh thổ của Bình An Quân. Thế nhưng, ngươi không thấy kỳ lạ sao? Vì sao Bình An Quân lại đơn độc buông tha Phong Diệp Thành? Lão giả họ Hứa tiếp tục hỏi. Có thể thời cơ chưa tới, cũng có thể là nguyên nhân khác. Thanh niên gầy gò giọng không còn tự tin như trước. Nguyên nhân khác? Ngươi vẫn còn quá non nớt, căn bản không có nguyên nhân khác. Bình An Quân đã sớm ra tay rồi. Lão giả họ Hứa nói. Ở đâu? Sao ta không biết? Thanh niên gầy gò lấy làm lạ. Hứa lão, hẳn là ý của ngài là thiếu gia Nhậm Thiểu Quân phía sau có Bình An Quân chống lưng sao? Thanh niên mặc áo ngắn đi giày rơm đột nhiên xen vào một câu. Sao có thể? Nhậm Thiểu Quân và Bình An Quân không thể có quan hệ bạn bè. Thanh niên gầy gò lập tức phản bác. Vì sao không thể? Đây chính là lý do vì sao ngươi chỉ có thể làm ô xin, còn Nhậm Thiểu Quân có thể làm thiếu gia đấy. Chuyện ngươi cho là không thể nào, người ta lại làm được. Lão giả họ Hứa nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thanh niên gầy gò không muốn tin tưởng. Bình An Quân đối với Phong Diệp Thành thế nhưng mà thèm thuồng, ngươi cảm thấy thời cơ chưa tới, nhưng thực ra là kiêng kỵ Tây Phong, cho nên Bình An Quân mới dùng chiến thuật vòng vo, âm thầm ủng hộ Nhậm Thiểu Quân. Nhậm Thiểu Quân là người sinh ra lớn lên ở Phong Diệp Thành, Cây Phong đối với hắn không có ý bài xích. Trần gia cuối cùng rời đi là vì biết điều này, nếu không thì, phàm là có một tia khả năng Cây Phong tỉnh lại, Trần gia cũng sẽ không cúi đầu. Lão giả họ Hứa nói, thật vậy chăng? Thật là Bình An Quân ở phía sau ủng hộ sao? Thanh niên gầy gò vẫn còn chưa tin. ai bảo ngươi bình thường không chú ý tin tức trong nội thành, vòng tròn thượng lưu đã sớm nhận ra rồi, chi quân đội kỷ luật nghiêm minh, sát phạt quyết đoán kia chính là Bình An quân. Lão giả họ Hứa nói, cho dù ông nói đều là thật, Hồ Si Dương, nhưng hắn đã thể phải thuần phục Trần gia, thế nhưng hắn vẫn luôn không xuất hiện, tôi tuyệt đối không tin nói hắn có bệnh còn chưa khỏi hẳn đâu. Thanh niên gầy gò nói, ta cũng không phải bán tiền, ta làm sao biết, ngươi muốn biết, trực tiếp đến hỏi Hồ Si Dương không phải được rồi sao? Lão giả họ Hứa tức giận nói, không đi, tôi sợ bị đánh chết. Thanh niên gầy gò quyết đoán lắc đầu. Chương 2726, một chữ chương 2726, một chữ Hồ Si Dương đối xử với mọi người đều tùy thuộc vào quan điểm của hắn. Đối với những người mà hắn coi trọng, tự nhiên là đối đãi ngang hàng, nhưng đối với những kẻ không lọt vào mắt hắn, thì lại chẳng có thái độ gì đặc biệt. Khi đi trên đường, nếu gặp một con mèo con hay chó con, người ta sẽ chú ý một chút để tránh dẫm phải, nhưng đối với kiến hay sâu gióm bên đường, thì lại chẳng để tâm như vậy. Giết chết thì giết chết rồi, cũng không cố tình cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn chẳng nhận ra. Đừng nói thanh niên gầy gò, toàn bộ Phong Diệp Thành, những kẻ có thể khiến Hồ Si Dương coi trọng cũng chẳng có mấy người. Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn không ra tay giúp Trần gia, hắn trung thành với Phong Diệp Thành, chứ không phải Trần gia. Ngươi thật sự định đi đệ tam hoang sao? Thanh niên mặc áo ngắn, đi giày rơm nhìn bạn mình, ngữ khí nghiêm túc. Nói thật, trong lòng ta cũng đang do dự. Không đi thì ở đây căn bản không có đường ra, cả đời cũng cứ như vậy rồi. Đi thì rủi ro quá lớn, kẻ không có năng khiếu như ta, Bình An quân chưa chắc sẽ dung nạp. Ta nghe nói, Bình An quân tuyển người yêu cầu rất cao, không phải người rất ưu tú, bọn họ không muốn. Thanh niên gầy gò ánh mắt lộ ra một tia sầu lo. Nhiều chuyện, nói ra thì nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng khi làm thì hoàn toàn không phải như vậy. Khoản này ta cảm thấy ngươi ngược lại không cần lo lắng. Ngươi trong rừng còn linh hoạt hơn linh miêu, còn nhanh nhẹn hơn sàm báo. Tiến vào rừng rậm, ngay cả ma thú cũng sẽ bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đây sẽ là năng khiếu của ngươi, những người khác không thể sánh bằng. Đệ tam hoang hiện tại đang trong giai đoạn khai hoang mở đất, cần nhất chính là nhân tài như ngươi. Ngược lại là ta, sức lực bình thường, tốc độ bình thường, trí lực cũng bình thường, chắc là không vào được Bình An quân. Thanh niên mặc áo ngắn, đi giày rơm nói, thật hay giả, ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thấy tự tin hơn vài phần. Sắc mặt thanh niên gầy gò hòa hoãn vài phần. Ngươi hỏi Hứa lão, từ lão kiến thức rộng rãi, ánh mắt của ông ấy nhìn chuẩn hơn ta nhiều. Thanh niên mặc áo ngắn, đi giày rơm nói, Hứa lão, ngài cho nói đi ạ. Thanh niên gầy gò lập tức đổi sang vẻ mặt cười cợt, chịu khó rót đầy rượu Mã Ninh cho lão giả. Mã Ninh là một loại trái cây nhỏ bằng móng tay, khi chưa chín có màu xanh, dần dần chuyển đỏ, đến khi chuyển sang màu đen là chín. Quả Mã Ninh chín ngọt, mang theo một chút vị chua, axit, hương vị rất ngon. Nhiều quán rượu nhỏ không đủ tiền mua trái cây quý hiếm để sản xuất rượu trái cây thì lên núi thu thập quả Mã Ninh, dùng công nghệ sản xuất đặc biệt, có một phong vị khác, được tầng lớp dân chúng thấp kém ưa chuộng, trọng điểm là giá cả không đắt, đại bộ phận mọi người đều có thể mua được. Lão giả họ Hứa liếc thanh niên gầy gò một cái. Kẻ hậu bối này nhanh nhẹn một chút, nhưng lại biết có duỗi, tương lai đi đoán chừng sẽ nhanh hơn kẻ hậu bối đi giày rơm. Suy nghĩ một chút, cảm thấy cần phải giữ lại một phần tình cảm, biết đâu ngày nào đó sẽ dùng đến, vì vậy, lựa chọn quên đi sự không tôn trọng trước đó của đối phương. Trên thế giới này có tồn tại, nhưng đại bộ phận là người bình thường. Cái gọi là thiên tài, đơn giản là hơn người bình thường một chút xíu. Mọi người đều thi được 59 điểm, ngươi thi được 60 điểm, mặc dù chỉ hơn người khác một điểm, nhưng ngươi lại nổi bật rồi, lão sư lập tức nhớ kỹ ngươi. Trên thế giới này có hàng ngàn vạn thợ săn, ngươi chỉ cần tìm được điểm mạnh hơn người khác một chút, cố gắng mở rộng ưu thế đó, như vậy ngươi chính là thiên tài. Thế giới ma thú rất tàn khốc, nhưng tàn khốc chỉ nhằm vào những kẻ tầm thường, đối với thiên tài thì vẫn rất ưu đãi. Lão giả họ Hứa dừng lại một chút, nhìn thanh niên mặc áo ngắn, đi giày rơm một cái, dường như muốn nói gì, nhưng lại nhịn được. Thanh niên gầy gò lập tức im lặng. Con người đều như vậy, đối với người khác thì soi mói, đạo lý rõ ràng, nhưng đến lượt mình thì hoàn toàn không phải như vậy. Ý ngài lão là, con nên đi hay không? Một lúc lâu sau, thanh niên gầy gò mới mở miệng. Nếu như ngươi vẫn còn do dự, vậy thì đừng đi. Đệ tử thế gia hảo phú có thể tùy ý làm việc, sai rồi cũng chẳng sao, bởi vì bọn họ có vốn liếng để thử sai. Đại chúng bình thường không có vốn liếng như vậy, cho nên, nếu như ngươi muốn làm một chuyện nhất định phải toàn lực ứng phó, không cho mình giữ lại đường lui nào, nếu không, đại khái là sẽ thất bại. Lão giả họ Hứa nói. Con hiểu rồi, đa tạ Hứa lão. Thanh niên gầy gò lại rót đầy rượu cho lão giả họ Hứa, thái độ cung kính. Đoán chừng là bị lời nói của lão giả họ Hứa kích thích, thanh niên gầy gò đã không còn tâm trí ăn uống nữa, không lâu sau, liền cáo lui lão giả họ Hứa. Kéo thanh niên mặc áo ngắn, đi giày rơm đi. Thằng nhóc ngu ngốc này, trước khi đi còn muốn lừa ta một bữa. Lão giả họ Hứa chợt tỉnh ngộ lại, chửi ầm lên, thanh niên gầy gò kẻ mời khách đã sớm không thấy bóng dáng. Đột nhiên, tiểu nhị quán mang một bầu rượu tới, hắn vội vàng xua tay, ta không gọi rượu, bàn khách đó gửi tặng, tiền đã thanh toán, hơn nữa tiền bàn này cũng đã thanh toán rồi. Tiểu nhị quán nhìn về phía Lưu Nguy An. Muốn không phải biết, không tiện lắm đâu. Đợi đến khi tiểu nhị rời đi, lão giả họ Hứa mang theo bầu rượu đi đến bàn Lưu Nguy An. Một bầu rượu thôi, không cần quá để ý, trong tứ hải đều là người hữu duyên. Hà tất phải bận tâm có quen biết hay không? Lưu Nguy An chỉ vào chỗ trống đối diện, sao không ngồi xuống tâm sự? Cung kính không bằng tuân mệnh. Lão giả họ Hứa thoáng suy tư, thuận thế ngồi xuống. Lão tiên sinh người ở đâu? Lưu Nguy An rót đầy rượu cho đối phương. Vân Du tứ hải, không có chỗ ở cố định, nhưng có lẽ do tuổi cao, đi mệt rồi, nên ở Phong Diệp Thành dạo chơi một thời gian hơi dài hơn. Lão giả họ Hứa nói. Nghe lời Lão tiên sinh vừa rồi, vạn bối rất có cảm xúc, không biết Lão tiên sinh nghĩ sao về Bình An quân? Lưu Nguy An hỏi. Khí nuốt vạn dặm như hổ, quân đội lớn mạnh như vậy, lão hủ cũng không dám vọng thêm bình luận. Lão giả họ Hứa lắc đầu. Nói chuyện tiếng thôi, ra từ miệng ngài, vào tai ta, không hơn. Lưu Nguy An cười nói. Trong lòng ngươi kỳ thật đã có đáp án, lại cần gì lão hủ nói nhiều. Lão giả họ Hứa vẫn lắc đầu. Bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lão tiên sinh kiến thức rộng rãi, kính xin cho vãn bối một chút lời khuyên nhân sinh, vãn bối vô cùng cảm kích. Lưu Nguy An nói. Đã vậy, lão hủ liền nói bừa vài câu, nếu như nói không đúng chỗ, ngươi cứ xem như chuyện vui, ngàn bạn đừng coi là thật. Lão giả họ Hứa cầm bữa, chấm một chút rượu, trên mặt bàn viết một chữ một. Một. Lưu Nguy An nhìn lão giả họ Hứa, Thân Di Vân và Trịnh Ảnh Nhi cũng đầy mặt nghi hoặc và khó hiểu, chẳng phải là chỉ điểm sai lầm sao? Sao lại biến thành vắng chữ? Thế như trẻ tre, vô kiên bất ổi, như một cây trường thường, như mâu, như côn. Thế giới là công bằng, có mâu sẽ có thuẫn. Nếu một ngày mâu bị thuẫn chặt lại, thì sẽ làm thế nào? Lão giả họ Hứa hỏi. Lưu Nguy An khẽ nhíu mày, dùng lực phá chi. Thân Di Vân không kìm được nói. Lão giả họ Hứa cười mà không nói, nâng chén rượu lên, chậm rãi uống, không hề mở miệng. Trịnh Ảnh Nhi nhìn lão giả, lại nhìn Lưu Nguy An, muốn nói lại thôi. Không khí nhất thời trở nên yên tĩnh. Ngay khi lão giả họ Hứa uống xong chén rượu, chuẩn bị đặt chén xuống và nói ra đáp án, thì thấy Lưu Nguy An cầm đũa thêm một nét, như đao phong trẻ tuổi, gọn gàng dứt khoát. Ánh mắt lão giả họ Hứa co rút lại, lưng không tự giác thẳng lên vài phần.